Chương 30, lông dê đều nhanh nổ ra máu người, ngươi xác định là một so một hối đoái tỷ lệ hối đoái. Cổ Long lại một lần xác nhận đến, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhìn xem hắn cái dạng này, Cổ Lượng cũng là bị hù dọa, ấp úng nói, ngài không phải nói, vật kia muốn bị coi như là cấp một cơ mật, tuyệt đối phải coi trọng sao? Cho nên ta cảm thấy, cấp một cơ mật đồ vật, nhiều đổi lại một chút, chẳng lẽ không phải vừa vặn sao? Nhìn xem Cổ Lượng một mặt không hiểu bộ dáng, Cổ Long cảm giác mình đã sắp không được. Chính mình cái này chất tử, đến cùng phải hay không đầu óc có vấn đề A3. Một cái rượu chén trùng điệp đập vào Cổ Lượng trên đầu, lấp lánh mảnh kính vỡ tứ tán bay múa. Cổ Lượng cũng căn bản không dám tranh né, chỉ có thể là đứng ở nơi đó, tiếp nhận lần này. Cái kia cấp một cơ mật, ngươi cho rằng là cái gì? Vậy hắn mẹ nó là vì về sau tuyển cử. Trước đó tin tức bên trong, báo cáo quân bộ là ta hậu bị thế lực, ta đem tin tức đè ép xuống, không để đầu kia đám lao già này biết bom sự tình. Máy lọc nước hiện tại đã làm quảng cáo, đi marketing, hiệu quả cũng không tệ lắm, đưa tới dân chúng hiếu kỳ, khen ngợi cũng rất nhiều, nhà kia công ty cũng là thuộc về chúng ta thế lực. Ta là hy vọng đem cái này sự kiện áp xuống tới, sắp tuyển cử thời điểm tuân ra đến, sao một sào quân đội mạnh lưới, lại cho ta tăng thêm một phần lực. Ta vì cái gì để ngươi nhất định phải đem cái kia người mang về? Cũng là bởi vì hắn đã hấp dẫn một bộ phận người ánh mắt, chúng ta phải đem hắn giấu đi, bắt lại. Có thể từ hắn nơi nào lại lấy tới càng nhiều đồ tốt cũng là tốt, không được lời nói cũng phải đem hắn trói đến chúng ta trên chiến xa. Không phải nói quả bom kia bản thân đến cỡ nào bà bối. Nói một tràng, Cổ Long khí che ngực, hắn cảm giác mình thật sự là không được. Lúc đầu coi là, chính mình cái này chất tử mặc dù đầu óc bình thường, tính cách cũng ác liệt. Nhưng nói thế nào cũng là siêu năng giả, vẫn là nhà mình thân thích, phân phó điểm đơn giản động thủ sự tình vẫn là không có vấn đề. Không nghĩ tới lần này chọc ra tới như thế cái sọt lớn. Ta không biết việc này. Cổ Lượng lúc này mới nhớ tới, chính mình nói muốn trực tiếp một so một đổi thời điểm, người bên cạnh ánh mắt có vẻ như có chút không đúng ý vị. Ý thức được mình bị hố hắn, nói không ra lời. Chính ngươi cũng tại quân đội hôn qua đi, loại kia bom là rất lợi hại, là cực kỳ tinh lương, nếu có thể ở quân đội bên trong phạm vi lớn trang bị lời nói, quả thật có thể có bay vọt tính thực lực tăng lên. Làm hàng mẫu, làm sản phẩm mới, xác thực rất đáng tiền. Nhưng là làm trang bị tính vũ khí, nó có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, ngươi không muốn tưởng tượng sao? Cổ Long đã bất đắc dĩ, ngay cả mắng to đều đã không có khí lực. Cổ Lượng lúc này cũng phản ứng đi qua, đội bằng nói, hắn, vậy hắn là tại hại chúng ta. Thúc phụ, chúng ta xuất binh đi, chúng ta đem hắn trực tiếp cầm xuống. Chúng ta đi điều động đẳng cấp cao siêu năng giả, coi như hắn có bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. Nghe chính mình cái này chất tử mấy câu nói không hết, lại nghĩ đến độc thủ, Cổ Long trực tiếp cho khí cười. Hừ, xuất binh. Làm sao xuất binh, ngươi nói cho ta. Cái kia như lời ngươi nói, tay tựa như là kim loại ra hỏa, đến cùng là thực lực gì ai biết. Nếu như giả định hắn là cấp 4 siêu năng giả, chúng ta bảo hộ khu đẳng cấp cao nhất siêu năng giả mới cấp 6, căn bản ai cũng không mời nổi cái chủng loại kia. Cấp 5 siêu năng giả có 3 cái, một cái lâu dài bên ngoài, mặt khác 2 cái phân biệt ủng hộ ta cùng những lao gia hỏa kia. Ngươi muốn mời chúng ta mạnh nhất át chủ bài, đi bên ngoài đối phó một cái hiện tại cũng không người biết gia hỏa. Điên rồi. Cổ Long cảm giác mình đời này đều chưa nói qua nhiều như vậy lời nói. Lấy trước mình chỉ cần tùy tiện nhắc tới điểm hai câu, thủ hạ chó săn liền có thể phi thường chính xác minh bạch chính mình ý tứ. Nhưng bây giờ, mình tựa như là tại cùng tiểu năng nói chuyện đồng đạo. Cuối cùng, tại cái này hỗn loạn bên trong, vẫn là Cổ Long cuối cùng đánh nhịp quyết sách. Vì ổn định cương lượng, không muốn đánh cỏ động rắn, liền cùng hắn làm khoản giao dịch này. Mà lại để bảo đảm hắn không có chạy loạn, làm ăn này muốn mỗi ngày đều làm. Vấn đề tiền, xuất một chút máu liền vẫn là trước xuất một chút máu, có thể lời nói tận lực nói một chút điều kiện, để giá cả xuống tới một điểm. Nhìn xem Cổ Lượng lĩnh mệnh bóng lưng rời đi, Cổ Long sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đem phụ cận đồ vật quẳng đập nửa ngày, mặt âm trầm trở về. Hết thể cũng là vì tuyển cử, những chuyện này đều có thể trước thả một chút. Tiểu tử, ta còn không bị thua thiệt lớn như vậy, an ta, sớm tôi đến cho ta phun ra. 56, 57, 58. Biệt tự trên mặt đất, Khương Nhượng chảy mồ hôi, đang hít đất. Mồ hôi thấm vào y phục của hắn, hắn vẫn là tại cắn răng kiên trì. Quả thực là nâng cao làm 100 cái, sau đó liền nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở phi phò, chậm một hồi lâu mới ngồi dậy. Cho. Quản gia từ bên cạnh đi tới, đưa lên một bình nước. Khương Nhượng tiếp nhận nước, cởi áo của mình, đặt ở bên cạnh máy hong khô phía trên. Thứ này cũng là hạn chế tạo ra. Hắn đã bắt đầu chế tác một chút thường ngày loại đồ vật đến bổ sung gian phòng của hắn. Hiện ở cái địa phương này cũng là có mấy phần nhà cảm giác. Một cái bên ngoài ngừng lại hỏa tiễn xe, trong phòng đặt vào áo giáp súng phóng tên lửa cùng bom, ấm áp nhà. Bởi vì trước đó cùng những thực vật kia tinh quái chiến đấu, cùng ngày hôm qua tao nộ, Khương Nhượng ý thức được chính mình thân thể tố chất cũng là cần đề cao. Mặc dù đại bộ phận chiến đấu giao cho áo giáp, động tác cũng là hệ thống phản lực hoàn thành, nhưng quá trình này bên trong mình cũng không phải là một điểm thể lực đều không hao phí. Cho nên hắn hiện tại ngay tại quản gia số liệu chỉ đạo dưới khoa học kiến thân. Uống một hớp nước, Khương Nhượng đối quản gia nói, tựa như là đã đến giao dịch thời gian đi, ngươi đi đi, ta ngay ở chỗ này không đi. Quản gia nhẹ gật đầu, nói câu chính ngươi cẩn thận, sau đó liền phi thân mà ra. Tâm niệm vừa động, kẻ hủy diệt áo giáp xuất hiện ở Khương Nhượng mặt trước. Lúc này nó đã là kẻ hủy diệt số 2, trải qua rất nhiều cải tiến. Khương Nhượng cũng không hề hoàn toàn dựa theo quản gia ý tứ đến, hắn cũng sẽ căn cứ từ mình thực tế sử dụng tình huống, nếm thử cải tạo. Một phương diện, hắn vẫn là cực kỳ thích loại cảm giác này, rốt cuộc hắn cách đạt được cơ giáp loại vật này cũng không bao lâu. Nam nhân đối với loại vật này vẫn là không có gì sức đề kháng, nói cho cùng, Khương Nhượng chỉ là một người trẻ tuổi. Một phương diện khác, hắn có một loại đặc thù cảm giác. Mình tự tay đi cải tiến kiểm tra bọc thép, tựa như là đối thăng cấp cùng cơ sở đường đi tăng lên có trợ giúp. Đợi đến quản gia sau khi trở về, lại là một đống lớn tinh thạch doanh thu. Ân, Nam kiếm tiền cảm giác thật tốt. Đáng nhắc tới chính là, quản gia cũng mặc kệ giá cả bao nhiêu đắt hay không, hắn chỉ là nghe Khương Nhượng mệnh lệnh. Cho nên, giá tiền này, Cổ Lượng bọn người làm một chút cũng không nói tiếp, không có thương lượng. Bởi vì sợ hãi quản gia, bọn hắn còn không dám phát tác. Thậm chí bởi vì Khương Nhượng một mực chỉ có một kiện quần áo nguyên nhân, quản gia còn ngoài định mức muốn một chút vải vóc sợi loại hình đồ vật. Đêm đó, D011 bảo hộ khu một cái hào trạch bên trong, lại vang lên đập đổ vật thanh âm. Cổ Long, mẹ nó, tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 31, cái kia trong sa mạc đến cùng có cái gì? Cổ Long cảm giác mình thật sự là nuối không trôi cơn tức này. Đồ trong nhà bị hắn đánh nát vô số, bên người tình phụ cũng không dám cùng hắn nhiều lời, sợ thụ hắn giận chó đánh mèo. Lại đánh nát một cái đồ cổ về sau, tức giận đối Cổ Lượng nói, mỗi ngày trao đổi đồ vật ít một chút, cũng thử một chút đổi chút hoa văn, đừng chỉ trao đổi loại kia bom, trước đó các ngươi đã nói xong hơn một ngày thiếu. Nghĩ biện pháp giảm một giảm. Cổ Lượng vẻ mặt đau khổ, không có cách nào nói, ta nếm thử qua, vô dụng, tới căn bản cũng không phải là người chế tác kia, là hắn thực lực kia cường đại bằng hữu. Hắn cái gì đều không nghe, chỉ biết là chiếu chương làm việc, ta hoài nghi đầu óc của hắn liền là cái chương trình, hoàn toàn liền là cái người máy. Máy lọc nước bán đi tiền, đem chúng ta kia một bộ phận lấy ra đi, hối đoái thành tinh thạch. Nội khố tinh thạch quản khống tương đối nghiêm, ít hơn nhiều sợ để người chú ý, trước từ chính chúng ta trên thân cắt thịt đi. Cổ Long mười ngón giao nhau, ngồi trên ghế, sầu khổ nói. Hắn hiện tại vô cùng hối hận đi treo chọc Khương Nhượng. Thật sự là phiền phức, bọn hắn những này làm khoa học trách không được bị mượn rùa. Được rồi, trước hết như vậy đi, gần nhất đừng lại cầm cái này sự kiện với ta. Cổ Long khoát tay áo, quyết định trước mặc kệ cái này cục diện rối rắm. Thời gian qua rất nhanh, tại cuộc sống yên tĩnh bên trong, tựa như cũng không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, Khương Nhượng quá đích vô bị an nhàn. Mỗi ngày việc cần phải làm đều cực kỳ cố định, huấn luyện, điều chỉnh cải tạo áo giáp, sau đó kiến tạo đồ vật. Tại khoa học huấn luyện chỉ nam phía dưới, thân thể tố chất của hắn vững bước tăng lên. Hắn hiện tại cảm giác, nếu như mình trở lại đại học, thể chất coi như không phải mát điểm, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Kẻ hủy diệt đã lại trải qua một vòng cải tiến, lúc này đã là kẻ hủy diệt số 3. Bởi vì đường đi đẳng cấp có hạn, hiện tại kẻ hủy diệt cơ giáp vẫn là bình thường hình dạng, không có cách nào chống chất. Khương Nhượng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến có thể hay không đem hắn áp xúc thành một cái đồng hồ đeo tay, sau đó theo một cái nút trực tiếp bao phủ toàn thân. Trước mắt đến xem, kia thuần túy là nằm mơ. Nhưng là hiện tại hắn tính cơ động có một cái tăng lên rất nhiều, đó chính là triệu hắn đi ra về sau, chỉ cần Khương Nhượng tay phải sờ đến nó, mặc kệ là bộ vị nào, đều có thể trực tiếp tự động chiết xuất thành linh bộ kiện, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua Khương Nhượng trên thân. Quá trình này đã áp xúc tại một giây trong vòng, cực kỳ cực hạn. Về phần vật liệu, Khương Nhượng hiện tại là thật không cần đặc biệt lo lắng. Mỗi ngày mình trong nhà nghiên cứu một chút vũ khí, chỉ chốc lát liền có đưa tài đồng tử tới. Quản gia đi cho mình cầm về vật liệu, một ngày một cỗ cạ tỷ ủ xạ còn có giàu có. Cái này kiếm tiền nhiều dễ dàng. Có biện pháp này ai nguyện ý đi ra ngoài đả sinh đả tử. Gần nhất chuyện giao dịch Khương Nhượng đều không chút quản, ngẫu nhiên đi một lần, nhìn bên kia giao dịch nhân viên, tựa như là không quá nguyện ý bộ dáng, đưa ra qua giảm giá sự tình. Bất quá Khương Nhượng tự nhiên là không có đồng ý, đã bọn hắn ngay từ đầu có thể đáp ứng, vậy liền chứng minh khẳng định là thanh toán nổi. Tương đối không hợp thói thường chính là, mỗi lần quản gia đi thời điểm, sẽ còn cho mình mang về một chút ngoài định mức vật nhỏ. Có đôi khi là một chút vải vóc cùng quần áo, có đôi khi thì là một chút đồ uống cùng hoa quả một loại đồ vật. Còn có một lần thậm chí mang về một dương dinh dưỡng đồ hộp, hương vị đồng dạng, nhưng là thắng ở dinh dưỡng cân đối cao lòng trắng trứng, Khương Nhượng mỗi ngày huấn luyện xong sau đều đến một bình. Khương Nhượng hỏi qua những vật này là làm sao cầm về, quản gia là trả lời như vậy, bọn hắn tự nguyện cho, có thể là lương tâm phát hiện đi. Khương Nhượng, hôm nay lại đến giao dịch thời gian. Khương tiên sinh, hôm nay vẫn là ta đi. Quản gia nhìn xem Khương Nhượng nói, hắn lúc này đang ngồi ở một đài máy may mặc trước, loay hoay nếm thử tự mình làm quần áo. Rốt cuộc quản gia mang về quần áo đều là con trang, số đo cũng không đúng, mặc vào không thoải mái. Nói đến buồn cười, bởi vì có công việc đại nguyên nhân, Khương Nhượng chế tạo một đài hỏa tiễn xe, cũng chẳng qua là tâm niệm vừa động. Nhưng bây giờ, muốn cho mình lại làm một kiện áo, hắn đã phế đi 2/7. Để cho tiện túc chủ sử dụng, bàn làm việc chế tạo tất cả mọi thứ, đều sẽ đem một chút cơ sở sử dụng tri thức rót vào hắn đầu óc. Mặc dù tương đương với trực tiếp sẽ, nhưng nắm giữ còn cần chính hắn đi quen thuộc cùng lý giải. Nhưng hắn liền không hiểu kỳ diệu cảm giác, cái này máy may mẹ nhà hắn so cơ giáp còn khó thao tác là chuyện gì xảy ra. Cũng không quay đầu lại đối quản gia nói một tiếng tốt, Khương Nhượng liền tiếp tục loay hoay mình máy móc. Quản gia cấp tốc rời đi, bay đến hắn sớm đã quen thuộc giao dịch địa điểm. Đợi vài phút, đổi về hôm nay một hộp tinh thạch. Đồng thời tại Cổ Lượng không phải rất dễ nhìn sắc mặt bên trong, lại mười phần chi kỷ cho Khương Nhượng muốn một chút vải vóc. Cổ Lượng đã phục, đối diện cái này người là thật không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Bất quá lớn như vậy giá phải trả đều bỏ ra, những vật này cho cũng liền cho. Giao dịch hoàn thành về sau, một câu cũng không muốn nhiều lời, tới nhân viên cùng một chỗ ngồi lên dụng cụ phi hành liền đi, lưu lại một cái trống rỗng cứ điểm tạm thời. Nơi xa, một khối bằng phẳng đất cát. Quản gia bay đi biến mất về sau, đất cắt bóp méo bắt đầu. Hai người phá đất mà lên, một cái tóc vàng, một cái độc nhãn. Vuốt ve trên người mình bụi đất, bắt đầu giao lưu. Mấy ngày? Không biết ta, như thế có quy luật sao? D011 bảo hộ khu đến cùng đang làm gì? Nhiều như vậy tinh thạch, thế mà liền đổi như thế điểm đồ vật. Đúng a, mà lại bọn hắn là tại cùng ai giao dịch a? Cảm giác tốt như bức. Hai người phân thuộc hai cái khác biệt bảo hộ khu, nhưng lúc này lại quan hệ rất tốt bộ dáng. Nguyên nhân là bởi vì một cái đặc thù trận vực, hai người bọn họ chỗ bảo hộ khu tạm thời hợp tác. Nghe nói cái kia trận vực bên trong thực vật có ý thức của mình, uy lực to lớn, đồng thời vẫn tồn tại có lượng lớn tinh thạch. Cái chỗ kia lúc này đã bị đoàn đoàn bao vây, hai cái bảo hộ khu mang theo rất nhiều che đậy dụng cụ, liên hợp khai phát, nhưng muốn bảo đảm không tiếp tục để người khác kiếm một chén canh. Phái ra vô số hai người tiểu tổ, tại phụ cận tuần sát. Lúc đầu nơi nào khoảng cách nơi này là rất xa, nhưng tóc vàng hai người mấy ngày trước trùng hợp thấy được dụng cụ phi hành, liền thấy hiếu kỳ một đường theo tới rồi. Không nghĩ tới gặp được dạng này một màn. Cái này, khoảng cách giống như đã có chút xa đi, có vẻ như là cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tóc vàng gãi gãi sau gáy nói. Vậy không được. Độc nhãn phủ nhận đến. Bất kể như thế nào, việc này tóm lại là tương đương không bình thường. Kia tên kỳ quái, bay đi địa phương là cái kia không người xa mạc a. Ở trong đó lông đều không có, hắn mỗi ngày từ bên trong đó ra, sau đó lại trở về, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Báo cáo đi, thật có chuyện gì còn ít không được hai chúng ta chỗ tốt. Tóc vàng chần chờ nhẹ gật đầu. Kia đến xác thực, lại nói ta còn thật tò mò. Thảo luận đến lúc này, đột nhiên, hai con máy móc bàn tay lớn lặng yên không tiếng động đặt ở bả vai của hai người bên trên. Quản gia tới. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 32, trong sa mạc máy móc cứ điểm dùng 0.5 giây, hai người kịp phản ứng, mình bả vai bàn tay lớn không phải đối phương. Trên mặt chấn kinh dần dần hướng kinh dị phương hướng chuyển hóa, cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn choáng nhiễm ra, chính là một trận trời đất quay cuồng. Mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê nuốt sống hai người, để bọn hắn ý thức được, mình đang bay. Là tên kia. Hắn không phải đã đi rồi sao? Đầu óc thật sự là quá hỗn loạn, hai người cảm giác chính mình thân thể tựa như là phá bao tải đồng dạng, tại không trung bị một cái không hiểu lực lượng cường đại dẫn dắt, tùy ý múa, thân thể hoàn toàn liền không nhận khống chế của mình. Quản gia mang theo hai người, tại không trung nhanh chóng bay lên, mà lại là trên dưới tung bay, căn cứ không khí trung khí lưu biến hóa, tuần hoàn theo tốt nhất phi hành quy tích. Tăng tốc độ, kịch liệt chuyển hướng. Những này quản gia tập mãi thành thói quen cảm giác không có gì đồ vật, đối với tóc vàng cùng độc nhãn tôi nói, tựa như là ác mộng đồng dạng. Cái này có thể so sánh trên thế giới kinh khủng nhất xe cắp treo, còn kinh khủng hơn nhiều. Và nó, lần này cắm. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục bị để xuống, một lần nữa có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Chỉ là bọn hắn đã không biết, ở đâu là chân của mình. Tóc vàng căn bản nhịn không được, ngã đầu liền ôn, đã là hư thoát. Độc nhãn tương đối mà nói, tố chất thân thể thật giống như là muốn càng tốt hơn một chút, không có trực tiếp phun ra, nhưng cũng nằm trên mặt đất, cả người trên mặt đất đảo quanh. Hai người bên hông đều cài lấy súng ngắn, nhưng là không ai đi lấy. Không phải nói đã bỏ đi chống cự, mà là căn bản tìm không thấy eo của mình ở đâu. Quản gia liền đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn bọn hắn trên mặt đất giãy giụa. Hai người đều là quân đội xuất thân, đồng thời thường xuyên chạy ở bên ngoài nhiệm vụ, tố chất thân thể có thể nói là nhân loại bên trong thượng đẳng. Qua sau một thời gian ngắn rốt cục dịu đi một chút. Mở to mắt, nhìn xem mắt thời gian xuất chiêu lắc thế giới. Này làm sao trên trời có cái phòng ở, dưới đất là màu lam? Không đúng, phản, cần xoay người. Lại vùng vẫy một đoạn thời gian, hai người ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu quan sát chung quanh thế giới. Chờ chút, chung quanh nơi này là cái gì đồ vật? Thương nhượng trải qua trong khoảng thời gian này phát dụng, hiện tại đã chế tạo không ít trang bị, bởi vì máy móc tinh cầu chống rông ở giữa không có khả năng bỏ được, tất cả đều bên ngoài bán bày biết đâu. Ba chiếc cả tỷ ủ xả an tĩnh đầu ở chỗ đó, hai cái gạt lỉnh súng máy hạng nặng trên mặt đất đặt vào. Kia súng máy liền giống như hoàn toàn không định cho nhân loại sử dụng, kia lớn nhỏ cùng một chiếc xe hơi cũng kém không nhiều, không biết đến là hạng người gì mới dùng. Một khung dụng cụ phi hành liền bày ra tại cửa ra vào. Kia dụng cụ phi hành là Khương Nhượng dựa theo đại hồ tử bộ kia, mình tưởng tượng tạo dựng ra tới. Gian phòng đã trải qua cải tạo xây dựng thêm, so với ban đầu hình dạng lớn gấp ba. Trước mắt vật này đã không thể được xưng là biệt thự, ngoại hình của nó càng giống là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Nóc nhà bày biện mấy khẩu pháo, trung tâm phòng ốc trên vách tường cũng mang lấy mấy đài súng máy. Cấp một trí năng ngoại trừ giải tỏa một quản gia bên ngoài, còn chưa đủ lấy để Khương Nhượng làm ra cái gì người máy đến. Nhưng là trí năng hóa khống chế những vũ khí này, vẫn là không có vấn đề gì. Bao quanh gian phòng trưng bày là bốn cái laser tháp. Thứ này kỳ thật chiến đấu giá trị cũng không lớn, bay ở bên ngoài một cái là vì đẹp mắt, một cái khác là nó có thể hấp thu năng lượng mặt trời, đồng thời có nhất định bổ sung năng lượng năng lực. Quản gia thông thường hành động, kẻ hủy diệt cơ giáp hỏa lực, vẫn là cần năng lượng chèo chống. Khương Nhượng trước đó phương thức giải quyết là lợi dụng thăng cấp năng lượng cùng thích ứng ba con đường kính năng lực, mình cho quản gia bổ sung năng lượng. Có mấy cái này laser đài quan sát về sau, quản gia liền có thể thực hiện tự chủ sông có thể. Cũng như là rác rưởi đồng dạng chất đống lấy tụ năng lượng bạo đạn cùng đạn lửa loại hình đồ vật, Khương Nhượng liền là dựa vào những vật này, cùng cổ lượng cổ long làm lấy giao dịch. Cũng không biết bọn hắn trông thấy mình quý giá như vậy tinh thạch, đổi lấy bảo bối đều là Khương Nhượng như thế không thèm để ý đồ vật, sẽ có cảm tưởng gì. Nhìn xem trước mắt một màn này, Độc Nhãn cùng Tóc Vàng liếc nhau một cái, chậm rãi đem mình phóng tới bên hông tay thu về. Móc súng. Đừng làm cười tốt, ra đây là địa phương nào, chẳng lẽ là cái kia truyền thuyết bên trong cổ lão học phái hang ổ? Chắc không được cổ lão học phái luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nguyên lai trốn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hai người liền cảm giác mình giống như là phát hiện cái gì bí văn. Nhìn xem hai người đàng hoàng từ bỏ phản kháng, quản gia tại phía sau bọn hắn nhẹ gật đầu nói, cực kỳ tốt, các ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nói, trực tiếp vượt qua hai người, đi gõ cửa. Thân thể đưa lưng về phía tóc vàng cùng độc nhãn, tư thế kia rõ ràng liền là nói cho hai người, ta không sợ các ngươi đánh lén đâm lưng. Khương tiên sinh, hôm nay giao dịch có một ít không giống địa phương, ta cho ngươi mang về hai tên gia hỏa. Tiến là được, ta nói qua, ngươi không cần gõ cửa. Khương Nhượng bình thản thanh âm từ trong nhà truyền ra, nhưng liền cái này đơn giản thanh âm, cũng là để tóc vàng hai người trong lòng bàn tay phát lạnh. Trong phòng này, chỉ có một cái người. Hắn mới là chủ nhân nơi này. Chẳng lẽ không phải cổ lão học phái hang ổ? Xác thực, giống như là một tổ chức căn cứ, nơi này vẫn là quá nhỏ. Nghe quản gia thanh âm bên trong tôn kính, rõ ràng là cùng hai người mình giọng nói chuyện không giống. Hạ người gì, mới có thể ở chỗ này làm một cái dạng này máy móc cứ điểm, có được cường đại như vậy thủ hạ. Dạng gì thực lực, mới có thể cùng một cái bảo hộ khu làm ăn. Mang theo dạng này không thể tưởng tượng vấn đề, hai người tại quản gia ra hiệu dưới, đi tới gian phòng ở giữa. Sau đó, bọn hắn liền thấy một màn quỷ dị hình tượng. Một người mặc màu trắng áo thun người trẻ tuổi, ngồi tại một đài máy may mặt trước, ngay tại cắt một tấc vải. Độc nhãn, tóc vàng, cao thủ đều là như thế không giống bình thường sao? A, Khương Nhượng trông thấy tới lại là người, một chút không kịp phản ứng. Hắn vốn đang coi là quản gia lại cho mình mang về thứ gì đâu. Khẽ vươn tay sờ lên bên cạnh đứng thẳng kẻ hủy diệt áo giáp trong nháy mắt thân trên. Đây là hắn gần nhất huấn luyện về sau, theo bản năng phản ứng. Nhìn xem mắt trước lôi thôi lết thiết thanh niên trong nháy mắt biến thành một cái chiến sĩ cơ giáp, hai người lúc này mới cảm thấy, đúng vị. Cao thủ hẳn là cái này hình tượng mới đúng. Nhưng là cùng lúc đó, hai người trong lòng cũng là từ từ trầm xuống. Mình hôm nay, nhìn thấy bí văn, có phải hay không quá nhiều một chút? Cái này, sợ là đi không được đi. Tình huống như thế nào? Khương Nhượng chỉ vào hai người, đối quản gia nói. Mặc dù mình cũng không nói căn cứ tình huống muốn đặc biệt giữ bí mật, nhưng cái này trực tiếp mang về hai người cũng không phải cái sự tình đi. Quản gia trả lời, Khương tiên sinh, tại gần đây giao dịch bên trong, hai người này một mực tại phụ cận, ta trước đó cùng ngươi đề cập qua. Ngay từ đầu chúng ta đều cho là bọn họ là Z011 bảo hộ khu người, ngài nói qua không muốn tìm phiền toái, ta cũng liền không quản. Nhưng hôm nay ta phát hiện, bọn hắn là thế lực khác người, mà lại có vẻ như muốn lên báo cái gì. Ngài nhìn, xử trí như thế nào? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 33, đường đi đẳng cấp quyết định hết thể nghe quản gia lời nói, hai người lúc này mới ý thức được, mình mấy ngày nay có ngây thơ cỡ nào. Vốn cho rằng tự thân ngụy trang trình độ cực kỳ cao, giấu ở hai thế lực lớn chắp đầu địa điểm, còn có thể mấy ngày không bị phát hiện. Hiện tại xem ra, người ta đã sớm biết, thậm chí ngay cả nhóm người mình nói chuyện đều nghe rõ ràng như thế. Cái này cần là dạng gì cường giả? Cái này cũng không thể không nói hai người vận khí không tốt, lúc đầu quản gia cũng sẽ không như vậy tỉ mỉ dò xét cảnh vật xung quanh. Nhưng bởi vì Z011 bảo hộ khu người cho quản gia lưu lại ấn tượng không tốt, lo lắng có mai phục, cho nên mỗi lần giao dịch thời điểm đều sẽ dùng thị giác hồng ngoại quét một lần chung quanh phạm vi lớn thổ địa, lúc này mới dẫn đến hai người ngụy trang căn bản không có ý nghĩa. Nếu không, chỉ sợ bọn họ ngụy trang thật vẫn là cực kỳ thành công. Khương Nhượng hấp thụ ngày xưa kinh nghiệm, hắn lần này cũng không có cởi áo giáp, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Hướng hai người hỏi, nói muốn lên báo. Ý tứ nơi này gần nhất còn có cái khác thế lực sao? Nhưng kia cùng ta có quan hệ gì? Kia, các ngươi là ai, là nơi nào người? Bảo hộ khu người vẫn là phi tặc. Câu nói này rốt cục để hắn hỏi trước ra. Hắn đã nhịn rất lâu, mỗi lần đều là người khác tới hỏi mình. Lần này rốt cục mình vượt lên trước, nhưng là cái này vượt lên trước cũng không có đạt được cái gì đáp lại. Hai người mặt tâm trầm, ai cũng không nói gì. Tại lại tới đây, nhìn thấy những vật này về sau, bọn hắn liền đã làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên người mình là có nhiệm vụ, là để bảo đảm bảo vệ cho mình khu khai thác không bị người khác chú ý tới. Kia là một khối lớn bánh gà tổ, hai cái bảo hộ khu nguyện ý hợp tác đã rất khó, lại nhiều thế lực, liền nhất định sẽ bởi vì lợi ích vấn đề độc thủ. Mắt trước cái này một thân áo giáp người, cho bọn hắn cảm giác áp bách cực mạnh. Tại bọn chúng khái niệm bên trong, hắn cùng đứng ở phía sau tên kia, dù là liền là hai người, cũng coi là một cái thế lực. Mình nhiệm vụ kết thúc không thành, cũng không thể lại cho bảo vệ cho mình khu tìm phiền toái. Lúc này, hai người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dự định liền là một ngụm cắn chết, lời gì không nói. Khương Nhượng, cái gì ý tứ? Không bạo lực không hợp tác vận động thôi. Nhưng là hai người bọn họ không nói lời nào, quản gia có thể nói chuyện, hai người bọn họ lệ thuộc vào hai cái bảo hộ khu, nhưng không biết lệ thuộc vào cái kia bảo hộ khu. Tới đây dò xét là vì nhiệm vụ. Nghe nói là bọn hắn bảo hộ khu muốn đi liên hợp khai thác thứ gì, phải tất yếu cam đoan không cho mặt khác thế lực phát hiện. Nơi nào giống như có cái gì thực vật dị thú loại hình. Nghe quản gia lời nói, hai người trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, mình mấy ngày nay đối thoại, sợ là tất cả đều bị nghe qua. Chỉ có thể là tại trong lòng an ủi mình, thứ này mặc dù cơ mật, nhưng ít ra còn không phải vấn đề mấu chốt nhất. Cụ thể cái kia trận vực ở nơi nào, còn không có bị người ta biết, trên người mình cũng không có mang bất kỳ chỉ đường dụng cụ. Chỉ cần mình hai người kháng trụ một hồi có khả năng hình phạt bức cung, lần này liền vẫn là không cho bảo hộ khu thêm phiền phức. Không biết mình kháng không chịu được. A, nơi nào a? Khương Nhượng nghe quản gia miêu tả, đột nhiên cảm giác nơi này rất quen thuộc, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là lúc ấy để cho mình năng lượng đường đi đẳng cấp tính chất nhảy nhót tăng lên, trí năng đường đi giải tỏa, nhưng kém chút lấy đi của mình mệnh địa phương sao? Nói quay đầu nhìn về phía tóc vàng cùng độc nhãn hai người. Cái chỗ kia, có phải hay không sa mạc địa hình bên trong trống rông xuất hiện dãy núi, một mảng lớn dãy núi vây ra trung tâm một khối lớn khu vực. Từ một cái khe nứt sau khi đi vào, không gian mở rộng, bên trong sinh thái hoàn toàn cùng bên ngoài không giống, cùng loại cùng rừng mưa nhiệt đới. Bên trong thực vật thành tinh, có tự chủ ý thức sẽ công kích người khác, mà lại càng đi bên trong thực lực càng mạnh. Bên trong có không ít tinh thạch, đúng không? Nghe trong cơ giáp truyền đến thanh âm, tóc vàng cùng độc nhãn cảm giác mình có chút không kèm được. Đây là cái gì thao tác? Cảm giác lao nhân ra ngại so với chúng ta rõ ràng ai? Bọn hắn chỉ là phổ thông hành động nhân viên, còn không có tiếp xúc đến hạch tâm độ vật. Liên chàng trong khu vực cũng không vào đi qua, căn bản cũng không biết cái gì càng đi bên trong thực vật thực lực càng mạnh. Nhưng nghe Khương Nhượng miêu tả, giống như nói thật đúng là chính là chỗ đó. Lần này cho hai người chịu không được, không biết nên nói cái gì. Nhẫn nhịn nửa ngày, tóc vàng nói ra một câu nói như vậy, ngươi, ngài là ai? Lệ thuộc vào bảo hộ khu vẫn là phi tặc. Đối bọn hắn cái phản ứng này, Khương Nhượng đã bất lực nhả ránh, mà là lâm vào suy nghĩ ở giữa. Kỳ thật, hắn đối với mình trước mắt hiện trạng là có tình lại. Mình đang làm gì? Mình hạch tâm mục tiêu là cái gì? Liên chỉ là vì làm một chút súng ống đạn được mậu dịch, làm ra rất nhiều tinh thạch, sau đó chuyển hóa thành kim loại sao? Kia không là vấn đề hạch tâm. Hiện tại, thực lực của hắn kỳ thật đã có chút dừng lại. Cơ giáp thao tác đã tương đối quen thuộc, vũ khí trước mắt cũng chính là như vậy. Hắn còn có rất nhiều vật liệu, nhưng hắn hiện hữu trang bị, tái tạo cũng chỉ là lượng tích lũy, không có cái gì chất cải biến. Đường đi đẳng cấp quyết định hết thảy. Tăng lên đường đi đẳng cấp, tìm về nhà biện pháp mới là chính sự. Mà cho đến trước mắt, cái kia cái gọi là thực vật trận vực, mặc dù nguy hiểm hệ số cao, nhưng đối thực lực của hắn tăng lên là nhanh nhất. Hắn trước đó liền nghĩ qua, muốn hay không lúc nào lại đi vào một chút nhìn xem, dù sao thực lực mình cũng tăng lên. Mà bây giờ, kia hai cái bảo hộ khu, tựa như là cũng để mắt tới nơi này. Việc này hướng hỏng nghĩ, bọn hắn có thể sẽ cùng mình lên xung đột. Nhưng nếu là hướng tốt nói, mình khả năng cũng có thể lợi dụng một chút bọn hắn. Rốt cuộc bọn hắn nhiều người, mở đường phương diện vẫn là dùng rất tốt. Lợi dụng lẫn nhau nha, loại sự tình này đều là lợi dụng lẫn nhau. Ân. Đúng, là như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng mở ra mình kẻ hủy diệt số 3, từ bên trong đi ra. Trên mặt mang ý cười hiền lành, đối hai người nói, hai người các người, có ai nhận biết một cái siêu năng giả sao? Liên làm một cái toàn thân quấn lấy băng vải ra hỏa. Độc Nhãn nghe nói như thế, rốt cục buông lòng cảnh giác, kinh ngạc hỏi, ngài nhận biết Triệu Duyên đại nhân? À đúng đúng đúng, ta. Liên xem như biết hắn đi. Lúc nói lời này, Khương Nhượng trong lòng nghĩ chỉ có một cái hình tượng, kia chính là mình đem đạn lửa đập vào Triệu Duyên trên mặt bộ dáng. Mặc kệ, loại thời điểm này liền lấy hắn bộ cái gần như đi. Tóc vàng nghe hai người nói chuyện, phát hiện Khương Nhượng khả năng không có cái gì để ý, thăm dò mà hỏi, cái kia, ngài biết cái kia trận vực, ngài đi vào qua sao? Khương Nhượng không có trả lời, mà là bắt đầu ở bàn làm việc của mình trên tìm kiếm lấy thứ gì. Chỉ chốc lát, đem đồ vật chế tạo tốt, đem ra một cái to lớn súng phun lửa, đem kia cao cỡ nửa người đồ vật bỏ trên đất. Khương Nhượng trên mặt lộ ra một cái sán lạ, tận lực không gian trá, nụ cười. Những sự tình kia đều không trọng yếu, trước tiên nói một chút khác. Các ngươi người tiến vào không có, ta quan sát qua, những thực vật kia tương đối mà nói tương đối sợ lửa. Có hay không nói chuyện sinh ý dự định? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 34, đêm tối thăm dò cùng giám thị hô. Gào thét hỏa long phun ra ngoài, bao trùm phía trước mấy chục mét hình quạt phạm vi. Mãnh liệt nhiệt độ cao thiêu đốt mặt đất, đất cắt rất nhanh biến thành nóng chảy trạng thái, trải thành một đầu màu đỏ sẫm thảm. Đụng. Nặng nghề súng phun lửa bị quản gia trùng điệp thả trên mặt đất, đem đất cắt ném ra một cái hố to. Khương Nhượng nhìn một chút cái hiệu quả này, hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn xem hai người hỏi, cái này uy lực thế nào? Nhìn về phía trước bước lên tư tư thành vàng, như là một cái quậy đồ nướng đồng dạng mặt đất, tóc vàng cùng Độc Nhãn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong xác nhận một chút đây có phải hay không là ảo giác. Cái này hỏa diễm máy phát xạ, mạnh đến mức không còn gì để nói đi. Những thực vật kia loại dị thú sợ lửa, có chuyện này sao? Hai người mình có phải hay không cấp bậc quá thấp, không biết ở trong đó thực vật sợ lửa bí văn. Bảo hộ khu lần này tham dự hành động theo quân nhân viên mang trang bị bên trong, cũng tất cả đều bao quát hỏa diễm máy phát xạ. Chỉ bất quá từ uy lực lớn nhỏ đến xem lời nói, cả hai tựa như là pháo hoa cùng đạn hỏa tiễn đồng dạng so sánh mãnh liệt. Mà lại, hỏa diễm máy phát xạ thứ này tương đối gần gà, dưới tình huống bình thường là không thể nào sẽ mang theo, lần này chuyên môn phân phối trang bị như vậy, có phải thật vậy hay không liền là những vật kia sợ lửa rất lợi hại, chúng ta chưa từng gặp qua dạng này vũ khí. Độc Nhãn nhìn trước mắt hiện trạng, từ đáy lòng nói, nhìn xem hai người lúc này biểu hiện, Khương Nhượng lại lấy ra mặt khác một vật, một cái phi thường cũ đồ vật, đạn lửa. Đạn dược ném ra dẫn đốt, ầm vang tiếng nổ về sau, tại không có bất kỳ cái gì nhưng đốt vật đất cắt trên cháy hừng hực, kéo dài bất diệt. Đạn lửa nhiên liệu là tự mang, mà lại thiêu đốt thời gian thật dài. Đã nhìn qua Khương Nhượng cửa lúc trước kinh khủng các loại công nghệ cao vũ khí, tóc vàng hai người đối với uy lực như vậy ngược lại là đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Không phải nói không cảm thấy rung động, mà là nói đã chấn tê. Thứ này uy lực, đúng là để bọn hắn tâm động rất nhiều. Bọn hắn tới thời điểm, chính phủ liền nói vô cùng rõ ràng. Lần này ngoại phái hành động, nguy hiểm hệ số cực cao, tất cả mọi người ký sinh tử hình. Mặc kệ có thể hay không còn sống trở về, đều sẽ có rất cao tiền tài ban thưởng, bảo đảm ngươi không cần vì người nhà của mình mà lo lắng. Nhưng có thể còn sống, có người nào muốn chết đâu. Những vũ khí này, nếu quả như thật có thể cho quân đội trang bị bên trên lời nói, nhất định đối với lần này hành động có trợ giúp rất lớn. Mặc kệ là giảm bất thương vong, vẫn là đề cao hành động tỷ lệ thành công phương diện. Độc Nhãn dùng còn sót lại một con mắt nhìn một chút tóc vàng, vượt lên trước mở miệng nói ra, ngươi nói suy nghĩ, liền là cái này sao? Dự định bán thế nào? Rốt cuộc tại lòng của hai người bên trong, loại vũ khí này khẳng định bán sẽ là giá trên trời. Khương Nhượng nhìn hai người đồng ý, khóe miệng có chút dương lên. Giá tiền dễ thương lượng, ta ngày mai đại khái tại lúc chiều sẽ chủ động đi tìm các ngươi, ta biết các ngươi ở nơi nào. Các ngươi chỉ cần đồng ý, trở về cùng người bên kia báo cáo một tiếng là được rồi. Thương nghị hoàn thành về sau, cái này sự kiện liền tạm thời sắp chữa định đoạn lại. Tóc vàng hai người trở về, cùng phía trên báo cáo chuyện giao dịch, sau đó Khương Nhượng chủ động tới cửa đi tìm. Ta có thể hỏi hay không một chút, những vật này là ai nghiên cứu ra tới? Tóc vàng chần chờ nói. Loại cấp bậc này vũ khí, có thể tùy tiện để một người bình thường có được tiếp cận siêu năng giả sức chiến đấu. Bình thường tới nói, nếu quả như thật là cái nào đó thế lực nắm giữ loại vật này lời nói, khẳng định sẽ là coi hắn là làm cơ mật bảo vệ. Mà trước mắt cái này người, thế mà liền trực tiếp lấy ra bán. Cái này khiến tóc vàng mười phần khó có thể lý giải được. Nếu như ngươi không phải hỏi lời nói, kia chính là ta nghiên cứu ra tới. Khương Nhượng trả lời. Tại câu nói này nói đi ra về sau, Khương Nhượng liền mắt thấy hai người nhìn mình ánh mắt, từ kính sợ dần dần trở nên phức tạp mà quỷ dị. Dừng lại mấy giây về sau, Độc Nhãn đối hắn có chút xoay người. Vậy cái này sự kiện cứ như vậy định ra tới đi, chúng ta trở về sẽ lên báo chuyện giao dịch, về phần giá tiền, ngài cùng phía trên đi thương lượng đi. Nguyện cái kia đáng sợ khoa học nguyền rủa mượn một chút dáng lâm đến ngài trên đầu. Khương Nhượng nghe vậy nhíu lông mày, hắn hiện tại bắt đầu dần dần chú ý cái danh từ này. Hắn đã không biết nghe thứ nhiều ít người qua khoa học nguyền rủa lời này. Loại này huyền học đồ vật, vì cái gì tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng dáng vẻ. Nhìn đến trước đó kia số lớn khoa học hành nghề người ly kỳ tử vong, là thật để người trên thế giới này sợ. Không sao, ta không phải cực kỳ tin cái kia. Khương Nhượng không quan trọng nói. Cái này cùng ngươi tin không tin có cọng lông quan hệ. Tóc vàng cùng Độc Nhãn bị lời này lôi đến, bất quá cũng không nói gì thêm nữa. Tại quản gia sắp đưa bọn hắn thời điểm ra đi, tóc vàng cuối cùng hỏi một câu, cái kia, ngài cũng muốn tiến vào cái kia trận đồ sao? Làm sao lại thế, ta chỉ là làm sinh ý mà thôi. Khương Nhượng vừa cười vừa nói. Sau cùng giao lưu kết thúc, Khương Nhượng liền nhìn xem quản gia mang theo quỷ khóc sói gào hai người, từ phía trên bên cạnh bay đi. Chờ quản gia trở về, Khương Nhượng thật to dỗi cái lưng mệt mỏi, che miệng đánh cái a cắt. Quản gia, 7 giờ tối nay nhớ ký gọi ta một tiếng. Ta hiện tại đi ngủ, ban đêm không ngủ, ta muốn xách tiến lên cái kia trận vực nhìn xem, hiểu rõ tình huống của bọn hắn. Nói đùa cái gì không đi vào. Mình tuyệt đối phải đi vào tốt ta. Đường đi đẳng cấp tăng lên, coi như dựa vào cái này. Được rồi, Khương tiên sinh, kia buổi tối ta cùng ngài cùng đi chứ. Đừng. Khương Nhượng đội vàng ngăn lại đến. Ngươi đến lưu tại nơi này. Một là cho ta giữ nhà, hai là ngươi còn muốn mỗi ngày đi cùng đám người kia giao dịch, số tiền kia không thể đoạn. Quản gia nghe Khương Nhượng lần này phân phó, lần thứ nhất không có trực tiếp trả lời là, mà là lộ vẻ do dự. Một lát sau nói, ta không có bọn hắn tin tức tương quan, cũng không biết bọn hắn là nơi nào người, không rõ ràng cao thủ của bọn hắn thực lực, ngươi tùy tiện mình đi lời nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Khương Nhượng khoát tay áo, nói, ngươi đừng đem ta xem như nhà ấm bên trong đóa hoa tốt ta, không có ngươi chỗ đó, ta thế nhưng là một mực mình đã sinh đã tử. Yên tâm, ta sẽ nhiều chú ý, mà lại hai người chúng ta hệ thống truyền tin không phải đã xây dựng nhà, ban đêm lúc đầu ta cũng là cần ngươi đến giúp đỡ. Sau khi nói xong, không có lãng phí thời gian nữa, Khương Nhượng nhanh đi về ngủ. Rốt cuộc muốn thức đêm không ngủ, ngày thứ hai còn muốn trao đổi chuyện giao dịch. Ban đêm, một mặt vách đá chỗ cao nhất, một cái đen nhánh áo giáp tiên tĩnh treo ở nơi nào. Màu đen thân máy hoàn mỹ cùng bóng đêm giao hòa vào nhau, để người khó mà phát giác. Đây là nhà thám hiểm số 2. Một mực ngủ thẳng tới hoàng hôn, ăn mấy khối nướng xong thịt rắn cùng một cái dinh dưỡng đồ hộp, Khương Nhượng liền ra roi thúc ngựa đến nơi này. Tức làm dạng này, thời gian cũng đã là buổi tối. Nơi này xác thực rất xa. An tĩnh treo ở phía trên, nhìn xem dưới thân chẳng cảnh. Nghe được sao? Hiện tại có thể nghe được sao? Cơ giáp bên trong, Khương Nhượng lợi dụng nội bộ giao lưu kênh nói, có thể, kết nối không có gián đoạn. Cách xa ngàn dặm một bên khác, thanh âm của quản gia thời gian thực chuyển đến Khương Nhượng trong lỗ tai. Khương Nhượng nói một tiếng tốt, sau đó tại cánh tay phải của mình trên khải giáp điểm mấy lần. Nam viên pha lê cầu đồng dạng đồ vật bắn ra, tại không trung chuyển vài vòng về sau, lợi dụng mặt ngoài quang học tính chất biến mất tại không khí bên trong, tung bay mà xuống. Giám thị mắt hiện tại đã buông xuống đi. Thu được. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 35, hắn lần trước cùng ta đánh nhau, ta không đánh qua Khương Nhượng lúc này vị trí độ cao so với mặt biển độ cao, đại khái là chừng 300 thước. Tại khoảng cách này bên trên, vẫn là có thể tương đối rõ ràng nhìn thấy phía dưới hai phe doanh địa tạm thời. Lớn diện tích lều vải bị chi lên, ở trung tâm vây quanh mấy cái phòng ốc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là lãnh đạo giai tầng chỗ ở mấy chiếc phi thuyền khổng lồ dừng ở nơi xa, lại hướng xa, liền là tuyến phong tỏa, không ngừng mà có người viên ở nơi đó đứng gác tuần tra. Hai cái bảo hộ khu đối với nơi này coi trọng trình độ, đã đến một cái cực đoan trình độ. Phần này bánh gà tổ, không cho phép bất kỳ ai khác đến điểm. Khương Nhượng vị trí hiện tại, vừa vặn ở vào một cái tầm mắt điểm mù, không có bất kỳ cái gì camera có thể phát hiện. Mà kia năm cái giám thị mắt, là cùng quản gia thị giác cùng hưởng. Khương Nhượng không có cách nào xử lý 360 độ không góc chết động thái thị giác, chớ đừng nói chi là dạng này động thái thị giác có 5 cái. Nhưng là quản gia có thể. Cách xa nhau ngàn dặm hai người, như cũng có thể tiến hành tin tức cùng hưởng cùng hợp tác. Khương Nhượng treo ở trên vách đá, cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi quản gia phản hồi. Bởi vì lo lắng cho mình lợi dụng hỏa diễm tôi động khí sẽ phát ra tiếng vang, hấp dẫn người khác ánh mắt, hắn hôm nay ngoại trừ tối ngay từ đầu bay tới, đến tiếp sau tất cả động tác đều là lợi dụng câu bắt. Chuyện này với hắn thể lực kỳ thật cũng là một cái khảo nghiệm. Thấy rõ ràng, song phương đều là bảo hộ khu bên trong người, một cái D106, một cái khác là E076. Ngay tại thông qua đã có số liệu so sánh mặt người, xin ngài chờ một chút. Quản gia không mang theo tình cảm thanh âm từ nhà thám hiểm số 2 bên trong truyền ra, Khương Nhượng nghe được cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tại phân tích số liệu thời điểm, quản gia hành vi sẽ hoàn toàn biến thành máy móc, nghiêm cẩn mà băng lãnh. Qua thêm vài phút đồng hồ, liền còn nói thêm, hai cái bảo hộ khu dẫn đội người dẫn đầu tin tức đều cho ngươi gửi tới, bao quát bộ mặt đặc thù cùng người yêu thích. Tới không ít siêu năng giả, cấp 3 siêu năng giả 2 người, cấp 2 siêu năng giả 11 người. Có tương đương một bộ phận người tin tức cũng không có tại ta kho số liệu bên trong, không bài trừ có ngoài định mức cao thủ tồn tại. Cho dù là hiện hữu những người này, lấy ngươi hiện hữu mang theo vũ khí cũng không phải là đối thủ, nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Nghe quản gia nói xong, Khương Nhượng lại xác nhận hỏi một lần, tất cả mọi người quét hình tới rồi sao? Quét hình đến, bao quát đã ngủ cùng đang đi về cửa, mỗi một cái góc đều dò xét. Ừm, biết, tạ ơn. Sau khi nói xong, Khương Nhượng lại tại trên vách đá đợi một hồi, để năm cái quả cầu kim loại một lần nữa bay trở về đến cánh tay áo giáp bên trong. Treo ở phía trên vách đá câu khóa nắm chặt, đem Khương Nhượng túm đi vào, xoay người đi lên đỉnh núi. Liếc nhìn lại, là mênh mông vô bờ lâm hải. Nếu như bỏ qua trong này giết người thụ tình, thật đúng là coi là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Thả người nhảy lên, Khương Nhượng từ ngàn mét không trung chỗ nhảy xuống. Thân thể như một con màu đen đại điểu giống như cấp tốc lao xuống, cách xa mặt đất khoảng 100 mét lúc bắt đầu dùng tên lửa đẩy tiến hành phản xung giảm tốc, cuối cùng chậm rãi ngừng đến trên mặt đất. Chậm rãi đi tới khe nước biên giới, cũng chính là cùng cái này trận vực lối vào chỗ. Khương Nhượng quan sát bốn phía một chút, chau mày. Nơi này, thật là quá không được bình thường. Cái này thực vật, dáng dấp cũng quá nhanh. Cách hắn lúc ấy từ nơi này đảo mệnh rời đi, tối đa cũng liền là qua chừng 10 ngày. Hắn lúc ấy thời điểm ra đi, bởi vì bị đuổi giết, thế nhưng là một đường đi một đường hướng phía dưới không ngừng ném bom, người ở phía trước phi thân sau là một mảnh biển lửa. Nhưng bây giờ, nơi này tựa như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng. 10 ngày trước đại chiến, ở chỗ này không có để lại bất kỳ vết tích, thực vật xanh đúng tươi tốt, cành lá rậm rạp. Từ dưới đất cầm lên một nắm bùn đất, phóng tới lòng bàn tay bên trong, nói, quản gia, giúp ta kiểm tra một chút cái này bùn đất thành phần. Được rồi. Quản gia trả lời cực kỳ ngắn gọn. Chỉ chốc lát, kết quả kiểm tra ra, liền là 10 phần bình thường bùn đất. Các loại muối vô cơ cùng vật chất hữu cơ đầy đủ, nhưng duy chỉ có một điểm chỗ không đúng, không có vi khuẩn nấm các loại vi sinh vật tồn tại. Một cái to lớn như vậy sinh thái hệ thống bên trong, không có phân giải người. Lại thêm trước đó Khương Nhượng lần thứ nhất tiến đến phát hiện, không có động vật sự tình thực, kia nơi này liền là ngay cả người tiêu dùng đều không có. Toàn bộ sinh thái hệ thống chỉ có sản xuất người. Cái này quá không khoa học một chút. Cảm khái một tiếng, Khương Nhượng thử thăm dò đi thẳng về phía trước, năm cái giám thị mắt một lần nữa bay ra, tự do giữa khu rừng bắt đầu thăm dò. Khương Nhượng mục đích chủ yếu là để bọn hắn đi tìm loại kia dị thường to lớn thực vật, cũng có khả năng tinh thạch. Tính toán của hắn là đem mình vũ khí trang bị bán cho bên ngoài những người kia về sau, bọn hắn thăm dò thì tương đương với là giúp mình mở đường. Mình cũng trộm theo ở phía sau, bọn hắn mở đường đồng thời mình có thể đi nhặt chỗ tốt. Mà lại bọn hắn nhiều người, gặp nguy hiểm lời nói bảo hộ cũng lớn hơn một chút. Mà nơi này thực vật hắn chú ý, trên cơ bản liền là càng lớn càng lợi hại, cho nên sách trước dò xét một chút, tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Nơi này quá nguy hiểm, ta kho số liệu bên trong tất cả số liệu suy tính đều không thể đoán chừng bất luận cái gì quan ở phương diện này tin tức. Thanh âm của quản gia lại một lần tại cơ giáp kênh bên trong vang lên. Khương tiên sinh, ý kiến của ta là để cho ta tới dò xét nơi này, ngươi trở về cùng bọn hắn làm giao dịch. Khương Nhượng vẫn là phủ định đề nghị này. Nguy hiểm không nguy hiểm hai chuyện, mình đến chủ yếu là vì đường đi đẳng cấp sự tình. Để quản gia đến, mình làm sao thăng cấp? Thừa dịp buổi tối đó, Khương Nhượng muốn nhiều làm quen một chút tình huống xung quanh, nhưng là cũng không thể xâm nhập, để tránh thật cùng nơi này thực vật quân quýt lấy nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, quân đội doanh địa bên trong, Triệu Duyên bịn cái chán đi ra. Hắn lúc này cùng lần trước Khương Nhượng gặp hắn không hề có sự khác biệt, vẫn là toàn thân quấn đầy băng vải. Chỉ là lần này, hắn băng vải trên mang tới mấy phần màu đỏ, cũng không biết có phải hay không là có cái gì khác biệt. Lúc này, hắn có chút đau đầu dáng vẻ. Làm siêu năng giả, vốn là không ai có thể quản thúc hắn, cho nên tối hôm qua hắn uống rượu. Bên cạnh một cái cho săn trông thấy hắn, vội vàng hấp tấp chạy tới xích lại gần hồ. Triệu ca, ngài tối hôm qua nói với chúng ta cái kia mặc áo giáp người, ngươi nói ngươi nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn lại đánh một trận, vì cái gì a? A. Triệu Duyên quay đầu lại nhìn người kia một chút, nói thầm một tiếng uống rượu hỏng việc. Khương Nhượng sự tình từ khi lần trước báo cáo về sau, cũng đã là cơ mật, không cho đối ngoại nói. Mình cái này uống nhiều quá làm sao còn cấp nói lộ ra. Không có gì, một cái xuyên cơ giáp người bình thường mà thôi, có chút mâu thuẫn. Triệu Duyên tranh thủ thời gian qua loa tắt trách đến, hy vọng đem cái này sự tình che lại đi. Nhưng chó săn tương đương không có nhãn lực sức lực, còn đuốt ngông ngựa đến, hại, chính là, áo giáp loại đồ vật này, tại ngài người siêu năng này mặt trước còn có thể có làm được cái gì, còn mặc áo giáp tìm ngài độc thủ, khẳng định là cái không biết thời thế ra hỏa. Nói một nửa, hắn đột nhiên cảm giác hôn thân lạnh lẽo, phát hiện Triệu Duyên băng vải bên dưới con mắt, chính âm trầm nhìn xem hắn. Miệng ngươi bên trong cái kia không biết thời thế ra hỏa, lần trước cùng ta đánh nhau, ta không đánh qua. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 36, hy vọng ta tới còn không phải đã khuya nhìn xem Triệu Duyên âm tàn ánh mắt, chó săn sợ hãi. Hắn biết mình nói sai, cái kia cái gọi là mặc áo giáp người rốt cuộc là thứ gì? Có thể đánh thắng cấp 2 siêu năng giả. nhưng là hắn lúc này đã không còn dám hỏi nhiều, vội vàng đi ra. Triệu Duyên nhìn xem hắn bị mình dọa chạy, quay người cũng hướng về trung ương nghị sự lều vải đi đến. Hắn cũng không thích loại người này, có lẽ là ngày thường biểu hiện quá ngang ngược, để người đều cho là hắn là loại này thích bị người thổi phồng người. Nhưng trên thực tế, hắn là một cái thực lực trí thượng mã phu. Hắn chán ghét lục đục với nhau, chán ghét cái gọi là chiến thuật cùng suy nghĩ, chán ghét vốn mình theo người, chán ghét ra rùa nịnh hót. Trong đầu của hắn liền là nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Cùng nó cùng vừa rồi cái loại người này nói chuyện, còn không bằng cùng lần trước mình nhìn thấy người kia đánh một trận. Lại nói, mình để hắn đập một cái đạn lửa, thực lực tựa như là còn tăng dài một chút. Lúc này, hắn đang muốn đi gặp lần này hành động bảo hộ khu quân đội người lãnh đạo, chỉ định kế hoạch hành động. Hắn là một cái cấp 2 siêu năng giả, cũng không phải là cấp cao nhất chiến lực. Nhưng cho tới bây giờ, hắn là ít có đi qua trận vực nội bộ người, cho nên rất nhiều chuyện đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Đương nhiên, hỏi hắn hiển nhiên là không bằng hỏi bị ương, ý kiến của hắn vẫn luôn là triệu tập cường giả xông đi vào chơi chết bọn nó, không có gì tham khảo ý nghĩa. Ngay tại hắn đi tới cổng thời điểm, đột nhiên nghe được trong đại trướng truyền đến tướng quân tiếng mắng, bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài, quan hắn cấm đoán. Sau này trở về ta muốn để hắn ra tòa án quân sự. Sau đó, một thanh âm khác truyền ra, tướng quân, thật rất trọng yếu, người kia vũ khí đối với chúng ta sẽ có trợ giúp, mà lại hắn tự thân nắm giữ lực lượng cũng tuyệt đối không nhỏ a. Dưới tình huống bình thường, quân đội bên trong là không thể nào xuất hiện hạ cấp cùng thượng cấp tranh luận hiện tượng, trừ phi là siêu năng giả. Đương nhiên, siêu năng giả liền rất không có khả năng là binh lính bình thường. Nhưng nghe tên lính này thanh âm, rõ ràng là đã gấp. Các ngươi nhìn xem làm gì, đem hắn cung ra ngoài. Lại là một tiếng tướng quân mắng to. Nghe đại trướng bên trong truyền ra thanh âm, Triệu Duyên nhướng mày, vén rèm xe lên đi vào. Vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một cái chỉ có một con mắt người, đang bị mấy người lính dựng lên lui tới bên ngoài kéo, còn kém trực tiếp nâng lên hướng ra phía ngoài ném đi. Nhìn thấy Triệu Duyên tiến đến, ngồi tại thủ vị tướng quân sắc mặt mới hơi dịu đi một chút, đứng dậy. Triệu Duyên tiên sinh tới. Để ngươi chê cười. Nhiệm vụ rõ ràng là để hắn đi dò xét bốn phía, đừng để phụ cận nhân viên biết chúng ta địa điểm này. Chẳng những không có hoàn thành, còn để người khác bắt lấy, bại lộ vị trí của chúng ta. Một hồi còn phải mở rộng cảnh giới vòng, tăng cường tuần tra nhân số. Nghe tướng quân lời nói, Triệu Duyên còn không nói gì thêm, bị lôi kéo độc nhãn gấp giọng nói, thật không có à. Hắn là tự mình biết nơi này là địa phương nào, hắn nói hắn tới qua nơi này. Nói, hắn đột nhiên thấy được Triệu Duyên, giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì đồng dạng, lớn tiếng nói, đúng, Triệu Duyên đại nhân, hắn nói hắn nhận biết ngươi, các ngươi có thể là bằng hữu. Triệu Duyên ánh mắt nhắm lại, giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia người, có phải hay không có một bộ rất cường lực màu đen chiến giáp? Độc nhãn một bên bị hướng ra kéo, vừa nói, a, nhìn qua cực kỳ cường đại, nhưng là tựa như là màu xanh đậm lam chủ. Nghe nói như thế, Triệu Duyên trên cơ bản có thể xác nhận hắn gặp phải là ai. Nhưng là nghĩ đến người kia, khoe miệng lại không khỏi kéo ra. Hắn nghĩ tới Khương Nhượng lúc ấy cùng hắn hình ảnh chiến đấu, cùng một cái tia đạn lửa đập vào trên mặt mình cảm thụ. Bằng, bằng hữu, hắn làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Mắt thấy độc nhãn đã muốn bị ném ra, Triệu Duyên ngăn cản đến, chờ một chút. Quay đầu, nhìn xem tướng quân nói, để hắn vào nói đi, hắn nói cái kia người, ta hẳn là nhận biết. Hắn xác thực từng đến nơi này. Nghe được Triệu Duyên mở miệng, tướng quân khoát tay áo, ra hiệu mọi người đem độc nhãn buông xuống, nghe hắn nói. Độc nhãn bị bỏ trên đất, thở hổn hển mấy cái, bắt đầu miêu tả nói, người kia hôm qua cho chúng ta nhìn vũ khí chủ yếu lấy hỏa diễm loại làm chủ, uy lực phi thường cao, hắn còn nói những thực vật kia là sợ lửa. Chúng ta chuyên môn mang đến hỏa diễm máy phát xạ, chính là nguyên nhân này thật sao? Độc nhãn lời này nói chuyện, Triệu Duyên cùng tướng quân đều trầm mặc. Mặc dù thực vật sợ lửa đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là mọi người đều biết, nhưng là nơi này không giống. Đối với những cái kia ngay cả đạn đều đánh không thủng thực vật tinh quái tới nói, sợ lửa đúng là một cái trọng yếu hơn nhược điểm. Đây là chỉ có lãnh đạo giai tầng mới biết đồ vật. Mà nghe được cái này miêu tả, Triệu Duyên trong lòng trên cơ bản đã xác định. Sợ lửa việc này, vẫn là lần trước bọn chúng đi vào sông Sáo lúc, phát hiện cái kia Hắc Khải Nam tử bỏ xuống đạn lửa so phổ thông bom hiệu quả càng tốt hơn, mới phát hiện. Hắn nhất định là gặp tên kia. Vũ khí. Lợi hại hơn nữa lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta lần này theo quân thế nhưng là có lượng lớn siêu năng giả tồn tại. Tướng quân này lời vừa nói dứt, không đợi độc nhãn nói chuyện, Triệu Duyên ngược lại là trước phản bác. Không, không phải như vậy. Nếu quả như thật là ta đã thấy người kia, kia vũ khí của hắn xác thực phi thường lợi hại. Tướng quân, ghê tởm, người siêu năng này còn không phải là của mình, không tiện nói gì. Bên cạnh độc nhãn cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Duyên, cảm tạ hắn là chính mình nói chuyện. Trước đó mình thấp cổ bé họng, nói chẳng phải là cái gì cực kỳ có sức thuyết phục. Huống chi, Khương Nhượng cổng bày ra đến vũ khí thật sự là có chút quá tại siêu trước, hắn vô dụng ngôn ngữ đi miêu tả năng lực. Cho nên hắn căn bản không có biện pháp cho thượng tầng lãnh đạo truyền đạt mình mắt bên trong tất cả những gì chứng kiến, hắn không cách nào làm cho tướng quân cũng lý giải đến hắn lúc ấy nhận thấy đến rung động. Vậy chúng ta cũng không có khả năng cùng hắn làm giao dịch, đã nói qua, cái này sự kiện tuyệt không cho cái thứ ba thế lực lại đến kiếm một chén canh. Ngươi nói hắn biết nơi này, dự định mình tới nói chuyện làm ăn sự tình. Hắn không qua được, mệnh lệnh của ta đã hạ đạt, tăng lên tuần tra nhân thủ cùng phòng hộ coi trọng trình độ. Hắn hoặc là vào không được, hoặc là liền bị bắt lại. Nếu như là Triệu Duyên tiên sinh bằng hữu, vậy liền nhiệm vụ kết thúc sau lại thả người đi. Tướng quân thái độ 10 phần cương ngạnh, hắn đối nhiệm vụ coi trọng trình độ cực cao. Đối với việc này, hắn không có bất kỳ cái gì thương lượng, làm sao có thể tại loại này trọng đại hành động bên trong, còn muốn lấy cùng một cái lai lịch không rõ người giao dịch. Nhưng Triệu Duyên, một lần nữa không cho hắn mặt mũi. Ta cho rằng, nếu như hắn thật nói muốn tới lời nói, ngài hẳn là tăng cường một chút ngài bên người phòng vệ. Nếu là hắn muốn vào đến, liền nhất định có biện pháp tiến đến.
Tướng quân,
ngươi đến cùng là bên nào? Đang lúc mấy người còn muốn tiếp tục tranh chấp chuyện giao dịch lúc, cổng truyền đến một thanh âm. Mã Nguyên tướng quân xoáy trướng, hẳn là ở chỗ này đi. Hy vọng theo ta thời gian ước định tới nói, ta không có tới muộn. Nói, một con màu lam người máy bắt lấy rèm, xô ra. Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. Chương 37, độc thân nhập doanh, năng lực thăm dò đã bắt đầu nghe lén cũng ghi chép đến tiếp sau nội dung nói chuyện. Mặt khác nhắc lại một câu, ngài hiện tại ở vào địch quân tổng bộ vị trí trung tâm, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta trước mắt còn không có loại này khoảng cách đả kích thủ đoạn, vị trí của ta cũng so với xa. Chỗ nhắc nhở lần nữa ngài cẩn thận. Đây là Khương Nhượng tại đối người ở bên trong lúc nói chuyện, hai ngay bên trong truyền đến thanh âm. Nghe Chiến Khải nội bộ giọng nói hệ thống bên trong thanh âm của quản gia, Khương Nhượng khẽ mỉm cười. Gia hỏa này thật là có mấy phần quản gia cảm giác, đối với mình quá không tha tâm. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói một tiếng biết, vén lên rèm, liền dạo chơi đi vào. Nếu muốn ở đến tiếp sau giao lưu bên trong chiếm cứ chủ động, mình liền không khả năng biểu hiện được khiêm tốn, tìm người thông báo loại hình chính tự, liền mất đi đi. Người là ai? Mã Nguyên tướng quân ngồi không yên, đồng nhiên hướng về sau một bước, từ bàn của mình phía dưới, móc súng ra. Hắn bản thân mình cũng không phải là siêu năng giả, là thông qua binh lính bình thường một chút xíu lên tới cao vị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái bảo hộ khu, tinh nhuệ nhất binh sĩ đội ngũ, thế mà để một cái khách không mời mà đến trực tiếp xông qua mình thân trước. Hơn nữa còn là lại Triệu Duyên câu kia, nếu là hắn nghĩ, cũng có thể tiến đến vừa dứt lời thời điểm, hắn liền tiến đến. Tuyến phong tỏa đâu? Trạm canh gác cương vị đâu? Cái này là từ đâu lặng yên không tiếng động tiến đến? Rất đơn giản, từ trên trời. Khương Nhượng tại ngàn mét không trung bên trong, lợi dụng tinh chuẩn định vị hệ thống trực tiếp tìm đúng tọa độ, từ trên trời giáng xuống đi thẳng đến cổng. Cái này lâm thời dựng căn cứ, đối không bên trong phòng hộ cùng kiểm tra vẫn là quá bằng được. Tương quan dụng cụ đo lường thiết bị vốn là lạc hậu, tức làm thiết trí, Khương Nhượng cũng tuyệt đối có lòng tin cho hắn che đậy lại. Chớ đừng nói chi là bọn hắn căn bản là không có làm. Khương Nhượng tại cửa ra vào nghe được vài câu bọn hắn nói chuyện, biết hình như là ra một ít vấn đề, mở miệng hỏi, ta bay tới, hôm qua đã hẹn đại khái là thời gian này, bất quá xem ra, các ngươi nói cũng không khả lắm. Mã Nguyên giơ súng ngắn, ngắm chuẩn lấy Khương Nhượng trên thân khả năng được điểm. Nhưng hắn tìm nửa ngày, thật sự là không tìm được có khả năng áo giáp điểm yếu. Bên cạnh Triệu Duyên trên hai tay băng vải chậm rãi cởi ra, chậm rãi rủ xuống đến trên mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể như thế nào, để một cái có dạng này thực lực người đi đến khoảng cách gần như thế, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như nơi này chỉ có hắn một người lời nói, khả năng đã độc thủ. Nhưng là rốt cuộc Mã Nguyên còn ở nơi này, nếu như quan chỉ huy tối cao không hiểu thấu xảy ra ngoài ý muốn, kia rất nhiều chuyện liền đều lộn xộn. Cho nên hắn cũng lui lại mấy bước, để bảo vệ Mã Nguyên do chủ. Đột nhiên, Mã Nguyên ý thức được một vấn đề, mở miệng hỏi, "Chờ một chút, chúng ta có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt đi, làm sao ngươi biết ta là ai?" "Ha ha, hữu ngưỡng đại danh mà thôi, chúng ta vẫn là trực tiếp đàm chuyện đứng đắn đi." Khương Nhượng đơn giản nhảy qua vấn đề này, lưu lại một cái thần bí ấn tượng. Sau đó trực tiếp đem mình cái kia súng phun lửa đem ra, bỏ trên đất. "Đến đều tới, xem một chút đi." Mã Nguyên giơ súng ngắn, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vẫn chậm rãi để xuống. Đã người khác có thể đi vào nơi này, tự nhiên là đã chứng minh hắn năng lực. Còn không có tiến hành thăm dò liền cùng dạng này một cái người khai chiến, quá không lý trí. "Vũ khí, muốn ra cửa biểu thị. Ta sẽ triệu tập quân bên trong cao thủ đứng ngoài quan sát, nếu như ngươi lo lắng chúng ta ra tay, hiện tại đi còn kịp." Khương Nhượng đối cái này nửa uy hiếp lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhẹ gật đầu, đem trên mặt đất súng phun lửa một lần nữa thu vào. "Dẫn đường đi." Mã Nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật can đảm, mắt đến đây người đối thực lực của mình có thể nói là tương đương tự tin. Triệu Duyên nhìn thấy nói tốt, cất bước hướng về Khương Nhượng đi tới. "Triệu tiên sinh." Mã Nguyên thấy thế, không nhịn được lên tiếng nói. Hắn còn tưởng rằng Triệu Duyên là muốn tìm Khương Nhượng phiền phức. Nhìn xem gia hỏa này đi tới, Khương Nhượng không có bất kỳ cái gì động tác, đứng tại chỗ. Chỉ là bả vai hắn chỗ hỏa pháo hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Duyên đi thẳng đến Khương Nhượng mặt trước, cơ hồ là mặt tiếp mặt trạng thái, nhưng lại vẫn như cũ cũng không có độc thủ. Lại tiến về phía trước một bước, tại Khương Nhượng bên tai nói, "Lần trước ngươi cho ta kia một chút, để năng lực của ta thành dài một chút. Ta không biết là nên cảm tạ ngươi, vẫn là trả thù ngươi. Bất quá có cơ hội lời nói, ta sẽ còn lại tìm ngươi đánh một lần." Sau khi nói xong, Triệu Duyên cùng Khương Nhượng gặp thoáng qua, trực tiếp đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập cao thủ quan sát. Khương Nhượng quay đầu, nhìn hắn bóng lưng, rất muốn nói câu nào. "Ta mẹ nó đây là chiến giáp, thu âm hệ thống ở chính diện, ngươi đến ta khía cạnh nói cái gì nói?" Khương Nhượng đi theo Mã Nguyên bên người, hai người cùng đi ra ngoài. Đi theo tướng quân sau lưng, hướng về muốn biểu thị sân bãi đi đến. Trên đường đi, bốn phương tám hướng không ngừng mà có người viên hướng về bọn hắn cái phương hướng này hội tụ tới, căn cứ trang phục của bọn hắn, đó có thể thấy được đều không phải binh sĩ. Tới tất cả đều là siêu năng giả. Quản gia hôm qua điều ra tới tin tức, chỉ có cấp 3 cùng cấp 2 siêu năng giả. Nhưng nơi này, cấp 1 siêu năng giả nhưng thật ra là nhiều nhất. Mười mấy cái năng lực khác nhau người thành nửa vây quanh xu thế, đem Khương Nhượng vây vào giữa, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bên cạnh ngươi cái kia người, bộ pháp hoàn toàn giống như ngươi cái này, là E076 bảo hộ khu người. Hắn gọi Diêm Hâm, cấp 3 siêu năng giả. Năng lực đồng điệu. Phải cẩn thận hành vi của hắn. Nghe được quản gia tại bên tai của mình đột nhiên nói chuyện, Khương Nhượng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chân của người kia hạ. Không nhìn con khá, sau khi xem xong, hắn phát hiện, mình đột nhiên cảm thấy một trận tức ngực khó thở. Đối phương bộ pháp để hắn cực kỳ khó chịu, tựa như là đang soi gương đồng dạng, hoàn toàn cùng mình nhất trí. Mà theo thời gian trôi qua, tình huống bắt đầu chậm rãi chuyển biến, không còn là hắn đi theo bước tiến của mình, mà là mình bắt đầu đi theo bước tiến của hắn, càng chạy càng nhanh. Hắn muốn để cước bộ của mình dừng lại, nhưng căn bản làm không được, tựa như là hai chân đã không nhận mình khống chế đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia một mặt âm nhu ra hỏa chính lấy một cái nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem mình, giống như là tại đùa cợt lấy cái gì. Tham dò sao? Vẫn là khiêu khích. Bất quá, liền cái này. Khương Nhượng buông lòng hai chân, tận khả năng không đi mình đi lại, tại trò chuyện kênh bên trong đối quản gia nói, quản gia, ta đem quyền hạn cho ngươi, giúp ta điều chỉnh áo giáp động lực tham số. Đúng. Diêm Hâm mang trên mặt ý cười, khống chế cước bộ của mình, trong lòng tự nhủ cái này bị nói thần hồ kỳ thần ra hỏa, giống như cũng không gì hơn cái này. Nhưng đột nhiên, Khương Nhượng dưới chân bộ pháp vừa loạn. Lúc đầu đã hoàn toàn tiến vào Diêm Hâm bộ pháp tiết tấu Khương Nhượng, bước kế tiếp phóng ra bộ pháp đột nhiên ngắn 10 cm, mà tại bước tiếp theo lại dài một chút, giống như là tại nện bước một cái kỳ lạ vũ bộ đồng dạng. Đồng điệu năng lực đột nhiên bị phá, Diêm Hâm cả người tiết tấu đại loạn, mặc dù chỉ là đơn giản mấy bước, lại làm cho hắn trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế hướng trước ngã xuống. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 38, lo nghĩ, vì cái gì bọn hắn sẽ đồng ý? Một con hữu lực bàn tay lớn đỡ sắp ngã xuống Diêm Hâm, đem hắn lôi dậy. Khương Nhượng chậm rãi đem hắn đỡ lấy, mở miệng có ý riêng nói, làm ăn, vẫn là dĩ hòa vi quý, ngươi cứ nói đi. Diêm Hâm sắc mặt khó coi đứng lên, không có đi để ý tới Khương Nhượng trong lời nói có gai ngôn ngữ, đi qua một bên. Mã Nguyên dùng khỏe mắt quét nhìn phủi một chút Diêm Hâm, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lần này xuất hành, Diêm Hâm là bọn hắn bên này đẳng cấp cao nhất siêu năng giả. Mặc dù năng lực chủ yếu tác dụng cũng không phải là chiến đấu, nhưng đó cũng là cấp 3 tiêu chuẩn. Diêm Hâm trước đó hành vi, rõ ràng cũng là thụ ý qua, vì chính là một loại thăm dò. Hiển nhiên, phần này thăm dò là bọn hắn thua. Phía bên mình vương bài, tại mặt của đối phương trước kinh ngạc. Cuối cùng đã tới địa phương, kia là núi trước một mảnh đất trống lớn, không có bất kỳ người nào tồn tại. Lấy ra cái kia cao cỡ nửa người súng phun lửa, Khương Nhượng đem hắn thả trên mặt đất. Mở miệng nói ra, ta liền không biểu diễn, các ngươi, ai đi lên thử một chút. Mấy người nhìn nhau, đi ra một cái thân thể cường tráng đại hán, sải bước đi hướng về phía Khương Nhượng. Một tay lấy cái kia súng phun lửa từ dưới đất cầm lên, giống như thứ này với hắn mà nói không có cái gì trọng lượng. Cái này, dùng như thế nào? Ông trùm ông âm thanh ông thì nói. Tại Khương Nhượng chỉ đạo phía dưới, đại hán nắm chặt máy phát xạ phun ra miệng, liền định trực tiếp bắt đầu. Ta đề nghị mọi người lui về sau vừa lui. Đột nhiên, Khương Nhượng mười phần không hiểu thấu bổi thêm một câu. Bất quá không có người nghe, Mã Nguyên thậm chí căn bản tâm tư liền không tại cái này phía trên, đã bắt đầu suy nghĩ cự tuyệt giải thích. Khoa học kỹ thuật đều đã đình trệ thời gian dài bao lâu? Vũ khí. Nếu như vật kia thật phải hữu dụng lời nói, vậy còn muốn siêu năng giả làm cái gì? Hắn hiện tại lo lắng, vẹn vẹn chỉ là xử lý như thế nào Khương Nhượng cái này người thôi. Rốt cuộc từ vừa rồi thăm dò chồng, người này thực lực không thấp, áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, có thể sẽ xuất hiện không tốt hiệu quả. Người ở chỗ này, hào hứng cũng đều không phải cực kỳ cao. Tại cái này đứng đấy một nhóm người này, nguyện ý đáp lại chờ mong cùng tin tưởng Khương Nhượng, vậy mà chỉ có Triệu Duyên cái này cùng Khương Nhượng động thủ một lần người. Nhưng là, một giây sau, chói mắt hồng quang tràn ngập Mã Nguyên hốc mắt, dài 10 mét hỏa long dâng trào, nhiệt độ nóng bỏng thật để hắn không nhịn được lui về phía sau một bước. Trung quanh siêu năng giả cũng đồng dạng là bị cái này kinh khủng năng lực chấn trong lòng giật mình, có người thậm chí trực tiếp liền đem năng lực của mình dùng ra, dùng để phòng thân. Triệu Duyên trải qua đã từng tiêm một trận chiến đấu, biết Khương Nhượng nắm giữ là dạng gì dạng vũ khí trình độ. Độc Nhãn hôm qua nhìn thấy cái này máy phun trước đó, đã thấy qua Khương Nhượng căn cứ chung quanh đáng sợ bố trí. Nhưng những người này, thế nhưng là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Cường Tráng đại hán căn bản không có nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, tại mắt của hắn bên trong, súng phun lửa mà thôi, cải tiến còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Không có chút nào phòng bị tới như thế một tay, kém chút trực tiếp rời khỏi tay. Tân tốt lâu dài quân bên trong huấn luyện tố chất thân thể không có thật để hắn làm như thế, nếu không lời nói, chiêu này tuyệt đối là thống kích mình quân đội bạn. Đại hán chỉ là một cái cấp một siêu năng giả, siêu năng lực cũng chỉ là cùng loại đục thể cường hóa một loại. Trong chốc lát, nhìn xem kia phun ra ngoài hỏa diễm, hắn nhìn ngây dại. Giống như là mình đột nhiên có năng lực như vậy đồng dạng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người nơi này đều là siêu năng giả. Độc Nhãn cùng Tóc Vàng là người bình thường, bọn hắn chỉ có thể trực quan cảm giác vật này rất lợi hại. Nhưng nơi này siêu năng giả là có thể cảm nhận được cái này súng phun lửa lực sát thương. Thứ này nhiệt độ cùng sát thương phạm vi, cùng hắn tiếp tục chuyển vật tính, đã có thể theo kịp cấp 2 chiến đấu hình siêu năng giả lực sát thương. Triệu Duyên ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn là dựa vào lấy kia hỏa diễm gần nhất một cái người. Hắn tại cảm thụ nhiệt độ, cảm thụ uy lực, tính toán thân thể của mình phòng ngự có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nhiên liệu có hạn, lại tiếp tục phun lời nói, đến lúc đó bình tiêu đốt cũng là muốn chính các ngươi đến mua. Tất cả mọi người ở đây đều mang tâm tư, thẳng đến Khương Nhượng câu này nhắc nhở, mới đưa tất cả mọi người từ dòng suy nghĩ của mình bên trong kéo ra ngoài. Mã Nguyên ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước bởi vì nhiệt độ cao mà vặn bẹo không khí, hồi tưởng đến trước đó hình tượng. Vừa rồi nếu như chính mình không có hoa mắt lời nói, vậy vật này mua nhiều ít cái thì tương đương với là cho quân đội mình bên trong chống giống nhiều hơn nhiều ít cái siêu năng giả, hơn nữa còn là khắc chế bên trong thực vật cái chủng loại kia. Chắc không được buổi sáng hôm nay người lính kia lại dám tại vì vật này mà chống đối chính mình. Xoay đầu lại, Mã Nguyên nhìn về phía Khương Nhượng, cau mày, giống như là muốn từ cái này thân cơ giáp trên nhìn ra thứ gì đến. Hắn là từ đâu tới người? Cổ lão học phái sao? Cổ lão học phái trình độ phát triển đến cấp bậc này rồi. Trọng yếu nhất chính là ngọn lửa này máy phát xạ là có thể cho người bình thường dùng. Nói cách khác, nếu trước mắt cái này người thật sự có tổ kiến thực lực tâm tư, vậy hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn kéo một chi thực lực cường hãn đến đủ để đẩy ngang bất luận cái gì một chi phổ thông quân đội đội ngũ đến. Nhìn xem Mã Nguyên ánh mắt, Khương Nhượng liền biết hắn muốn hỏi điều gì. Vượt lên trước hồi đáp, ta độc lập người, không thuộc về bất luận cái gì bảo hộ khu, cũng không phải cái gì phi tặc, cũng không hiểu rõ cái gì cổ lão học phái. Còn có vấn đề gì không? Đối với cái này thế giới thông dụng vấn đề, hắn đã học được luật đáp. Mã Nguyên từ Khương Nhượng thanh âm bên trong, minh bạch hắn không muốn nhiều lời, mình cũng không có lại vấn đề này hỏi nhiều. Đối với thân ở mê vụ người, muốn cưỡng ép đẩy ra tầng kia mê vụ, là phải trả giá thật lớn. Kia, nói chuyện giá tiền đi. Nghe nói như thế, Khương Nhượng mới biết mình tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Rốt cuộc, mục đích của mình liền là cái này. Trước đó thăm dò, thực lực va chạm, đều là tại cho mình tranh đoạt quyền nói chuyện mà thôi. Thế nhưng là, coi như hắn lại một lần nữa nói ra dựa theo chất lượng một so một hối đoái lúc, lại phát sinh làm hắn không có nghĩ tới phản ứng. Mã Nguyên trong nháy mắt biểu hiện ra một loại mình bị đùa nghịch dáng vẻ, một tiếng cự tuyệt. Không có khả năng, co kè mặc cả cũng không phải như vậy đòi hỏi nhiều. Ngươi là cảm thấy chúng ta nhu cầu cấp bách tăng lên bộ đội thực lực, cho nên mới nói ra loại này không hợp thói thường lời nói sao? Khương Nhượng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là tiêu chuẩn có kẻ mặc cả hành vi, rốt cuộc lúc ấy cái giá tiền này cùng cổ lượng sau khi nói qua, đối phương lúc này sẽ đồng ý về sau cũng không có đổi ý, cho nên tại Khương Nhượng ý thức bên trong, cái giá tiền này hẳn là có thể bị tiếp nhận. Nhưng ở lại một lần thăm dò về sau, hắn phát hiện đối phương tựa như là thật không thể tiếp nhận cái giá tiền này. Đã nói rõ cái giá tiền này liền không cần lại nói chuyện. Nghe đến đó, Khương Nhượng lông mày chậm rãi nhăn lại, cơ giáp hạ khuôn mặt mang tới mấy phần lo nghĩ. Không đối sức lực a. Đã cái giá tiền này để người như thế khó mà tiếp nhận, kia J011 bảo hộ khu người, tại sao muốn tiếp nhận xuống tới? Bọn hắn tại sao muốn đồng ý? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 39, ta tồn tại, liền là trên đời này ly kỳ nhất sự tình ngươi cũng biết, tinh thạch trình độ trọng yếu, kia không chỉ là tiền cùng tiền tệ tiêu chuẩn. Tinh thạch là cùng siêu năng giả năng lực có liên quan, là mỗi một cái bảo hộ khu bên trong trọng yếu nhất tài sản, không có khả năng lượng lớn dẫn ra ngoài, ngươi nếu là muốn tương ứng tiền, khả năng việc này còn có đảm. Mã Nguyên nói tiếp, nhưng là Khương Nhượng đã có chút suy nghĩ viển vông ý tứ. Hắn làm sao biết tinh thạch trình độ trọng yếu, đơn thuần liền là cần tinh thạch cho mình phân giải thành nguyên liệu mà thôi. Nhưng hắn phát giác không đối sức lực, hắn ý thức được, lần trước J011 bảo hộ khu tới lôi kéo mình sự tình, khẳng định vẫn chưa xong. Bọn hắn tuyệt đối có cấp độ càng sâu mục đích, nhưng mình cũng biết, làm ăn chỉ là một cái ngụy trang. Khương Nhượng kẻ hủy diệt số 3 chiến khải bên trong, có hai bộ giọng nói hệ thống. Trong đó một bộ là cùng ngoại bộ giao lưu, tiếp thu được Khương Nhượng thanh âm về sau, có thể căn cứ Khương Nhượng ý nguyện điều chỉnh thanh âm lớn nhỏ cùng âm điệu, sau đó gửi đi ra ngoài. Mặt khác bộ kia liền là Khương Nhượng chuyên môn cùng quản gia giao lưu dùng. Cái kia giọng nói kênh thanh âm không tiết ra ngoài, chỉ có hai người mình có thể nghe thấy, lúc này hai người ngay tại cái này kênh bên trong trao đổi. Quản gia, ta chỗ này giao dịch phát hiện có vấn đề, trước đó cùng J011 giao dịch vũ khí bán quá đắt, bọn hắn sẽ đồng ý khẳng định là có vấn đề. Nghe được Khương Nhượng truyền đến thanh âm, quản gia cũng là lại một lần nhắc lên mình lần thứ nhất cùng đối phương giao tiếp lúc phản ứng của đối phương. Ta lần thứ nhất đơn độc cùng bọn hắn giao dịch lúc, bọn hắn đưa ra qua hy vọng hạ giá, nhưng ở ta cự tuyệt về sau, bọn hắn vẫn là tiếp tục tiến hành giao dịch, đồng thời yêu cầu mỗi ngày đều tiến hành. Cho lý do là muốn phân lượt ghi vào vũ khí cấp. Khương Nhượng nghe quản gia lời nói, cùng hôm nay biết được giá cả kém, liên tưởng lúc ấy đại hồ tử đối với mình liên tục nhắc nhở, hắn cảm giác càng ngày càng không đối sức lực. Lại giống là hỏi lại mình, lại giống là hỏi lại quản gia, Khương Nhượng nói, ngươi nói, bọn hắn cái này là vì cái gì? Quản gia một cái người ngu tại trống trải căn cứ bên trong, ngồi tại cả tỷ ủ xạ trên họng pháo phía trên, nhìn xem Khương Nhượng rời đi phương hướng. Âm mưu, lòng người, sách lược, những vật này quá không thể dự đoán. Ta kho số liệu tư liệu không đủ, chú định không thể nào hiểu được, rốt cuộc ta vẫn là một cái người máy. Cái này muốn nhìn ngươi, Khương tiên sinh, nhìn ngươi đối ngươi đồng loại lý giải, nhìn trực giác của ngươi, thật có lỗi, ta không giúp đỡ được cái gì. Khương Nhượng nói câu không quan hệ, liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Uy, ngươi có nghe ta nói không? Mã Nguyên nhìn xem mình nói được ngày, Khương Nhượng một điểm phản ứng đều không có, cũng là đề cao một chút âm lượng lớn tiếng nói. Khương Nhượng suy nghĩ bị đánh gãy, tạm thời mặc kệ phương xa cái kia tiềm ẩn âm mưu, suy nghĩ ở hiện tại. A, ha ha, vậy liền lại thương lượng một chút đi. Hạ giá cả. Ngươi không có việc gì à? Mã Nguyên cao mày, mắt thấy Khương Nhượng trầm mặc không nói nửa ngày, sau đó lại là một bộ bị đánh thức bộ dáng, tựa như là hồn ném đi đồng dạng. Khương Nhượng lắc đầu, biểu đạt mình không có chuyện gì đồng thời, cũng giống là muốn thanh không mình trong lòng suy nghĩ. Sau đó hai người nói chuyện, liền có chút không phải cao cấp như vậy. Một cái là quân đội dẫn đội người dẫn đầu, một cái khác là bị tất cả mọi người cho rằng sâu không lường được, thực lực cùng thế lực tất cả đều thành mê kẻ đồng hành. Hai người tựa như là tới gần chợ bán thức ăn đồng dạng, có kẻ mặc cả. Các loại biểu diễn cùng khoa trương hành vi nghệ thuật, làm Khương Nhượng lần thứ nhất cảm giác được cái này tương lai thế giới, lại còn có như thế trả giá cao thủ. Phải biết, hắn nói ra trình độ thế nhưng là từ nhỏ cùng mình mãi mãi trên chợ sáng cùng bán hàng rong luyện ra được. Cái này mã tướng quân trình độ, sợ là không thua dưới lầu phía đông chợ bán thức ăn bán rau thơm Vương Đại Mụ. Kinh khủng như vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn là Khương Nhượng cao hơn một bậc. Tại hai người bởi vì mỗi ký lỗ gẹm nhiên liệu hối đoái nhiều ít tinh thạch tranh luận bên trong, Khương Nhượng nói một câu nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta một hồi còn muốn đi J106 bảo hộ khu bên trong đi bán. Nói cho ngươi cái bí mật ngươi cũng đừng cùng bọn hắn nói, ta cam đoan với ngươi, ta bán cho ngươi giá tiền, khẳng định so bán cho bọn hắn thấp. Mặc dù hai cái bảo hộ khu là hợp tác quan tâm, nhưng là Khương Nhượng hết sức rõ ràng, loại vật này đồng minh, hoàn toàn là lợi ích đồng minh. Tuyệt đối là không thể nào hy vọng mình đồng minh đạt được chỗ tốt so với mình nhiều. Nghe câu nói này, Mã Nguyên lập tức nghiêm mặt, mở miệng mười phần chính thức nói, làm sao lại thế, chúng ta là minh hữu, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mua quý hơn mà có cái gì cao hứng. Cái giá tiền này chúng ta tiếp nhận, mặt khác nói một câu, dê khu bảo hộ khu đều tương đối có tiền, xác thực không giống chúng ta nghèo như vậy. Lưu lại 7-8 cái cỡ lớn hỏa diễm máy phát xạ cùng trên 100 viên đạn lửa về sau, Khương Nhượng cầm mình phong phú thù lao, đi hướng một cái khác xoáy trướng. Tại kinh lịch một lần không sai biệt lắm biểu hiện ra về sau, Khương Nhượng thành công cùng một bên khác tướng quân nói tới giá tiền. Chỉ chốc lát, xoáy trướng chuyển ra Khương Nhượng thanh âm. Ta đã cùng E076 bảo hộ khu bên trong người tiến hành qua giao dịch, nói cho ngươi cái bí mật ngươi cũng đừng cùng bọn hắn nói, ta bán cho các ngươi khẳng định là giá thấp nhất, so bán cho bọn hắn thấp nhiều. Xoáy trướng bên trong, ngoại trừ chủ xoáy bên ngoài, Vị Ương cũng đứng ở bên cạnh. Làm đồng dạng cùng Khương Nhượng từng có gặp mặt một lần siêu năng giả, hắn so Triệu Duyên càng hữu hảo, cũng càng có đầu óc. Nghe Khương Nhượng lời này, hắn không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Hắn luôn cảm giác, gia hỏa này tại đầu kia có phải hay không cũng là nói như vậy. Cái này người, là loại tính cách này sao? Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, Khương Nhượng cưỡi mô tờ HK hình tượng. Tốt a. Hắn tính cách khả năng vẫn luôn hơi đặc biệt. Cuối cùng, giao dịch kết thúc, thời điểm ra đi, J106 bảo hộ khu tướng quân Bạch Vũ hỏi Khương Nhượng một vấn đề. Ngươi đã nói, ngươi sẽ không tiến đi, phải không? Khương Nhượng từ chối cho ý kiến, vẫn là không trả lời thẳng. Ta chỉ là làm sinh ý. Trầm Vũ ngồi tại mình trung ương nhất trên ghế ngồi, hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở trán của mình. Trầm ổn mà mang theo một chút u ám ánh mắt từ khe hở bên trong lộ ra, nhìn xem sắp rời đi Khương Nhượng bóng lưng. Ta không biết ngươi là như thế nào tránh thoát cái kia khoa học kỹ thuật nguyền rủa, nhưng lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, người như ngươi đều chết cực kỳ ly kỳ, cũng cực kỳ thảm. Bình thường mà nói, bọn hắn đối bất luận cái gì có khả năng nguy hiểm đều là tránh chi không kịp, có rất ít người giống như ngươi. Lớn mật. Khương Nhượng bước chân dừng lại, cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật nguyền rủa, người người gặp chính mình cũng muốn nói một lần. Mặc kệ lên trời đối mình rốt cuộc có hay không nguyền rủa, dù sao những người này ngược lại là rất có thể rủa mình. Mình không hiểu thấu được đưa tới thế giới này, cho đến trước mắt không có tìm được bất luận cái gì có khả năng khoa học giải thích, sau đó còn mỗi ngày bị nguyền rủa. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng tiếp tục nhấc chân đi ra phía ngoài, cũng không quay đầu lại nói, tin tưởng ta, trên thực tế, ta trên thế giới này tồn tại, vốn là ly kỳ nhất sự tình. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 40, hoặc là mỗi người một ngả, hoặc là chạm thảo trừ căn. Nhìn xem Khương Nhượng rời đi mình đại trướng, Bạch Vũ ngồi tại mình xoáy vị bên trên, hồi lâu không có động tác. Hắn đang lặng lặng nhai nuốt lấy Khương Nhượng nói câu nói sau cùng. Ta tồn tại, liền là trên đời ly kỳ nhất sự tình. Đây là ý gì? Đại trướng bên trong chỉ có hắn cùng Vị Ương hai người, Vị Ương mở miệng nói ra, có lẽ hắn chỉ là thuận miệng nói, hắn người này rất kỳ quái, lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt hắn. Bạch Vũ đưa tay, ngăn lại Vị Ương nói tiếp. Cùng một cái khác bảo hộ khu không giống, bọn hắn bên này kỷ luật muốn càng thêm nghiêm minh một chút. Ngồi tại trên vị trí của mình, Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ gõ thật mặt bàn. Hắn cùng Mã Nguyên không giống, hắn là một cái người tâm tư kín đáo. Hắn lúc này ngay tại chỉnh hợp lấy mình đạt được tất cả tin tức. Hắn một mực tin chắc, chỉ cần có bất kỳ một cái nào đầu sợi toát ra đến, mình liền có được phá giải một kiện áo len năng lực. Nhưng bây giờ, hắn phá giải không ra. Nam nhân kia nắm giữ khoa học kỹ thuật, là hắn cuộc đời ý thấy. Hắn có can đảm độc thân lại tới đây, liền tất nhiên còn có nhóm người mình không thấy được cậy vào. Cũng tỉ như, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn giống như đối nhóm người mình đều hiểu rất rõ, trực tiếp gọi ra tên của mình. Cùng Mã Nguyên khác biệt chính là, hắn nghiêm túc nghe xong tóc vàng mang về tất cả tin tức. Cái này mặc áo giáp người còn có một cái đồng bạn, kia đồng bạn thực lực đồng dạng cường đại, thậm chí càng mạnh. Mà lại, hắn còn tại cùng J011 bảo hộ khu làm ăn, có vẻ như giao dịch cũng là tinh thạch. Loại người này nếu như nói là thiếu tiền lời nói, là tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ cần tinh thạch. Vậy liền nhất định là tinh thạch bản thân đối với hắn chỗ hữu dụng. Tinh thạch tác dụng cùng siêu năng giả có quan hệ, nhưng vấn đề là, nghe nói hắn cùng hắn người bạn kia có vẻ như đều không phải siêu năng giả, đều là lợi dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Ách, vậy cái này liền có chút không hợp lý a, thân phận của hắn cũng hoàn toàn không đoán ra được, căn cứ hành vi, không cách nào cùng bất luận một loại nào người xứng đôi, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Bạch Vũ lông mày càng nhăn càng chặt, hắn kỳ thật cũng là một cái siêu năng giả, bất quá chỉ có cấp 1. Bởi vì chính mình cũng không biết làm như thế nào khai phát. Hắn năng lực là đại não khai phát, trên thực tế, hắn hiện tại trình độ có chút cùng loại với Hermes. Hắn đối với mình cũng một mực rất có lòng tin, nhưng lần này, hắn cái gì cũng đẩy coi không ra. Khương Nhượng rất nhiều hành vi, bao quát liên quan tới hắn rất nhiều tin tức, dứt khoát liền là lẫn nhau xung đột. Nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì đại não quá độ tiêu hao, sắc mặt cũng bắt đầu trắng ra. Rốt cuộc, liền xem như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng nghĩ phá đầu cũng không có khả năng nghĩ đến Khương Nhượng có đem tinh thạch chuyển hóa thành kim loại năng lực, càng không khả năng sẽ đi phỏng đoán Khương Nhượng đại não chỗ sâu có một viên máy móc tinh cầu, tại phía trên kia hắn có thể chế tạo các loại hình khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà là một nghiêm cẩn suy luận người, càng là tuyệt không có khả năng đi suy đoán một cái người có phải hay không từ một cái thời gian khác trên mạng xuyên qua tới. Cho nên hắn cái gì cũng đoán không ra. Thậm chí hắn đã vận dụng mình siêu năng lực, có nhất định dự ngôn thuật ý tứ, bắt đầu có chút coi bói cảm giác, nhưng vẫn là chỗ ích lợi gì đều không có. Vị Ương, người này không thể làm bạn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn về phía một mực chờ đợi ở bên cạnh, không có lên tiếng quấy rầy Vị Ương.
A,
Vị Ương không biết Bạch Vũ vì cái gì đột nhiên cái phản ứng này. Chúng ta kết quả tốt nhất, liền là lần này giao dịch qua đi, cũng không tiếp tục gặp nhau, không muốn sinh ra bất luận cái gì gấp mắc. Nếu không phải như thế, vậy liền nhất định phải đem người này diệt trừ, chẳng thảo trừ căn cái chủng loại kia. Nhìn xem Bạch Vũ đột nhiên trở nên điên cuồng lên dáng vẻ, Vị Ương cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là thử nói, Bạch tướng quân, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Bạch Vũ trở nên thương bạch nạch trên đầu, chậm rãi sa sút một giọt mồ hôi. Ngươi có nhớ hay không, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái vừa thu hoạch được năng lực người, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự phụ, cho rằng thiên hạ chỉ có mình một thiên tài. Ha ha, vậy cũng là tuổi nhỏ sự tình, lúc ấy không hiểu chuyện. Vị Ương cười cười, tựa hồ là đang hồi ức đã từng chính mình. Lúc ấy ngài căn cứ ta mặc, trực tiếp liền đem cha mẹ ta làm việc gì, ta tối hôm qua mấy điểm ngủ, nhìn cái gì phim đều suy tính ra. Lúc ấy ta đã cảm thấy, ta cùng định ngài. Bạch Vũ viện chán của mình, lung lay ngón tay không nói những thứ này. Trọng yếu là, ngay lúc đó ngươi, chỉ là cùng ta gặp mặt một lần mà thôi. Mà hắn, là chủ động tìm tới ta, đứng tại mặt của ta trước, trong tay ta còn có liên quan tới hắn tư liệu tình huống dưới, không phòng bị nói chuyện với ta. Hôm nay cùng ta hàn huyên lâu như vậy, nhìn như có kẻ mặc cả, nhưng thật ra là ta một mực tại dẫn dắt đến hắn nói ra một ít lời. Nhưng, hắn cơ bản tất cả đều thuận lời đầu của ta nói, ta lại như cũ đến không đến bất luận cái gì ta muốn tin tức. Hắn, quả thực tựa như là người của một thế giới khác đồng dạng, ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu hắn. Nhìn xem Bạch Vũ lúc này biểu lộ, Vị Ương dị thường kinh ngạc. Mặc dù hắn thừa nhận Khương Nhượng phi thường lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới một lần nói chuyện mà thôi, thế mà lại để Bạch Vũ vị này hỉ nộ không lộ tướng quân như thế thất thố. Tốt, ta đã biết, tướng quân ngài nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn tình huống rõ ràng không quá đúng, Vị Ương lại tùy ý nói hai câu, sau đó liền lui ra ngoài. Nhìn xem Vị Ương rời đi, Bạch Vũ trực tiếp nằm ở trên bàn, triệt để không chịu nổi. Hai con ngươi bên trong thậm chí có tử quang chớp động, đây là hắn tiêu hao sử dụng năng lực tác dụng phụ. Tại hắn nhắm mắt lại suy nghĩ Khương Nhượng trên người manh mối lúc, bởi vì không thu hoạch được gì, hắn vận dụng một chút sức mạnh cấm kỵ. Hắn nhìn thấy, tại cái kia mơ hồ màu lam chiến khải sau lưng, là tình không mênh mông vũ trụ. Kia vũ trụ chia làm hai cái nhan sắc, một nửa tím, một nửa bạc. Hai loại nhan sắc đan vào một chỗ, cũng không biết là tại dung hợp, vẫn là tại đối kháng. Bạch Vũ khó có thể lý giải được, nhưng là hắn từ cái kia quỷ dị song sắc vũ trụ bên trong, cảm nhận được sợ hãi. Đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn sợ hãi, tựa như là một cái người đứng tại hoang vu tinh cầu bên trên, nhìn xem kia mênh mông mà vô tình hắc ám vũ trụ. Cảm giác sợ hãi như là kiến hôi từng bước xâm chiếm lấy tâm linh của hắn, hắn không biết mình làm sao vậy, cũng không biết mình đang sợ cái gì. Hắn lúc này vô cùng e ngại đỉnh đầu bầu trời, cho dù hắn biết đỉnh đầu chỉ là màu lam lục nóc nhà, nhưng lại như cũng không dám ngẩng đầu, giống như nơi đó có cái gì kinh khủng tồn tại. Hoàn toàn tựa như là chúng ta đồng dạng. Những này hắn không có nói với bất kỳ ai, bởi vì hắn biết nói vô dụng. Màu tím đại biểu cái gì? Đại biểu phóng xạ tinh thạch sao? Đại biểu siêu năng. Kia màu bạc đâu? Rốt cục, sợ hãi cùng cảm giác bất lực đánh bại Bạch Vũ. Ầm. Một đầu đập vào trên mặt bàn, ngất đi. Màu tím ánh sáng chậm rãi bao khỏa thân thể của hắn, không biết là tại tập bổ, vẫn là tại ký sinh. Liên la một ngày này, cái này tương lai lớn dự ngôn giả Bạch Vũ liên tục vượt hai cấp, trở thành cấp 3 siêu năng giả. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 41, ngươi muốn dùng khoa học kỹ thuật tới đối phó Khương Nhượng. Khương Nhượng cũng không biết những này, hắn hiện tại trong đầu nghĩ, càng nhiều vẫn là liên quan tới Z011 bảo hộ khu sự tình. Đi ra Bạch Vũ đại trướng về sau, Khương Nhượng tại trái phải người chú mục lễ phía dưới, bay thẳng hướng về phía chân trời. Tạo nên một loại mình đã rời đi cảm giác. Mình tại những người này phụ cận đứng đấy, bọn hắn nhìn mình ánh mắt tựa như là muốn cướp bọn hắn thao cơm bên trong ăn đồng dạng, giống chó tại hộ ăn đồng dạng. Mặc dù mình đúng là đến đoạt bọn hắn đồ ăn, tìm đến bọn hắn chào hàng, cũng là muốn để bọn hắn trắng làm công. Bay đến một cái tất cả mọi người đã không có khả năng lại nhìn đạt được khoảng cách, Khương Nhượng tham một vòng lớn, bay trở về đỉnh núi. Vị trí này không có bất luận kẻ nào thấy được hắn. Sách, chúng ta cuối cùng nói câu gì mê sảng? Quả thực không hợp thói thường, bọn hắn sẽ không cảm thấy ta đầu óc có bệnh, ta giống như thật lâu không có như thế trung nhị à? Tại đỉnh núi tìm tảng đá ngồi xuống, Khương Nhượng nói. Hai ngay bên trong truyền đến thanh âm của quản gia, mặc dù ta không biết ngài trong miệng trung nhị là có ý gì, nhưng chạy đợi nói câu nói kia sát thực tương đối kỳ quái. Khương Nhượng điều chỉnh một chút thị giác của mình, đưa mũ giáp điều chỉnh thành cự ly xa thăm dò, nhìn xem người phía dưới nhóm. Mặc kệ Z011 bên kia có ý nghĩ gì, gần nhất ngươi trước giúp ta ngăn chặn. Ta lần này từ nơi này ra ngoài, năng lực tăng lên cùng tài liệu tính gộp lại liền không cần đến bọn hắn, đến lúc đó, thực sự không được liền đi đi thôi. Ta không muốn lãng phí thời gian cùng người lên xung đột. Nghe Khương Nhượng nói lời nói, quản gia ngược lại là không có ý kiến đến gì, nhưng hắn nơi này gần nhất thế nhưng là còn tiếp thu hắn tin tức của hắn, chỉ sợ tình huống không có lạc quan như vậy. Hôm nay ta đi giao dịch thời điểm, bọn hắn lại đang kiếm cơ muốn gặp ngươi, tựa như là lo lắng ngươi chạy đồng dạng, ta tại đều không được. Mặt khác, hai nữ nhân kia muốn tìm ngươi. Nghe được quản gia câu nói thứ hai, Khương Nhượng sững sờ. Mình tới thế giới này mới thôi, giống như cũng không tiếp xúc qua cái gì nữ nhân a, cái nào hai cái. Ai vậy? Dương Vũ, Dương Nguyệt, ngươi cho bọn hắn một cái cánh tay máy. Nghe được quản gia nhắc nhở, Khương Nhượng mới chợt hiểu ra, ngay sau đó liền phiền phức gãi đầu một cái. Bọn họ chuyện gì? Không nói, liền nói muốn gặp một chút ngươi. Không thấy, liền nói có việc. Đi vào thế giới này, Khương Nhượng vẫn luôn tận khả năng giảm bớt cùng trên thế giới này nhân loại liên hệ. Chỉ nói tiền không nói tình cảm, là hắn ở cái thế giới này hành vi nhạt dạo. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, mình phạm là tiếp xúc hoặc là giao dịch qua người, làm sao đều không hiểu thấu bắt đầu sinh ra một chút ngâu đức tơ còn liền liên hệ. Cái này cực kỳ phiền, mọi người theo như nhu cầu không tốt sao? Kéo, đều giúp ta kéo dài một chút, nơi này là chân chính có thể tăng lên ta đường đi đẳng cấp, những chuyện khác đều trước thả một chút. Quản gia, hợp lấy cục diện rối rắm đều là ta thôi. Có người hỏi, người tại không có điện thoại di động tình huống dưới, có thể một mình chịu đựng tịch mịch sinh hoạt bao lâu thời gian? Khương Nhượng dùng hành động của mình trả lời, chí ít một ngày một đêm. Khi lấy được Khương Nhượng súng phun lửa về sau, hai cái bảo hộ khu trọng chỉnh quân đội cần một chút thời gian chuẩn bị. Cái này thời gian chuẩn bị bên trong, Khương Nhượng liền như là lao tăng nhập định đồng dạng, một mực tại đỉnh núi ngồi, nhìn xem người phía dưới, nhiều nhất ngẫu nhiên đứng dậy hoạt động một chút. Đây là trên người hắn là số không nhiều một trong ưu điểm, một khi nhìn đúng chuyện nào đó, hắn cực kỳ có thể chịu được nhàm chán. Vì hắn muốn mục tiêu, hắn có thể lợi. Cũng chính là phần này phẩm chất, để hắn tại vừa xuyên qua tới thời điểm, kháng qua ban đầu kia cô độc mà chật vật nửa tháng. Rốt cục, hai cái bảo hộ khu quân đội mang theo mới vừa từ Khương Nhượng nơi nào cầm tới tiên tiến vũ khí, cùng nhau tiến vào thung lũng. Mã Nguyên hiển nhiên là nhận biết Bạch Vũ, nhìn thấy hắn về sau trước tiên đi tới. "U, sắc mặt của ngươi làm sao không tốt lắm a, hành quân bên ngoài còn xa vào nữ sắc." Vừa nói, Mã Nguyên liền muốn dùng mình bàn tay mập mạp đi đập Bạch Vũ bà bay. Nhưng Bạch Vũ thân thể nhoáng một cái, lập tức tránh thoát. "Ngươi có chút đứng đắn." Bạch Vũ phủi Mã Nguyên một chút, cũng không muốn cùng hắn nói đùa. Liên là cái này đơn giản một chút, để Mã Nguyên đột nhiên cảm thấy, Bạch Vũ tựa như là có chút không đồng dạng. Kia tùy ý một chút, vậy mà cho hắn một loại đem mình từ trong ra ngoài toàn bộ xem thấu cảm giác. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng bây giờ Bạch Vũ cho người cảm giác so lấy trước khủng bố hơn rất nhiều. Đây là gần nhất thực lực đề cao. Mã Nguyên cực kỳ thức thời vụ nói sang chuyện khác, ha ha ha, tên kia nói mình muốn đi không tiến bảo, ngươi liền tin. Bạch Vũ vẫn là mặt không biểu tình, không phải đâu. Hừ, đều nói ngươi tâm tư như biển, nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng ta chuẩn bị đầy đủ nha. Nói, Mã Nguyên mười phần đắc ý lấy ra một cái điều khiển từ xa. Ta hôm qua cùng hắn giao lưu thời điểm, ở trên người hắn lắp đặt một cái định vị dụng cụ. Đây chính là công nghệ cao, lúc ấy từ cổ lão học phái kia tịch thu được. Chỉ cần ấn lên, liền có thể thời gian thực biểu hiện phương viên 5 cây số phạm vi bên trong, vị trí của hắn. 5 cây số, dù là Khương Nhượng bay trên trời, cũng tuyệt đối có thể tìm gặp hắn ở đâu. Sau khi nói xong, hắn nhấn xuống điều khiển từ xa. Qua mấy giây, nhìn xem cái gì cũng không có phát sinh màn hình, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, bởi vì cái này chứng minh Khương Nhượng thật đã rời đi. Cái này kêu là tâm phòng bị người không thể không, biết sao ngươi? Mã Nguyên cầm trong tay cái kia nho nhỏ điều khiển từ xa, tại Bạch Vũ mắt trước lúc gần lúc hiện. Bạch Vũ đáp lấy một cái yêu mến thiểu năng biểu lộ về sau, Bạch Vũ trực tiếp quay người phân phó xếp hàng. Tại biết tên kia nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật về sau, hắn thế mà vọng tưởng dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm đến định vị. Có chút đầu óc tốt đi. Hơn 10 đầu hỏa long phun ra ngoài, lẫn nhau giao tiếp hỏa diễm tạo thành một đạo lửa vòng, đem tất cả mọi người vây quanh tại chính giữa. Đám người di chuyển về phía trước, giống như là cái kia lửa vòng di chuyển về phía trước, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Tất cả đều bị đốt đi sạch sẽ. Thao tác súng phun lửa, đều là thân thể khỏe mạnh binh lính bình thường, cũng không phải là siêu năng giả. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang cho người ta lực lượng khổng lồ. Loại cấp bậc này vũ khí, bọn hắn căn bản thấy đều chưa thấy qua, nếu như nói thương là một sĩ binh lão bà, vậy bọn hắn hiện tại liền là tập thể xuất quỹ. Trên mặt mọi người tất cả đều lóe ra hừng quang, cũng không biết là ánh lửa chiếu rọi, vẫn là mình kích động. Quá mạnh, thứ này nếu là về sau có thể thường dùng liền tốt. Cái kia nghiên cứu ra vũ khí này người quả thực liền là thần. Tại sao muốn để hắn đi a, bảo hộ khu tuyệt đối hẳn là hợp tác với hắn. Quá sung sướng, thứ này thật là nhân loại có thể làm ra sao? Sử dụng các chiến sĩ không nhịn được sợ hãi than, ngay tại lúc đó, còn đưa tới một đống như đói như khát ánh mắt. Thứ này rất nặng, dựa theo quy định là cho các binh sĩ thay phiên sử dụng. Mà bây giờ, không có người đem cái này xem như một cái gánh nặng, tất cả binh sĩ tại tiến lên lúc toàn cũng nhịn không được hướng về hỏa diễm phương hướng nhìn, bọn hắn có một cái cùng chung ý tưởng. Ta cũng rất nhớ thoải mái một chút ta. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 42, tinh thạch đâu? Ta lớn như vậy một khối tinh thạch đi nơi nào? Những người siêu năng đánh giá thấp binh lính bình thường đối đỉnh cấp vũ khí tình hoài. Trên cơ bản tôi nói, hiện tại không có người nào để ý cái này bốn bề nguy hiểm chật vật. Ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều bị kia 14 đại hào súng phun lửa hấp dẫn lấy. Cái này 14 súng phun lửa, có thể so sánh nữ nhân có lực hấp dẫn nhiều. Tới phiên ta, Ngụy huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến. Ai còn có 5 phút đồng hồ đâu, sốt ruột cái gì ngươi, thứ này chìm, vẫn là ta tới đi. Ai không phải? Ngươi. Nhìn xem quân bên trong dần dần ồn ào lên bộ dáng, Bạch Vũ lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Hắn hôm qua vừa mới quyết định, không thể cùng Khương Nhượng tiếp xúc, tốt nhất muốn rời xa. Cái này quân đội đám người cũng đã bắt đầu đối nam nhân kia tràn ngập tò mò. Như vậy sao được? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ hướng về quân bên trong đám người quát to, tất cả mọi người yên lặng. Chú ý hai bên, chú ý có khả năng nguy hiểm, súng phun lửa không muốn một mực mở ra, giai đoạn trước con đường mức độ nguy hiểm không cao, phun một hồi ngừng một hồi. Không muốn đang thảo luận người kia, chúng ta chỉ là thương nghiệp giao dịch quan hệ, chú ý mắt trước. Bạch Vũ tướng quân cho người cảm giác vẫn luôn là ăn nói có ý tứ người đứng đắn. Cùng Mã Nguyên cũng không giống nhau, nghe hắn nói, tất cả chiến sĩ tất cả đều nghiêm sắc mặt, quân đội vì đó yên tĩnh. Bao quát những cái kia không phải dưới tay hắn binh, cũng giống như vậy. Đối với cái này, Mã Nguyên ngược lại là không có cảm giác có cái gì, chỉ là đi lên phía trước, tại Bạch Vũ bên tai nói, những vật này, sát thực lợi hại a. Trước đó ta nghe ta thủ hạ một cái binh nói, người kia tại sa mạc vị trí trung tâm còn có một cái căn cứ, có các loại không biết cái gì công năng vũ khí. Loại này nghiên cứu khoa học tuyệt thủ, mặc dù là muốn chết, nhưng sát thực lợi hại, lần hành động này qua đi, có cơ hội muốn hay không liên lạc một chút hắn. Bạch Vũ nghe được Mã Nguyên lại còn muốn đi tìm cái kia người, đống nhiên quay đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên. Hắn mắt trông được đến, nhưng thật giống như không phải đối phương kinh ngạc biểu lộ, mà là lúc ấy Khương Nhượng sau lưng ngân tử song sắc quỷ dị vũ trụ. Không nên đi trêu chọc hắn. Nói, Bạch Vũ vươn một cái tay, cách không chỉ vào Mã Nguyên cái mũi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đừng đi tiếp xúc tên kia. Mã Nguyên nhìn xem Bạch Vũ sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, quay người không muốn cùng mình nói nhiều bộ dáng, hắn dị thường không hiểu đấu. Ta nói cái gì ta? Đầu óc có bị bệnh không ngươi người này? Nhìn xem lửa vòng xa xa biến mất tại mắt của mình bên trong, cửa vào sơn cốc chỗ một cái trên vách đá, mấy khối tảng đá lung lay. Vài giây đồng hồ về sau, hòn đá kia biến sắc, trở thành màu đen. Đây không phải là tảng đá, mà là một bộ khôi giáp màu đen, nhà thám hiểm số 2. Kẻ hủy diệt toàn bộ năng lực đều là dùng để chiến đấu, tất cả ngụy trang, giám thị, ẩn nút, thăm dò loại công năng, tất cả đều cần nhờ nhà thám hiểm để hoàn thành. Khương Nhượng tựa ở vách đá, nhìn phía xa đã dần dần không thấy được ánh lửa. Trong tay vuốt vuốt một cái bán cầu hình cúc áo, ngón tay có chút dùng sức vừa bấm, hồ quang điện cùng đốm lửa nhỏ toát ra, thứ này liền xem như phế đi. Bóp nát về sau, bị lò luyện trực tiếp chuyển đổi thành tương ứng vật liệu. Chất lượng thật kém. Bọn hắn liền muốn dùng vật này đến định vị ta. Có phải hay không có chút quá xem thường ta? Ngay tại Mã Nguyên chi tiền trước lấy cái kia điều khiển từ xa cùng Bạch Vũ khoe khoang thời điểm, Khương Nhượng vẫn đang điều này bên cạnh ngọn núi đứng đấy. Lúc ấy, khoảng cách Khương Nhượng gần nhất một sĩ binh, cũng chính là có xa mười mấy mét. Bọn hắn nói mỗi một câu nói, Khương Nhượng đều rõ ràng nghe được trong lỗ tai. Bao quát Mã Nguyên câu kia lòng tin tràn đầy hắn đã đi. Hai ngày bên kia, quản gia cũng là phụ hòa nói, xác thực, thứ này nhìn qua thật sự là quá cũ kỹ một chút. Mười phần nguyên thủy. Khương Nhượng cũng không thèm để ý thứ này có phải hay không nguyên thủy, đám người kia đã đều đi, mình cũng muốn đi theo. Quản gia, chuyện trong nhà liền giao cho ngươi a. Thuận miệng nói một câu, Khương Nhượng trên thân nhà thám hiểm số 2 áo giáp nhan sắc trong nháy mắt lại cùng chung quanh hòa làm một thể. Chức năng này, trên cơ bản cùng ẩn thân cũng không kém quá nhiều. Thân thể kề sát đất, lần theo trước đó kia số lớn nhân mã thanh lý ra con đường, đuổi theo. Vài trăm người bộ đội mỗi người quản lý chức vụ của mình, bước bước tại phía trước thúc đẩy. Khương Nhượng dán tại đằng sau, chậm rãi đi theo, trên đường đi cũng không cần đến hắn chính mình giải quyết những cái kia quấn người thực vật, có trước mặt những người kia là đủ rồi. Một đường đi một đường cùng, căn bản không ai phát hiện hắn tồn tại. Rốt cục, thực vật dày đặc trình độ cao lên, như lần trước loại kia che ngập bầu trời dây leo xuất hiện lần nữa, ở trên trời quơ, giống như là truyền thuyết cổ xưa bên trong cũ thần. Súng phun lửa công tỷ lệ điều đến lớn nhất, tiếp tục chuyển vận. Bạch Vũ xung làm lên lâm thời quan chỉ huy, nhìn xem che ngập bầu trời dây leo tỉnh táo nói: "Các chiến sĩ chưa từng gặp qua dạng này ma huyễn tràng cảnh, nhưng vẫn là trước tiên ổn định trận cướp. Hỏa diễm máy phát xạ ở thời điểm này mới thật thể hiện ra nó cường đại một mặt, từng mặt tường lửa đem kia làm người sinh ra sợ hãi đồ vật tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Mã Nguyên sở dĩ có thể dựa vào một người bình thường thân phận trở thành tướng quân, dựa vào liền là một cái xung phong đi đầu." Hắn lúc này cầm mấy quả đạn lửa, thoải mái hướng ra ném. "Thứ này xác thực dùng tốt ta, không cái đồ chơi này chúng ta hiện tại sợ là liền muốn có thương vong. Ta hiện tại là thật muốn cùng người kia gặp lại một mặt, thương lượng với hắn thương lượng chuyện hợp tác." Bạch Vũ đứng trong đám người, hắn lúc này ngay tại xem thỏa thích toàn cục, cũng không có giống Mã Nguyên như thế cũng cầm đồ bật lên. Nghe được Mã Nguyên lời nói, mí mắt trái cũng nhịn không được nhảy lên. Làm sao mình càng là không muốn đi xét hắn, người chung quanh chủ để lại luôn ở trên người hắn a. "Ngươi có thể hay không đừng lại nói tên kia rồi? Không phải, ngươi cùng hắn có thủ. Vẫn là hôm qua hắn tiến ngươi đại trướng về sau đối ngươi làm chuyện gì? Ngươi bọn hắn thiếu cho lão tử miệng này." Bạch Vũ là thật không biết Mã Nguyên làm sao rèn luyện ra được tâm lý tố chất, chiến trường còn nói những này có không có. Chỉ có thể là trước làm chính sự, dùng loa phóng thanh lớn tiếng nói, tiếp tục thúc đẩy, loại thực vật này điên cuồng công kích địa phương, thường thường liền có khả năng có tinh thạch tồn tại. Vừa dứt lời, đám người bên trong một cái người lớn tiếng nói: "Ở bên kia có màu tím ánh sáng, ta thấy được." Tiếng nói vừa ra, rất nhiều khoảng cách tương đối hơi gần địa phương người, cũng liền phát hiện nơi nào. Cũng không biết là ai kêu, đạn quân đội trận hình liền bắt đầu không hiểu thấu hướng về cái chỗ kia di động. Bên kia thực vật nhất là rậm rạp, cũng là khó khăn nhất thúc đẩy địa phương, mà lại không biết vì cái gì, đi đến một nửa, thực vật tựa như là bị kích thích đồng dạng, trở nên so với trước càng thêm hung ác điên cuồng. Rốt cục, tại siêu năng giả cùng súng phun lửa cộng đồng cố gắng bên dưới, vẫn là để bọn hắn đi tới khu vực kia tối vị trí giữa. Nhưng lúc này, nơi này cái gì cũng không có. Không có tinh thạch, không có loại kia màu tím ánh sáng, có chỉ có chung quanh cuồng bạo các thực vật. Đáng người, ta tinh thạch đâu? Này làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi a? Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 43, âm nhu bắt đầu, hết thể vì tuyển cử. Bạch Vũ đi đến gần trước, nhìn xem giống tuyết mặt đất. Cao mày đảo mắt một tuần, đem chung quanh biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, mở miệng hỏi, người đâu? Là ai nói vị trí này có tinh thạch tồn tại? Chung quanh chiến sĩ tất cả đều là một mặt mờ mịt, không có người đứng ra thừa nhận. Tại Bạch Vũ ánh mắt lợi hại dưới, rốt cục có một cái chiến sĩ đứng dậy, ta cũng nói, chúng ta cũng không có chú ý tới ngọn nguồn là ai nói đến, dù sao liền là nghe thấy được thanh âm của một người. Sau đó ta vô ý thức hướng về một cái phương hướng quay đầu, sau đó liền thấy nơi này có màu tím ánh sáng, không chỉ là ta, người chung quanh cũng nhìn thấy. Nhưng là, sự thật tình huống chính là như vậy. Nghe xong tên lính này nói lời nói, Mã Nguyên từ phía sau đi tới, hắn lúc này biểu lộ ngược lại là tương đương đứng đắn, cùng trước đó bất cần đời khác biệt. Tại hắn cho rằng trọng yếu sự tình bên trên, hắn đều là cái biểu tình này, thì như hôm trước vừa mới gặp mặt Khương Nhượng thời điểm. Sẽ không phải chỉ là để nhìn lầm, đừng sợ, nhìn lầm tạo thành sai lầm không có gì, trở về tối nốt thêm mấy ngày cầm đoán. Mã Nguyên dùng đến vẻ mặt nghiêm túc, giọng buông lỏng, giảng thuật đáng sợ lời nói. Triệu Duyên thu hồi quật chung quanh dây leo băng vải, đi tới gần trước, không có sao. Rất không có khả năng là nhận lầm, loại thực vật này căn cứ, bình thường đều sẽ có tinh thạch tồn tại. Mà lại, trước đó thực vật bạo động, rất giống như là tinh thạch bị người lấy đi sau biểu hiện của bọn nó. Triệu Duyên mặc dù không có nói thẳng, nhưng là ý tứ kia đã là rất rõ ràng. Mã Nguyên mặt tâm trầm, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người, ai cầm, hiện tại chủ động lấy ra, trở về ngồi xổm một tháng cầm đoán. Nếu là một hồi điều tra ra, ta cam đoan dùng ta toàn bộ nhân mạch cùng quyền lực để ngươi ngồi xổm cái 20 năm quân sự ngục giam. Bạch Vũ không có đi nghe người chung quanh thanh âm, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Trước đó nói ra tinh thạch vị trí cái thanh âm kia rất lớn, lớn đến toàn quân có một nửa người đều nghe được, tự nhiên Bạch Vũ cũng nghe đến. Hắn tại cảm thụ, đang hồi tưởng trước đó cái thanh âm kia, phối đối tất cả tại hắn đầu góc trung năng đủ xứng đôi người. Hắn phản ứng đầu tiên, cũng là có người đem tinh thạch cầm đi. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi nơi này binh sĩ, hắn đang hoài nghi một cái khác tên kỳ quái. Không biết vì cái gì, một người mặc màu làm chiến khải thân ảnh, không ngừng mà tại hắn đầu góc bên trong hiện hiện. Nhưng là, hai thanh âm cũng không xứng đôi. Đã là tinh thần hướng cấp 3 siêu năng giả Bạch Vũ, lúc này giác quan mở đến lớn nhất. Từng cái chi tiết, tất cả ánh vào hắn tầm mắt đồ vật, tất cả đều 8 lần chậm thả tại đầu góc bên trong chiếu lại. Giọt mưa thanh âm, mọi người trò chuyện âm thanh, Mã Nguyên thanh âm, tất cả đều rõ ràng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Bất quá, có thể thử một chút. Mở mắt ra, hắn há miệng nói, "Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Chúng ta có thể nói chuyện, nếu như thực sự không được, hợp tác cũng không phải là không thể được cân nhắc." Hơn 100 người quân đội vì đó yên tĩnh, không có ai biết hắn đang nói cái gì. Nghe cái kia không hiểu thấu lời nói, Mã Nguyên sửng sốt, ngươi lại mắc bệnh đúng hay không? Nói gì thế? Hôm nay ngươi tốt không thích hợp a. Nhưng khi tay của hắn bắt lấy Bạch Vũ bả vai lúc, lại đột nhiên dừng lại. Mặc dù nhìn không ra, nhưng lòng bàn tay của hắn lại có thể cảm giác được. Bạch Vũ đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cuối cùng, vẫn là không có bất cứ người nào đi tới, Mã Nguyên bọn người cũng chỉ có thể là đem Bạch Vũ dị trạng trở thành tinh thần áp lực có chút lớn. Ngươi nói, hắn đến cùng phải hay không ý thức được ta ở chỗ này? Cách đó không xa, một cái gây mất gốc cây bên cạnh, Thương Nhượng nửa nằm ở nơi đó. Hắn thân thể đã hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa thành một thể, không chỉ là nhan sắc, còn bao gồm cơ giáp hình dạng. Ý kiến của ta là, bất kể có phải hay không là thật, ngài tất cả chớ động. Hai ngay bên trong truyền đến thanh âm của con da. Kia hô to một tiếng, đương nhiên liền là Khương Nhượng làm. Nhà thám hiểm số 2 hoàn toàn có năng lực điều chỉnh Khương Nhượng nói chuyện âm điệu. Trên đường đi Khương Nhượng đều đang trộm nghe chúng nó tất cả mọi người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên tuyển ba cái người, sau đó đem ba người bọn hắn ngữ điệu một dung hợp, cái kia hoàn toàn không có cảm giác không hài hòa thanh âm liền ra. Cuối cùng, tất cả binh sĩ tất cả đều kiểm tra một lần. Không có bất kỳ người nào trên thân có tư tàng tinh thạch vấn đề. Cuối cùng, vấn đề này chỉ có thể là không giải quyết được gì, đều thúc đẩy đến nước này, chỉ có thể là tiếp tục thúc đẩy. Bạch Vũ hiện tại đi đường thời điểm, sắc mặt vẫn luôn ở vào tương đối tái nhợt trạng thái bên trong. Hắn luôn cảm giác, cái kia chỉ là gặp mặt một lần Khương Nhượng, lúc này liền như là hắn mộng hiểm. Trung quanh một ngọn cây cỏ, những cái kia nhìn qua vô cùng bình thường cảnh vật bên trong. Hắn luôn cảm giác có một đôi mắt chính đang nhìn mình. Bọn hắn đi, ta muốn tiếp tục theo vào. Về sau lời nói, tinh thạch bằng không ta mỗi lần đều cho bọn hắn chữa chút đi. Mặt khác, vừa rồi ta chỉ là đạt được vật liệu, đường đi đẳng cấp giống như vẫn là không có tăng lên. Khương Nhượng áo giáp nhan sắc lại một lần nữa biến hóa, từ phía sau đổi lại một lần đổi kịp đám người. Lần này, đường đi đẳng cấp không tăng lên, hắn nói là cái gì cũng không có khả năng đi ra. Khương tiên sinh, D011 bảo hộ khu bên kia cực kỳ không thích hợp. Bọn hắn đã mấy lần đưa ra muốn gặp ngươi. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng bằng không, chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi. Khương Nhượng cấp tốc ghé qua bên trong, thanh âm của quản gia liền ở bên tai của hắn vang lên. Mặc dù chỉ là băng lánh máy móc âm, nhưng vậy mà từ bên trong có thể nghe ra sát ý quản gia với cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không có tình cảm, để bảo đảm Khương Nhượng an toàn, hắn cũng tịnh không để ý có phải hay không giết lầm người vô tội. Khương Nhượng vẫn là câu nói kia, chờ, tranh thủ một chút thời gian, bên kia mọi chuyện, chờ trở về rồi hay nói. Trên thực tế, D011 bảo hộ khu bên kia, sát thực đã bắt đầu hành động. Cổ Long đám người âm mưu đã từ từ nâng lên nhật trình. Trước đó vì tuyển cử, Cổ Long quyết định cắt thịt bán máu, ổn định Khương Nhượng. Hiện tại, hắn tất cả chính vụ trên sự tình, trên cơ bản đã đều bình ổn xuống tới. Tuyển cử lửa xém lông mày, nhưng đối tương lai phiếu bầu dự đoán cũng không có đặc biệt lạc quan. Khương Nhượng tụ năng lượng bạo đạn đã bị Cổ Long đẩy đi ra. Đồng thời 10 phần vô sỉ nói, đây là bọn hắn một phái kia hệ nghiên cứu phát minh nhân viên, Liều Mình chế tác định cấp vũ khí. Tại khoa học nguyên rủa âm ảnh dưới, Liều Mình nghiên cứu phát minh thật cũng không nói sai, nhưng cũng không có cho ra có thể sản xuất hàng loạt nghiên cứu phát minh tuyến, cho nên cái này cũng không có kích thích quá lớn bọn nước. Trên cơ bản tôi nói, tuyển cử khả năng vẫn là chia 5 năm. Hiện tại, hắn cần một kiện hấp dẫn toàn bảo hộ khu con mắt đại sự, đến vì chính mình giải quyết dứt khoát. Cái này sự kiện liền cần Khương Nhượng. Đứng tại 101 tầng cao ốc đỉnh, nhìn xuống dưới thân ngựa xe như nước. Thanh thị dòng xe cộ tụ tập thành từng đầu ngũ thải tuyến, sâu trôi lấy toàn bộ phồn binh mà hư giả thành thị. Cổ Long thường xuyên đứng ở chỗ này, nhìn xuống dưới thân ung dung chúng sinh. Cái này khiến hắn có một loại chân đạp hết thảy, đại quyền trong tay cảm giác. "Tiểu tử, chỉ sợ ngươi hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả đi, cho là chúng ta chỉ là làm sinh ý, một cái đối ngươi lợi ích to lớn sinh ý." "Ha ha, ngây thơ, mặc kệ ngươi có bản lĩnh gì, ta những cái kia tinh thạch coi như mua đầu của ngươi." Nắm nuốt rượu chén, Cổ Long cười gần nói một mình. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì khác giá cả rõ ràng chênh lệch quá lớn giao dịch. Khương Nhượng sớm đã biết bọn hắn có âm mưu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 44, thỏa hiệp, nói đúng là cái kia đã từng tràn ngập lý tưởng ngươi đã chết thúc phụ, ngài nhìn dạng này đưa tin có thể chứ? Cổ Lượng không có gõ cửa, trực tiếp đi đến. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn một mực tại mưu đồ hãm hại Khương Nhượng sự tình, cho nên Cổ Lượng đã không làm gõ cửa những hư lễ kia. Ta xem một chút. Cổ Long buông xuống rượu trong tay chén, kéo qua Cổ Lượng trong tay giấy viết bản thảo, thô sơ giản lược xem một chút. Không không không, còn không được, dạng này oan ức trụ còn chưa đủ ác. Muốn phủ lên, hiểu không? Ta đã đem tất cả có thể nắm giữ tin tức truyền thông ngành nghề đều giao cho ngươi, phải tất yếu gây nên mọi người đối sự cựu thị của hắn mới đúng. Cổ Long nói, đem mình nhiều năm nhân tế đấu tranh kinh nghiệm, bắt đầu hướng Cổ Lượng truyền thụ. Nghe Cổ Lượng cảm giác mình một trận mở rộng tầm mắt. Hầu hát học, thật là quá thần kỳ. Phương diện này, ta hiểu được kỳ thật không bằng một cái khác nhiều người, đề nghị ngươi đi tìm Cổ Hòa Bình tên kia lấy thỉnh kinh. Sau khi nói xong, Cổ Long lại lần nữa nhàn nhã ngồi xuống. Nhìn xem Cổ Lượng đi ra bóng lưng, lại ngoài định mức bổ sung một câu, tốc độ nhanh một chút. Mấy ngày nay thanh thế liền muốn chế tạo. Hai ngày sau, một cái bệnh viện cư dân phụ cận lâu bên trong, một nam một nữ đang ngồi ở máy tính cùng trước, nhìn xem phía trên tin tức. Đại Hồ Tử nhìn xem ngồi tại máy tính mặt trước, bộ mặt tức giận hồ loạn, không biết mình nên nói cái gì. Hắn lúc đầu chỉ là tiện đường tới xem một chút, dự định cùng đi bệnh viện chăm sóc một chút thời kỳ dưỡng bệnh bên trong Hồng Loan mẫu thân cùng đệ đệ. Sau đó, ngay tại lúc này cái này hiện trạng. Ngươi thấy tin tức này báo cáo sao? Hồng Loan đưa tay chỉ hướng máy tính. Đại Hồ Tử quay đầu, nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Quân đội mới nhất vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công. Người thần bí trộm lấy quân đội cơ mật, xa trốn bên ngoài, áp chế quân đội thanh toán lượng lớn tinh thạch. Vũ khí bị trộm, chạy đào phạm có lẽ trở thành tiềm ẩn dân chúng an toàn thai hoàng ẩm. Đưa tin vừa mới tuyên bố, chưa qua ngoại giới lưu lượng nâng lên, còn không có hình thành che ngập bầu trời thanh thế. Nhưng dụng tâm chi hiểm ác, đã là người qua đường đều biết. Đưa tin bên trong đem Khương Nhượng miêu tả thành một cái trộm cắp quân đội nghiên cứu khoa học thành quả ra hỏa, đồng thời chạy trốn tới ngoại giới về sau, dùng cái này uy hiếp lượng lớn tinh thạch. Trừ cái đó ra, kia là quân đội đẳng cấp cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Hắn mang đi về sau, tương đương với đối toàn bảo hộ khu một lần to lớn đả kích. Nhưng bây giờ, hắn tạm thời còn không có đem phần này quân đội cơ mật tiết lộ ra ngoài. Ý đồ vô cùng rõ ràng, muốn truy nã Khương Nhượng, còn muốn kích động dân tâm. Nhìn lại Hồ Tử đều là một trận kinh hãi. Tin tức này là vừa vặn ban bố, còn không có đẩy lên nhiệt bảng hàng đầu. Đại Hồ Tử cũng không biết những việc này, Hồng Loan cũng là bởi vì từ trước đến nay các lớn tạp chí cùng truyền thông có hợp tác, mới có thời cơ trước tiên nhìn thấy. Lúc này, nàng ngồi trên ghế, khóe miệng có chút run rẩy, cắn răng nói, quả thực liền là vô sỉ. Đại Hồ Tử sắc mặt phức tạp, nhìn trên màn ảnh tin tức, thở dài. Đây quả thật là cực kỳ vô sỉ, hoàn toàn lật ngược phải trái. Chỉ là hắn trước đó kỳ thật liền đã từng có một chút dự liệu. Hồng Loan ngồi trên ghế, kích động ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hồ Tử. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chúng ta là chuyện này kinh nghiệm bản thân người, là cái thứ nhất người biết chuyện này. Chúng ta không phải vô tri của chúng ta biết hết thể chân tướng. Bọn hắn, công nhiên lừa gạt của chúng, thông qua bẩn thỉu thủ đoạn muốn thực hiện bẩn thỉu mục đích. Ngươi không phản ứng gì sao? Nhìn xem Hồng Loan lúc này phẫn nộ ngôn ngữ tay chân, Đại Hồ Tử hé mở lấy miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngưng nửa ngày, mới bất đắc dĩ nói, những thứ này tuyên bố mới, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy đi. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào đâu? Chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Hồng Loan phẫn nộ nói, chúng ta không phải hoàn toàn cái gì đều làm không được a. Tất cả mọi người bị lừa gạt, Khương Nhượng chính hắn phát minh bị đánh cắp, còn muốn bị dạng này vu hãm. Chúng ta có năng lực khiến mọi người biết chân tướng là cái gì, bọn hắn tại bảo vệ khu không hoàn toàn là một tay che trời, ta có tuyên bố tin tức năng lực. Hồng Loan lúc này đã bị khí nói năng lộn xộn. Nàng lúc này chỉ muốn chửi bậy, ngoại trừ thô tục bên ngoài cái gì đều nói không nên lời. Đại Hồ Tử lúc này ngược lại có vẻ hơi lung túng, ấp úng nói, cũng không có biện pháp, kia không phải chúng ta có thể đối kháng lực lượng. Chúng ta không phải Khương Nhượng, không có hắn có lực lượng, chúng ta chỉ là người bình thường, ngay cả siêu năng giả đều không phải. Lần trước đi thời điểm, ta đã nhắc nhở qua hắn, hắn cũng nói với chúng ta, hắn chính mình giải quyết đến tiếp sau sự tình, để chúng ta thoát thân sự tình bên ngoài. Hồng Loan nhìn xem Đại Hồ Tử, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần lạ lẫm, ta coi là lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ ủng hộ. Lần này bọn hắn nếu là lại tìm ta dẫn đường lời nói, ta cam đoan đánh chết cũng không đi. Đại Hồ Tử vội vàng bổ sung một câu. Hồng Loan hơi có vẻ thất vọng quay đầu, kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cái ổ cứng. Ở trong đó, lấy tất cả nàng liên quan tới Khương Nhượng chỗ bảo vệ lưu lại video tư liệu. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải vì chính mình trong lòng chính nghĩa làm chủ. Một bên thao tác, Hồng Loan vừa nói, tay của ta cực kỳ ổn, cái này khiến ta có thể trở thành thiên hạ tốt nhất thợ quay phim. Nhưng ta cảm thấy, tay ổn không bằng tâm ổn càng trọng yếu hơn. Dù là vứt bỏ hết thể không nói, ta có thể có hiện tại an ổn sinh hoạt, đều cùng Khương Nhượng có quan hệ, ta quyết không thể giả vờ không biết cái này sự kiện. Dâu ria, ta nhớ được, chúng ta lần thứ nhất tổ đội thời điểm, ta nghe nói qua ngươi đã từng sự tình, ngươi lúc đó vì mình tàn tật chiến hữu trấn an kim, trực tiếp tại bộ đội đại trướng bên trong móc qua thương. Ngươi bây giờ, làm sao như thế sợ đầu sợ đuôi? Hồng Loan ngón tay không ngừng tại trên bàn phím đập, đây là nàng lần thứ nhất gọi dâu ria bản danh, mà không phải đại hồ tử. Đại hồ tử đứng ở sau lưng nàng, nhắm mắt hồi tưởng lại mình đã từng kia một đoạn nhân sinh. Đúng vậy à, lúc trước mình làm ưu tú nhất tân binh, một đường nhiều lần lập chiến công, công lao vô số, tiền đồ vô lượng. Năm đó hắn, cũng kiên thủ mình trong lòng đạo lý, so Hồng Loan còn muốn càng thêm cấp tiến. Nhưng ở một lần kia là chiến hữu của mình nói chuyện, mang cái kia vạm ải một trận về sau. Kết cục lại là cái gì đâu? Mình lên tòa án, tại đã từng chiến công ra chỉ dưới, cũng ngồi sổm 5 năm ngục giam. Chiến hữu tiền cũng không muốn trở về, sau khi ra tù, hắn cũng sớm liền không tìm được chiến hữu tung tích. Tiền đồ của mình hủy hết, giàu có sinh hoạt bị đánh vỡ, dựa vào lấy chức bằng hữu trợ giúp, làm điểm súng đạn, đi làm mạo hiểm giả bên ngoài kiếm tiền. Bởi vì từng ngồi tù, không ai nguyện ý cùng mình tổ đội, cũng chính là khi đó vẫn là cái tiểu nữ hài Hồng Loan nguyện ý tin tưởng mình là người tốt. Hồi tưởng đến mình trầm động chập trùng một đời, đại hồ tử nói một mình. Người, luôn luôn muốn biến a. Cứng đôi cứng không có ích lợi gì a. Người luôn luôn muốn thỏa hiệp. Hồng Loan nghe, cũng không quay đầu lại. Thỏa hiệp, cũng không phải là trưởng thành, cũng không phải cái gì cải biến. Nó chỉ đại biểu một sự kiện. Đã từng cái kia tràn ngập lý tưởng cùng chính nghĩa ngươi, đã chết. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 45, doanh động. Dư luận công phòng chiến, Khương Nhượng đến cùng là ai? Cùng cụt. Hồng Loan đã bắt đầu truyền thâu tương ứng video, đồng thời bắt đầu sáng tác văn án. Nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, đại hồ tử đột nhiên cảm nhận được một trận hoảng hốt. Hắn có một loại cảm giác, tựa như thấy được đã từng mình đồng dạng. Đã từng hắn cũng vì đạo lý, vì cái gọi là chính xác, đi liều lĩnh qua. Hắn hiện tại kỳ thật rất khó lý giải, mình bây giờ đối Hồng Loan tình cảm đến cùng là cái gì? Đại hồ tử kỳ thật lớn Hồng Loan rất nhiều tuổi, tối ngay từ đầu hai người tổ đội thời điểm, hắn kỳ thật đều theo một ý nghĩa nào đó đem Hồng Loan xem như hải tử đến đối đãi, từng bước một nhìn nàng trưởng thành. Có thân tình, có chiến hữu tình. Đến tiếp sau ở chung bên trong, có hay không qua một chút ái mộ đâu? Khả năng cũng có đi. Chính mình lúc trước hạ tràng, hắn thật sự là không muốn tiếp tục tại Hồng Loan trên thân nặng hơn nữa hiện một lần. Nhìn xem nàng kiên định quyết tuyệt tư thái, lại hồ tử thanh âm có chút khàn khàn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm sự tình khả năng cũng không có cách nào đến giúp Khương Nhượng, ngược lại sẽ làm bị thương mình, thậm chí đưa đến một chút phản tác dụng. Những chuyện kia là ngươi còn không cách nào tưởng tượng hắc ám. Hồng Loan tay tiếp tục tại trên bàn phím nhấp nô, mở miệng nói ra, ta không phải lăng đầu thành, không biết làm hoàn toàn không có tác dụng công việc. Ta mỗi lần tuyên bố ta bên ngoài quay chụp đồ bất lúc, hợp tác qua rất nhiều truyền thông cùng tòa báo. Những này tòa báo bên trong, có cùng đám người kia cũng không phải là một cái phe phái, có thậm chí là đối địch phe phái, bọn hắn sẽ nguyện ý xem náo nhiệt, đến lẫn vào trên một tay. Ta chỉ cần nói ra trận tướng, đừng cho dư luận thật thiên về một bên, bọn hắn cũng sẽ không có thảo phạt Khương Nhượng ý nghĩa. Nói, Hồng Loan phi tốc đánh một đôi tay ngừng lại. Nhiều năm bên ngoài, nàng cái kia hai tay không hề giống thiếu nữ giống như tinh tế non mềm, mà là một đôi dãi dầu sừng gió, chiến sĩ tay. Người có người lý do, không có gì, cái này sự kiện ta một cái người cũng có thể làm. Nếu như không có việc gì lời nói, ngươi liền đi trước đi. Nói xong, Hồng Loan liền tiếp tục bắt đầu đánh chữ. Nàng mặc kệ nhiều như vậy, nàng khó mà chịu đựng dưới tình huống như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Nàng muốn chiến đấu, cho dù là dùng bàn phím. Đại hồ tử cũng không có đang nói chuyện, yên lặng đóng cửa rời đi. Hắn cũng không phải là cứ thế mà đi. Hồng Loan dáng vẻ, đem nội tâm của hắn cũng sớm đã dập tắt đồ vật, đốt lên một điểm điểm hỏa tinh. Cho nên hắn không có ý định lại khuyên can Hồng Loan. Chỉ là không biết, điểm ấy tinh tinh chi hỏa, có thể hay không liệu nguyên. Hắn bắt đầu liên hệ mình nhận biết vài bằng hữu, bắt đầu chuẩn bị tay cho Hồng Loan mẫu thân làm chuyển viện xuất viện thủ tục. Hắn biết, bệnh viện này cũng không an toàn. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, một cái tên thông qua các loại truyền thông đường tắt, truyền khắp D011 bảo hộ khu phố lớn ngõ nhỏ. Khương Nhượng, ngươi gần nhất nhìn tin tức sao? Tin mới gì? Liên là Khương Nhượng à, ta buổi sáng hôm nay mới nhìn đến tin tức của hắn, giữa trưa liền đã phô thiên cái địa. A, ta không truy tinh. Không phải minh tinh, là một cái làm vũ khí, có người nói hắn là thiên tài, có người nói hắn là tội phạm. Ồ, khoảng cách như thế lớn sao? Đoạn đối thoại này là hai cái vừa ra cửa trường nữ sinh nói, mà cảnh tượng tương tự tại D011 bảo hộ khu các nơi đều tại phát sinh. Cổ Long nắm giữ truyền thông, bởi vì phía trên hạ đạt nhiệm vụ, đem mình tất cả đẩy đưa tài nguyên, tất cả đều bỏ vào trong chuyện này. Mà Hồng Loan chỗ tìm tạp chí cùng truyền thông, đều là cùng bọn hắn có cạnh tranh quan hệ, chính phủ lệ thuộc trực tiếp bộ môn cũng không giống cái chủng loại kia. Truyền thông người khứu giác đều cực kỳ linh mẫn, vì đổi nhiệt độ cũng đều cực kỳ không muốn sống. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến khả năng này là một trận đấu tranh, nhưng là việc này tuyệt đối hấp dẫn con mắt, tuyệt đối kiếm tiền. Cho nên bọn hắn cũng tại đại lực mở rộng. Mà lại, mặc dù Cổ Long phía sau có một toàn bộ cán bút tập đoàn đến cho Khương Nhượng bôi đen, nhưng rốt cuộc bọn hắn không có cái gì có thể thuyết phục tính vật thật chứng minh. Nhưng Hồng Loan nơi nào, nhưng tất cả đều là hoa quả khô. Các loại thực địa quay được video, ảnh chụp, nàng tất cả đều bảo lưu lấy, thậm chí bao gồm trên tấm ảnh ngày đều 10 phần chính xác. Đại hồ tử rất có lòng cảnh giác. Lúc ấy trở về trước tiên, liền đã cảnh cáo Hồng Loan, ngoại trừ trường kia đẹp trai nhất ảnh chụp, những vật khác không muốn phát biểu, cũng không cần cho bất luận kẻ nào nhìn. Mà bây giờ, những này tất cả đều có đất dụng võ. Chân tướng là có sức mạnh. Phần này lực lượng để Hồng Loan một cái người chuyển vận nội dung cũng đủ để cùng đối phương cả một cái cán bút tập đoàn đối kháng. Khương Nhượng đến cùng là ai a? trên mạng cũng tra không được cái này người a.
Đúng vậy à, ta cũng điều tra, như thế không tầm thường người, vì cái gì một điểm tư liệu đều không có a.
Đúng vậy à, mặc kệ mọi người tin tưởng phương nào đưa tin, Khương Nhượng đều tuyệt đối xưng nổi không tầm thường ba chữ. Nếu như quân đội phương diện kia truyền ngôn nói đúng, kia Khương Nhượng tuyệt đối là một cái truyền kỳ tội phạm. Trộm cắp cơ mật quân sự, mang theo cơ mật quân sự trốn hướng bảo hộ khu bên ngoài, áp chế cả một cái bảo hộ khu quân đội, bắt chẹt chính phủ tinh thạch, uy hiếp khu vực an toàn. Mà nếu như mọi người tin tưởng Hồng Loan nói tới sự tình, kia Khương Nhượng càng là khó mà gây nên tin. Bởi vì Khương Nhượng bản thân nắm giữ, liền là những người của thế giới này sớm đã quên được đồ bật. Mọi người đã không suy nghĩ thêm nữa tượng, khoa học kỹ thuật có thể có được dạng này mị lực. Mà hắn, lại nương tựa theo sức một mình làm ra nhiều như vậy kỳ tích. Các ngươi nhìn mặt của người kia, nguyên lai trước đó ngày mai tạp chí địa, cái kia chống lên dù che mưa, phía sau là chết đi cự thú ảnh trụ, liền là hắn à. Người này xác thực hữu bức, chỉ có thể chờ đợi chính phủ định đoạt. Nhưng vấn đề là, xung đột hai phe truyền thông, giống như đều xem như chính phủ a. Trong chốc lát, Khương Nhượng tại Z011 bảo hộ khu bên trong nhân khí đạt đến một cái đỉnh phong. Đưa tới so với đã từng tất cả minh tinh thần tượng, đều muốn kinh khủng nhiều chân thực thảo luận độ. Khương Nhượng mình ở xa các thực vật vây quanh bên trong, hoàn toàn không biết, hắn tại một cái khác bảo hộ khu bên trong đã là nổi tiếng. Tuyệt đối mang minh tinh. Mà lại, cái này một đợt dư luận chiến, Hồng Loan mục đích đã đến. Mọi người mặc dù cũng không biết cái nào tin tức mới là thật, nhưng là đại chúng cảm xúc cũng không có điều động. Cổ Long trước đó chỗ mặc sức tưởng tượng, che ngập bầu trời đối Khương Nhượng lên án, sau đó bọn hắn vung cánh tay hô lên, mượn dân ý thảo phạt Khương Nhượng chẳng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Các loại đối Khương Nhượng chửi tới, tất cả đều không có hiệu quả gì, rốt cuộc phần lớn người còn do dự. Thậm chí, xuất hiện một loại mộ mạnh luận điệu. Mặc kệ đến cùng cái nào là thật, cái này gọi Khương Nhượng người đều là đỉnh cấp thiên tài, hẳn là bị chiêu an. Cái này không hợp thói thường. Cổ Long ngồi ở trên ghế salon, người đều choáng váng. Cái gì? Đây đều là cái gì? Cái này đều là chuyện gì a? Này làm sao còn sẽ có dạng này được rẽ? Những hình kia video đều là ở đâu ra? Mình làm sao không biết a? Ai làm đến việc này? Cổ Long tựa ở trên gối đầu hỏi. Hồng Loan. Ai? Nàng là ai a? Làm gì? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 46, đối với mình nổi danh, ta không biết chút nào một cái mạo hiểm giả, trước đó chính là nàng cùng một cái khác người mang về Khương Nhượng tin tức. Cổng thuộc hạ sĩ quan nơm nớp lo sợ nói, loại này biến cố đột nhiên xuất hiện là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cũng chính bởi vì quá mức không hợp thói thường, cho nên Cổ Lượng tìm cái cơ không đến, để những người khác đến đây báo cáo. Cổ Long, hắn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi thế giới này quy tích vận hành có vấn đề. Nghe được Hồng Loan thân phận về sau, Cổ Long là nhớ lại nửa ngày, cũng không có tại ký ức bên trong tìm tới cái này người. Kỳ thật, hắn trước đó làm nhiều tay chuẩn bị. Thì như Khương Nhượng bên kia đột nhiên xảy ra vấn đề gì? Thì như mình tuyển cử đối thủ cạnh tranh sẽ ở quá trình này bên trong, cho mình làm cái gì ngáng chân? Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, một cái thân phận thấp như vậy hơi người lại có thể cho mình tạo thành loại phiền phức này. Nàng làm sao dám? Nàng làm như vậy là vì cái gì? Cổ Long lại muốn phát cáo, nhưng nhìn xem thủ hạ người, biết mình hiện tại phát cáo có thể là không giải quyết được vấn đề gì. Mà lưu cho thời gian của hắn, lại có chút không nhiều lắm. Liên hệ nàng, hỏi nàng một chút muốn cái gì? Thuộc hạ người nói, đã nếm thử liên hệ, nhưng là tất cả thông tin phương thức toàn cũng không tìm tới nàng. Thậm chí liền ngay cả nàng chỗ địa chỉ cũng không có cách nào định vị. Bất quá, tại mới nhất đồng thời truyền thông đưa tin bên trong, nàng giống như ban bố một cái tác giả lời nói nàng muốn làm gì. Ừm. Vậy ngươi không nói sớm. Cổ Long hưng phấn ngồi dậy. Rốt cuộc, tại hắn nhận biết bên trong, mỗi cái người đều có một cái giá tiền, có thể hay không mua, thuần nhìn giá tiền cao thấp. Mà chỉ cần vì mục đích của mình, cái giá tiền này mặc kệ là nhiều ít, chính mình cũng xuất ra nổi. Dù sao tại Khương Nhượng nơi nào, đã hao phí không ít tinh thạch. Nhưng lại phát hiện, mình những này bọn thủ hạ, tất cả đều không phải cực kỳ dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng muốn cái gì? Cổ Long lại một lần hỏi. Nàng nói. Nàng muốn để chân tướng cùng chính nghĩa được mọi người biết. Cổ Long nghe được đáp án này, có chút ngốc trệ một cái chớp mắt, sau đó trên mặt xuất hiện một cái nụ cười khinh thường. A, nào có cái gì chân tướng cùng chính nghĩa? Sau đó, nụ cười rêu cợt dần dần hướng giữ tận chuyển đổi, đối quyền lực mê luyến cùng chấp nhất, lúc này đã để hắn giống như điên dại. Tìm tới nàng, giải quyết hết nàng. Phong. Tận khả năng mà đem bọn hắn nơi nào tin tức phong tỏa rơi. Cái kia gọi Hồng Loan, đem tất cả cùng hắn có quan hệ thân thuộc, tất cả đều tìm cho ta ra. Cứ như vậy, dư luận lửa càng đốt càng lớn. Tất cả mọi người đang mong đợi một tin tức, Khương Nhượng đến cùng ở đâu? Hắn lúc nào mới có thể tại cuộc nháo kịch này bên trong lộ diện? Mà bây giờ, cả một cái bảo hộ khu, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người hiếu kỳ cái kia nhân vật truyền kỳ, lúc này ngay tại nằm trên đồng có ăn đồ hộp. Đối với mình hiện tại đến cỡ nào nổi danh, hắn không biết chút nào. Máy móc tinh cầu không gian, không là cái gì đồ vật đều có thể hướng bên trong thả. Có thể thu đi vào đồ vật nhất định phải là kim loại, nếu như là không phải vật phẩm kim loại lời nói, phải dùng kim loại vật chứa bao khỏa. Phi thường thời quân đánh giám thiết lập, nhưng trước mắt chỉ có loại biện pháp này, Khương Nhượng đối máy móc tinh cầu còn không phải hiểu rất rõ. Cho nên, hắn mang ở trên người tất cả ăn, tất cả đều là đồ hộp. Hiện tại, đã liền thừa cuối cùng một bình. Nói cách khác, nếu là hắn nếu ngươi không đi, khả năng cũng chỉ có thể đi ăn chung quanh hoa cỏ. Trải qua vài ngày nữa vơ vét, Khương Nhượng vật liệu đã được đến một cái 10 phần to lớn tính gộp lại. nhưng là cực kỳ đáng tiếc là thích hợp kính đẳng cấp tăng lên cũng chỉ có cơ sở đẳng cấp bỏ thăng lên một cấp, hiện tại trở thành cấp 4. Khương Nhượng mong đợi nhất mới đường đi giải tỏa, cùng chí năng tăng lên tất cả cũng không có hoàn thành. Mà tại lần thứ nhất trộm cắp đưa tới to lớn tiếng vọng về sau, Khương Nhượng quyết định không đem lông dê toàn bộ nhổ rỗng. Mỗi lần tinh thạch, hắn đều sẽ còn lại một phần rất nhỏ, lưu cho đám kia quân đội nhân viên. Rốt cuộc, hắn cũng lo lắng những người này cái gì đều lấy không được, cuối cùng trực tiếp liền đi ra ngoài. Quả nhiên, tại về sau đạt được tinh thạch về sau, quân đội nội tâm liền bắt đầu ổn định lại, bắt đầu vững bước thúc đẩy. Mặc dù Triệu Duyên cùng Vị Ương luôn cảm giác mình ký ức bên trong tinh thạch so cái kia phải lớn nhiều lắm, nhưng trải qua thảo luận, cuối cùng cũng không biện pháp gì. Có là được rồi, cái khác trận trong khu vực, cái nào có nhiều tinh thạch như vậy? Mã Nguyên nói như vậy. Toàn quân bên trong, chỉ có Bạch Vũ vẫn luôn sắc mặt khó coi. Cường đại năng lực nhận biết cùng trực giác, để hắn luôn cảm giác cái kia lái cơ giáp ra hỏa không đi. Không thể không nói, hắn cảm giác là đúng, toàn đội chỉ có hắn một cái người biết chuyện. Nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Mấy lần mở miệng muốn lừa dối đối phương, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả không nói, còn để cho mình theo quân tướng sĩ cảm thấy mình có ma bệnh. Mà nếu quả như thật cái kia người liền tại phụ cận, vậy mình cái này một nhóm người, hoàn toàn liền là đang đi làm đi. Cầm ông chủ cho công cụ sản xuất, súng phun lửa cùng đạn lửa, đi một chỗ tiến hành công việc. Ở đây vực bên trong đánh quái tìm tinh thạch, kiếm được tiền, ông chủ sẽ phân ra đến một bộ phận làm ngươi phí dịch vụ, Thương Nhượng mỗi lần sẽ còn lại một chút tinh thạch, mà lại cho nhiều ít hoàn toàn nhìn tâm tình của người ta. Song các công nhân viên còn tại mang ơn. Các binh sĩ phát hiện tinh thạch vô cùng cao hứng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ tâm tình lúc này tựa như là ăn phải con rồi khó chịu giống nhau. Thân thể của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì, vì cái gì mỗi ngày nghi thần nghi quỷ? Mã Nguyên đi đến Bạch Vũ bên người, nhìn xem hắn trắng bệch sắc mặt, mở miệng hỏi. Ta không có nghi thần nghi quỷ, cảm giác của ta sẽ không ra sai. Bạch Vũ kiên trì nói, bất quá tại Mã Nguyên nhìn tới đây chính là mạnh miệng. Nhanh đừng nghĩ những cái kia có không có, nhanh dùng người kia thông minh đại não, xem trước một chút chúng ta trước mắt nên làm sao bây giờ. Xác thực, đối với trước mắt Bạch Vũ mọi người, mắt trước gặp một cái phiền phải lớn. Hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập rất nhiều, mà nơi này dị thường rậm rạp thực vật, lại bắt đầu không đối bọn hắn sinh ra công kích. Khi tất cả người quan bế rơi xuống phun lửa, hướng trước tiếp tục thời điểm ra đi, phát hiện không đi ra ngoài được. Tầm mắt của mình hoàn toàn bị thực vật vây quanh, đi ra khoảng cách nhất định về sau, liền có thể phát hiện bao quanh mình vẫn là trước đó những thực vật kia. Giống nhau như lúc. Nói một cách khác, bọn hắn tại mảnh này quỷ dị rừng mưa bên trong, dưới ban ngày ban mặt tao ngộ quỷ đả tượng. Một đám người đã vây lại dòng dã một ngày, cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Khương Nhượng nút trong bóng tối, cũng không thể so với tình cảnh của bọn hắn càng tốt hơn. Vĩnh Tử Kim đồng hồ không có vấn đề gì, tạo thành hiện tại loại này hiện trạng, cũng không phải là từ trường quấy nhiễu. Nếu như không phải từ trường quấy nhiễu, đó chính là thật gặp quỷ. Dứt bỏ loại này không hợp thói thường tưởng tượng, khoa học đến xem, Khương Nhượng càng có khuynh hướng, có thể là nơi này không gian xảy ra chút vấn đề. Bạch Vũ từ từ mở mắt, nhìn xem chung quanh kia liên miên bất tận cảnh tượng, đột nhiên mở miệng nói ra, đây là ngươi làm sao? Ngươi muốn cái gì? Ra nói chuyện đi. Khương Nhượng, cái này nổi cũng hướng trên đầu ta chủ. Cái này thật không phải ta làm. Coi ta là thần tiên đúng không? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 47, tính cách trao đổi quản gia cùng Khương tiên sinh là, Khương Nhượng có thể thừa nhận. Trước đó cái đoàn đội này chỗ tao ngộ rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là Khương Nhượng từ bên trong cản trở. Bao quát nhưng không giới hạn trong tại bọn hắn thời điểm chiến đấu lấy đi tinh thạch, thông qua thanh âm dẫn dắt quân đội đi hướng dễ dàng có tinh thạch địa phương, cùng thực vật sắp đánh tới mình lúc hỏa thủy đồng dẫn. Nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại loại này ly kỳ quỷ đả tường hiện trạng rõ ràng là chính hắn cũng lý giải không được. Quản gia, người đối ta tình huống hiện tại có cái gì suy đoán hoặc đề nghị sao? Đem để cho mình không nghĩ ra được khả năng biện pháp giải quyết, cho nên chỉ có thể lại một lần nữa xin giúp đỡ quản gia. Ta cũng không biết, hiện tại đến xem, ta nắm giữ số liệu thật sự là quá ít. Nếu như có cơ hội lời nói, ta còn hẳn là lại học tập một chút. Mặt khác, ta cảm thấy ngài cũng hẳn là học tập một chút. Nghe lời này, Khương Nhượng nằm trên mặt đất, nhẹ giọng cười cười. Không nghĩ tới mình rời đi đại học về sau, còn sẽ có người để cho mình học tập. Bằng không, ngài hiện tại liền ra đi, chỗ kia quá không biết. Mà lại, gần nhất Z011 bảo hộ khu nơi nào động tĩnh càng thêm rõ ràng, thái độ của bọn hắn biến hóa rất lớn, một bộ nóng lòng gặp ngươi bộ dáng, mỗi ngày tới người cũng không giống nhau. Nếu như không được lời nói, trở về mới là một cái tốt hơn lựa chọn. Quản gia máy móc âm mặc dù băng lãnh, nhưng lại tràn đầy lý tính quan huy. Khương Nhượng cũng thừa nhận, mặc dù loại này những thứ không biết thường thường đều mang theo chỗ tốt, nhưng bây giờ xác thực hẳn là ổn thỏa một chút. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ nhưng thật ra là trở về không được, không phải có muốn hay không vấn đề. Nơi này nhất định là xảy ra chuyện gì, dẫn đến không gian trên ra một vài vấn đề. Tất cả cùng thời không có liên quan đồ vật, đều không phải vấn đề nhỏ, Khương Nhượng không dám bạo động. Hiện tại, đợi tại đám quân nhân này phụ cận, chí ít nhiều người lực lượng lớn. Nếu là mình một cái người mê thất tại cái này quỷ đả tường bên trong, vậy coi như thật sự là có ý tứ. Khương Nhượng minh xác nói rõ hiện trạng của mình về sau, thanh âm của quản gia đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta chỗ này có ngươi định vị, ta bây giờ đi qua. Khương Nhượng nghe lời này, vội vàng cự tuyệt, nhưng lời nói còn chưa nói vài câu, liền bị quản gia đánh gãy. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, là nguy cơ sinh tử. Khương tiên sinh, tại ta chỗ này, sinh mệnh của ngươi mới là vị thứ nhất, ta nhất định phải tới. Thanh âm của quản gia trở nên dị thường không thể chất vấn, đây là hắn lần thứ nhất lại có trái với Khương Nhượng chỉ lệnh ý tứ. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là bởi vì quản gia là người máy. Nhân loại đại não có nhất định giảm sóc cơ chế, thì như nói, tại thân nhân qua đời hoặc là một chút sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, mọi người rất khó trước tiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Loại này cơ chế cực kỳ có thể là vì bảo hộ, nhưng ở một chút thời khắc mấu chốt, khả năng liền sẽ có vẻ hơi trì độn. Nhưng người máy sẽ không như thế nghĩ, quản gia đầu góc bên trong chỉ có số liệu cùng tỷ lệ, những vật này lánh cốc nhất, nhưng cũng công bình nhất. Chỉ cần tính toán chính xác, kia kết quả chính là chân lý, tình cảm cùng linh hồn sẽ lừa gạt ngươi, nhưng toán học sẽ không. Quản gia có thể vô cùng đơn giản đạt được một cái nhân quả suy luận công thức. Khương Nhượng đi đến một cái nơi chưa biết, bởi vì một ít không thể giải quyết vấn đề, Khương Nhượng không ra được, cho nên hắn sẽ chết ở nơi đó. Nhưng bây giờ, Khương Nhượng cũng không có hoảng, hắn cũng không phải là phản ứng trì độn. Tương phản, hắn hiện tại kỳ thật rất tỉnh táo. Nghe ta nói, quản gia, quyết định của ta hẳn là càng có lợi hơn. Ta hiện tại khiếm quyết, cũng không phải là vũ lực trên chi viện, ta đạn pháo rất đủ, kẻ hủy diệt áo giáp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như ta nguyện ý, tái tạo cái xe tăng đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái không gian này có vấn đề, ta bị nhốt rồi, nhưng ngươi còn ở bên ngoài, ngươi còn có thể cho ta chính xác tuyệt đối vị trí tin tức. Nếu như ngươi cũng tiến vào, đó chính là chúng ta hai người đều bị nhốt rồi. Ngươi ở bên ngoài có thể giúp đỡ ta, so ngươi ở bên trong muốn càng lớn. Khương Nhượng thanh âm rất tỉnh táo, hắn hiện tại cùng quản gia liền là bình thường hai người trạng thái phản tới đồng dạng. Nghe xong Khương Nhượng phân phó, quản gia vẫn còn có chút do dự. Đúng lúc này, đợi chút nữa, không nói, cái kia Bạch Vũ giống như bắt đầu bố trí, xem hắn có phải hay không có biện pháp nào. Sau khi nói xong, Khương Nhượng tạm thời cúp máy, bắt đầu chuyên chú cái kia bên cạnh tình huống trước mắt. Quản gia ngơ ngác ngồi tại họng pháo bên trên, mười phần nhân tính hóa không lời, đem hai cánh tay khuỵu tay trèo chống tại trên đầu gối. Vì cái gì mình số liệu làm sao thiếu? Mình cần trưởng thành, cần phải tiến hóa, cần càng nhiều tư liệu, cần tân tiến hơn phép tính, càng toàn diện phán định hệ thống mới được. Nghĩ đến những này, hắn cũng đồng thời quyết định, nếu như Khương Nhượng bên kia thật không được, mình nhất định phải đi qua. Bắt đầu xếp hàng. Bạch Vũ trước đó đối đất chống không đầu không đuôi nói một câu, nhưng làm sơ suy nghĩ, hắn cũng không cho rằng vấn đề này là Khương Nhượng làm ra. Nếu như hắn thật sự có bản sự kia, cùng mình đám người này còn túi cái gì vòng tròn a, mà nếu như hắn thật ở phụ cận đây cất giấu, vậy bây giờ hắn cũng hẳn là bị nhốt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trong lòng liền xông lên mấy phần không hiểu cao hứng. Bất quá bây giờ, hắn Bạch Vũ cũng không phải người ngồi chờ chết, hắn cần dùng mình phương thức đi làm một ít sự tình. Người, ngay tại lúc này hắn duy nhất ưu thế. Cho nên, cái này xếp hàng cũng không phải là trước đó chiến đấu đội hình, mà là xếp thành một hàng dài. Mỗi hai người ở giữa khoảng cách 3 mét, theo thứ tự đứng vững. Bạch Vũ dự định tạo thành một đầu, hơn ngàn mét đội ngũ. Đây là một cái rất nguy hiểm cử động, nhân viên phân tán mang ý nghĩa sức chiến đấu yếu kém. Hiệp đồng tác chiến tình huống dưới, 1 cộng 1 tuyệt đối là lớn hơn 2, mà 10 cái người đoàn thể, so với một cá nhân lực lượng chỉ sợ phải lớn hơn gấp trăm lần. Mà bây giờ, nhân viên cơ hồ bị mức độ lớn nhất tách ra. Một khi những cái kêu bình tĩnh trở lại các thực vật bắt đầu công kích lần nữa, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không có hoàn thủ thời cơ. Nhưng là không có cách, chỉ có thể là thử một lần. Rốt cuộc đã một ngày, Bạch Vũ cũng không có gì cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể là tận lực phân tán nhân viên, để siêu năng giả cùng binh lính bình thường xen kẽ lấy đứng. Nhìn thấy cái này thao tác, Khương Nhượng hơi nhíu nhíu mày lông. Đây là một cái cực kỳ trực quan, cũng rất hữu hiệu phá cục biện pháp. Thông qua gia tăng nhân viên chiến tuyến chiều dài, đến thăm dò mảnh này có vấn đề không gian đường kính. Nhưng là, loại phương pháp này Bạch Vũ có thể muốn lấy được, Khương Nhượng kỳ thật cũng có thể muốn lấy được. Tại một ngày này bị nhốt quá trình bên trong, hắn kỳ thật nghĩ tới các loại biện pháp. Bao quát để một cái giám thị mắt bay lên trên, từ không trung quan sát, nhưng là bay đến mấy chục mét thời điểm hư mất. Bởi vậy, Khương Nhượng quyết định trừ phi cuối cùng cùng đường mặt lộ, nếu không vẫn là trước không thử nghiệm mình cao phi tìm đường. Cũng bao quát cùng loại Bạch Vũ biện pháp bây giờ, hắn để 5 cái kiểm chắc mắt hướng phương hướng khác nhau thẳng tắp bay, thông qua truyền về số liệu nhìn có phải hay không có vấn đề. Nhưng cũng không có hiệu quả gì, kết quả biểu hiện hết thảy bình thường. Nhìn xem ngay tại dần dần dài ra đội ngũ, Khương Nhượng vẫn là tâm tư khẽ động. Có lẽ, người sẽ có một chút không giống chứ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 48, nhảy nhót điểm đỏ. Thời không chi tưởng trước đó bị thả trên người mình thiết bị theo dõi, mặc dù 10 phần là hậu, nhưng lúc này cho hắn nhất định linh cảm. Nhanh chóng đang làm việc trên đài chế tạo 20 cái thiết bị theo dõi, bay đến các binh sĩ xếp hàng đội thủ, cùng chung quanh cây tối hỏa làm một thể. Tại thứ một sĩ binh bên người lấy ra thiết bị theo dõi, vung lòng tay, bằng phẳng hình dáng cúc áo thiết bị theo dõi tự động bay đi, dán vào tại binh sĩ ống quần phía trên. Các binh sĩ đội ngũ là cách mỗi 3 mét, sắp xếp một cái người. Mà Khương Nhượng kế hoạch là cách mỗi 5 người, cất đặt một cái thiết bị theo dõi. Dạng này lời nói, 20 cái thiết bị theo dõi liền đều phân bố tại 300 mét không gian bên trong. Từng cái binh sĩ trải qua mắt của mình trước, trên mặt của mỗi một người đều là các loại phức tạp cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ. Không có ai biết mình hướng trước gặp mặt đúng cái gì, trong tay kia trước đó để bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiên tiến vũ khí, lúc này cũng không thể cho bọn hắn nhiều ít cảm giác an toàn. Trước đó đối mặt những cái kia thụ tinh, còn có thể chiến đấu, nhưng bây giờ, trong tay bọn họ có vũ khí, nhưng lại không biết nên cùng ai chiến đấu. Không thể gặp địch nhân mới là đáng sợ nhất. Bất quá, Khương Nhượng hiện tại ngược lại là không kịp lo lắng hiện trạng của mình, hắn cần tranh thủ thời gian quan sát, tìm kiếm giải quyết khốn cảnh biện pháp. theo các binh sĩ xếp thành trường long, mang theo các loại tâm tình khẩn trương đi thẳng về phía trước. Khương Nhượng bên thai mạch bên trong đối quản gia nói, quản gia, ta đã an trí xong, người giúp ta theo dõi một chút bọn hắn con đường tiến tới. Có bất kỳ chệch hướng, đi vào mèo, hoặc là đột biến một loại tình huống, đều giúp ta nhìn một chút. Quản gia đáp lại thanh âm cực kỳ ngắn gọn, được. Sau đó, lợi dụng Khương Nhượng chuyển tới số liệu, quản gia tại mình mặt trước điều ra một chương màu lam trong suốt màn hình. Tại cái kia trên mặt bản, 20 cái lóe sáng điểm đỏ, ngay tại hướng trước chậm chạp di động tới. Ngài là cần giữa bọn hắn nội bộ tương đối vị trí, vẫn là bọn hắn chi tại hoàn cảnh tương đối vị trí, vẫn là bọn hắn tại ta thị giác bên trong tuyệt đối vị trí. Quản gia hỏi, đem tuyệt đối vị trí cho ta phát tới liền tốt. Khương Nhượng trả lời, chờ một lát một hồi, Khương Nhượng mắt trước liền xuất hiện một cái hư ảo quang ảnh, phía trên là kia 20 cái lấp lóe điểm sáng. 20 cái điểm đỏ ổn định di chuyển về phía trước, hình thành một đường thẳng, đây cũng là Bạch Vũ mệnh lệnh. Khương Nhượng chỗ mong đợi hình tượng, là đầu này thẳng tắp trở nên uốn lượn, hoặc là tại một chỗ nào đó đột nhiên chuyển hướng, hoặc là bắt đầu đi vòng mèo. Mặc kệ là đâu một loại tình huống, đều có thể tốt đẹp giải thích hiện tại phát sinh hết thảy. Bạch Vũ kỳ thật cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn không có Khương Nhượng loại này thượng đế thị giác đồng dạng kỹ thuật, chỉ có thể là dùng người để truyền lại tin tức. Hơn ngàn mét sợi quang học, một cái sức chịu đựng tin tức quang tử từ đầu tới đuôi, ngay cả một hơi giây đều không cần. Mà lên ngàn mét đội ngũ, truyền lại tin tức nhưng liền không có nhanh như vậy. Khương Nhượng đạt được tin tức tốc độ cùng trực quan tính đều so với hắn nhanh hơn nhiều. Chỉ là hai người lúc này tất cả đều thất vọng. Kia một hàng dài thẳng tắp tiến lên, nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Sách, không đúng, chẳng lẽ không phải vấn đề này? Nhìn trên màn ảnh điểm sáng, Khương Nhượng không có gì bất ngờ xảy ra cho rằng lần này lại thất bại. Nhìn xem chung quanh đã nhìn một ngày, dáng dấp giống nhau như lúc cây cối, Khương Nhượng mặc dù còn không có giống những binh lính kia đồng dạng cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này đã bắt đầu phiền não. Nói thật, vẫn là hỏa lực không đủ. Nếu như mình hỏa lực thật đầy đủ lời nói, trực tiếp đem nơi này san thành bình địa, đoán chừng vấn đề liền đã giải quyết. Chỉ là xâm nhập đến giai đoạn này, thực vật đều mạnh đến mức không còn gì để nói, hiển nhiên Khương Nhượng vũ khí trong thời gian ngắn làm không được những thứ này. Bởi vì Bạch Vũ cũng đang nếm thử qua, dùng Khương Nhượng những cái kia súng phun lửa đi đốt, nhưng tác dụng không lớn. Đốt xong, đi ra một khoảng cách liền vẫn là những thực vật này. Quay đầu nhìn, trước đó đốt qua vết tích liền hoàn toàn biến mất. Tựa như là lâm vào một giấc mơ bên trong, mười phần quỷ dị. Tại lần này hành động bên trong, Khương Nhượng cùng Bạch Vũ hai người mạch suy nghĩ lạ thường nhất trí. Chỉ là hiện tại, Bạch Vũ cùng Khương Nhượng riêng phần mình cau mày, không có biện pháp gì. Ai, hỏa lực không đủ sợ hãi chứng a, nói thật đúng là đúng. Hả? Đợi chút nữa. Khương Nhượng chính bất đắc dĩ oán trách, đột nhiên phát hiện kia 20 cái điểm đỏ có chút không thích hợp. Làm sao cái cuối cùng, lạc hậu người trước mặt nhiều như vậy? Dựa theo tỷ lệ xích đến xem, cái này cũng hơn ngàn thước a. Minh liền thời gian một cái nháy mắt không chú ý, người này bay ra hơn ngàn mét. Quản gia, đây là biểu hiện có vấn đề vẫn là cái gì? Vì cái gì cái cuối cùng người đột nhiên rơi ở phía sau nhiều như vậy? Quản gia trước tiên trả lời, không, không có vấn đề, ngài hẳn là tin tưởng mình nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Sự thật tình huống là, đây không phải cái cuối cùng người, hắn là cái thứ nhất người. Cái này người, là đột nhiên xuất hiện ở hậu phương. A, Khương Nhượng khó mà tin tưởng nhìn xem bản đồ, nhìn xem phía trên lấp lóe điểm đỏ. Đội ngũ bên trong, có một người đột nhiên biến mất, người phía sau làm sao có thể cảm giác không thấy? Nhưng nhìn điểm đỏ vận động quy tích, vẫn một mực tại tốc độ bình quân tiến lên. Nói cách khác, đám người không có phát sinh rối loạn, bọn hắn thật đúng là liền là không cảm giác được. Sau đó, cái thứ hai điểm đỏ cũng phát sinh một lần nhảy vọt. Đến cái thứ nhất điểm đỏ đằng sau, trên màn hình điểm đỏ ổn định tiến lên, cách môi đại khái 5 giây, liền có một cái phía trước nhất điểm đỏ vọt hướng phía sau. Như thế quy luật, nhưng cái này quy luật nhưng lại như thế không hợp lý. Mà không hợp lý, lại vẫn còn tiếp tục. Cái thứ nhất điểm đỏ trực tiếp biến mất. 5 giây về sau, cái thứ hai. Cái này cái gì a? Khương Nhượng tự nhận mình trình độ không tính thấp, nhưng ở hiện tượng như vậy mặt trước, hắn tựa như là rốt kỹ thuật đồng dạng. Chắc không được Châu Tước gia lúc tuổi già sẽ dấn thân vào thần học, đối mặt mình hoàn toàn lý giải không được đồ vật, mọi người cuối cùng sẽ hướng một chút thần bí phương hướng suy đoán. Thật có lỗi, ta số liệu không đủ, năng lực của ta còn cần tăng lên. Thanh âm của quản gia vang lên, tựa hồ là đang tự trách mình không thể giúp Khương Nhượng bật điệu. Cái này không có gì tốt xin lỗi, ta so ngươi mù chưa nhiều. Khương Nhượng thuận miệng nói một câu, trực tiếp quay đầu, làm ra quyết định. Tại cái này hao tổn không phải chuyện gì, hắn muốn đi cái kia điểm đỏ biến mất địa phương nhìn xem. Áo giáp nhan sắc nhanh chóng biến hóa, ý đồ cùng hoàn cảnh chung quanh nhan sắc nhất trí. Nhưng rốt cuộc di động cao tốc, Khương Nhượng trước đó loại này giống như ẩn thân năng lực giống nhau, lúc này lừa qua người bình thường, lại không gạt được một chút cảm giác cường lực người. Cũng tỉ như nói vừa lúc này đi tới hắn phụ cận Bạch Vũ. Nhưng nghiệm chứng trong lòng suy đoán Bạch Vũ lúc này lại yên lặng cũng không có lộ ra, tựa như là cùng đối phương có ăn ý nào đó đồng dạng, chỉ là trơ mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó đối bên người binh sĩ nói, hướng tiền truyền lệnh. Tất cả mọi người dừng lại, đằng sau quay. Khương Nhượng biết mình khả năng đã bị phát hiện, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào quá phận cẩn thận. Phi tốc chạy tới mục đích, xuống một cái sắp biến mất điểm đỏ ngay tại tiền phương của ngươi, đại khái 5 mét khoảng cách. Nghe thai ngay bên trong thanh âm của quản gia, Khương Nhượng thật thà ngẩng đầu. Mắt trước, một mảnh tường hòa yên tĩnh, cành lá rậm rạp cảnh tượng. Ngoại trừ cây, vẫn là cây. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 49, quản gia, Khương tiên sinh, là ta nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lại nghe bên thai thanh âm của quản gia, Khương Nhượng đấy lòng là một trận hàn khí dâng lên. Hắn là một cái kẻ vô thần, nhưng lúc này màn này cũng là để hắn không tự giác dừng bước, không dám lên trước. Quản gia, ta hiện tại mở ra ta thị giác cùng hưởng, ngươi nhìn một chút tình huống. Làm quản gia nhìn thấy Khương Nhượng cảnh sát trước mắt về sau, nửa ngày không nói chuyện. Đây là hắn không nghĩ tới. Bên trong an tĩnh một lát, thanh âm của quản gia lần nữa truyền đến, trước mắt. Nếu là suy đoán lời nói, có khả năng tình huống là quang học trên thị giác lừa dối. Nhưng là cái suy đoán này, quá chân đứng không vững. Nhưng nếu là không gian vấn đề tương quan, cái kia hẳn là ta không giải quyết được. Lần thứ nhất, quản gia cảm giác mình có số liệu ít như vậy, vậy mà có nhiều như vậy hắn không cách nào làm được sự tình. Nhìn xem chính mình bảng, phía trên kia có Khương Nhượng cùng những cái kia điểm đỏ tương đối vị trí. Lúc này, thuộc về Khương Nhượng phân giải điểm cùng thuộc về binh sĩ phân giải điểm, là như vậy tiếp cận, nếu như không điều chỉnh tỷ lệ xích, liền tựa như sắp trùng điểm. Sau đó, điểm đỏ biến mất. Phía sau điểm đỏ tiếp tục hướng trước. Nói cách khác, ngay tại Khương Nhượng thân trước mấy bước địa phương xa, ngay tại phát sinh cái gì mọi người không thể nào hiểu được sự tình. Phải biết, một cái điểm đỏ đại biểu cũng không phải là một cái người, mà là năm người. Phía trước, tại cái kia nhìn không thấy địa phương, có đồ vật gì đang có tiết tấu thôn vệ lấy sinh mệnh. Mà nó, không được, nơi này xem như cơ hội tốt nhất. Đem trong lòng kia điểm không hiểu hàn ý đè ép xuống, Khương Nhượng quyết định mãng một chút thử một chút. Hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, mà mình bây giờ, hỏa lực không nhất định liền thật không đủ. Từ máy móc tinh cầu bên trong lấy ra một cái cao năng bạo đạn, thứ này uy lực, hắn còn không có từ thực chiến bên trong nhìn thấy qua. Cắn răng nghĩ, Khương Nhượng lại đem thứ này thu về. Muốn làm, liền muốn làm lớn hơn một chút. Ý thức tiến vào máy móc tinh cầu, hắn bắt đầu tìm kiếm mình trước mắt có khả năng chế tạo ra tối cao uy lực vũ khí. Ương kích đạn đạo, cũng không phải là cả tỷ ủ xạ bên trên trang bị cái chủng loại kia liên phát hình đạn hỏa tiễn, mà là có thể khống chế một phát hỏa tiễn. Dưới tình huống bình thường, phát xạ nó cần phải có chuyên môn hỏa tiễn xe hoặc là phát xạ nền móng, còn muốn nguyên bộ, dùng cho khống chế máy tính mới được, nhưng là Khương Nhượng hiện tại không có những vật này. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, có thể dẫn bạo là được. Bàn làm việc chế tác sau khi thành công, Khương Nhượng đem cái đồ chơi này đặt ở bên người, đưa tay sờ lên. Cái này cao 4 mét đại sát khí xúc cảm cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí nhìn qua còn rất êm dịu nhu hòa. Vô cùng hài thiện. Ôm lấy ương kích đạn đạo, Khương Nhượng hai chân thôi động khí công tỷ lệ mở tối đa, bay lên trên đi. Tại không trung lui lại, điều chỉnh tốt tư thế, Khương Nhượng dự định tay mình động đến phát xạ viên này đạn đạo, sau đó dùng cao năng bạo đạn đến dẫn bạo nó. Thật, tay xoa đạn hạt nhân. Siêu. Nâng lên hệ thống mở đến lớn nhất, đem đạn đạo ném ra ngoài. Đạn đạo tuột tay trong nháy mắt, Khương Nhượng lập tức triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Đối chuẩn đề trước tính toán tốt điểm dừng chân, ném ra một viên cao năng bạo đạn. Hai đầu đường vòng cung tại không trung tương giao, dẫn bạo. Ông. Tưởng tượng bên trong kịch liệt oanh minh cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có quăng lên cao mấy trăm thước mây hình ấm. Vang vọng tại Khương Nhượng bên hai, là đến từ bốn phương tám hướng tiếng ông ông. Cái này vù vù âm thanh tất cả mọi người có thể nghe được, bao quát Bạch Vũ, bao quát mấy trăm tên binh sĩ, tựa như là từ chính mình thân thể bên trong phát ra đồng dạng. Bạch Vũ trong lòng lột bột một tiếng, trong lòng tự nhủ khẳng định là tên kia làm ra. Hắn trước đó đã mệnh lệnh qua toàn quân quay người, hướng phía sau đi. Mặc dù không hiểu, nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe theo lấy mệnh lệnh của hắn. Hiện tại, hắn trực tiếp hạ lệnh yêu cầu chạy bộ tiến lên, càng làm cho vị ương mang theo mình hướng cái hướng kia bay đi. Ném đạn đạo đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở bọn chúng hẳn là vị trí nổ mạnh bên trên, từng đầu đường vân trống rỗng lan tràn mà ra. Nơi nào không khí giống như là một mặt to lớn tấm gương, phía trên hiện đầy vết nứt màu tím. Sau đó, tấm gương vỡ nát, trời đất quay cuồng. Tất cả dấu tại đồ vật bên trong tất cả đều sập ra, kia là lượng lớn thi thể, bùn đất, thực vật khối vụn. Không đúng tiêu chuẩn hình dung, tựa như là đem tiến vào không gian một chiều bên trong tất cả mọi thứ một lần nữa lôi trở lại ba chiều. Vỡ nát màu tím vết dạng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền lan đến gần Khương Nhượng trên thân. Không gian đường đi mở ra, chức năng đường đi đẳng cấp thêm một. Hai cái nhắc nhở đang làm việc trên đài xuất hiện, một cái ảm đạm điểm sáng được thắp sáng, một cái thắp sáng điểm sáng leo lên trên một tầng. Khương Nhượng tâm niệm niệm con đường đẳng cấp, rốt cục có động tĩnh. Nhưng là hắn hiện tại không kịp cao hứng, bởi vì trong đầu, toàn bộ không gian tựa như là được bỏ vào một cái to lớn chụp lăn máy giặt, đổi tới đổi lui, trọng lực lúc này cho người cảm giác là như vậy không có ý nghĩa. Khương tiên sinh, vị trí của ngươi một mực tại biến, mà lại là đột biến. Tựa như là trước đó những cái kia điểm đỏ đồng dạng, đại biểu ngươi điểm sáng không ngừng tại màn hình các nơi thoáng hiện. Không cần phải để ý đến nhà nói, Khương Nhượng mình cũng biết những thứ này. Hắn lúc này đầu váng mắt hoa, căn bản không vững vàng thân hình. Cho ta một cái tuyệt đối vị trí, ta hướng về cái hướng kia bay. Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Nhượng liền ý thức được việc này không được. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là mình đang động, mà là cái không gian này chính lôi cuốn lấy mình động. Bay là không thể nào bay ra ngoài. Cố nén đầu của mình choáng, đóng lại hệ thống phản lực, toàn bộ áo giáp hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, tại không trung nằm ngửa. Nhắm mắt lại, nhanh đi quen thuộc không gian đường đi mang cho hắn năng lực mới. Hắn cần một cái có thể để hắn truyền tống ra ngoài đồ chơi. Rất nhanh, hắn tìm được vật kia. Chống chất cầu. Sự miêu tả của nó là như vậy, một trang giấy bên trên, hai điểm ở giữa khoảng cách như thế nào mới có thể gần nhất. Từ giữa đó chồng chất một chút, để hai cái điểm trùng hợp bắt đầu. Khương Nhượng không tâm tư để ý tới trong đó lời nói dí dỏm, tranh thủ thời gian tạo một cái. Đơn giản tới nói, thứ này có thể để cho mình hướng một cái phương hướng, tiến hành một lần khoảng cách cố định không gian tiêu dược. Tựa như là lỗ sâu đồng dạng. Không để ý tới thứ này đối thân thể có cái gì phụ tải, Khương Nhượng bóp nát nó. Liên tiếp dùng ba cái chồng chất cầu, Khương Nhượng mới nhảy ra cái này cuồng bạo trận vực. Một đầu cắm đến trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn không có mở mắt, nhưng hắn biết mình ra. Bởi vì trọng lực một lần nữa về tới trên người hắn. chỉ có trải qua mất trọng lượng mới có thể ý thức được tác dụng của trọng lực là cỡ nào rõ ràng. Nhưng căn cứ bốn phía bùn đất, Khương Nhượng biết mình mặc dù ra cái không gian kia, nhưng còn không hề rời đi cái này thực vật trận ngực. Nếu là hiện tại những thực vật kia đến công kích mình, vừa nghĩ tới đây, Khương Nhượng liền cảm giác có đồ vật gì vô vô bờ vai của mình. Thảo, xong, mình bây giờ ngay cả nhấc cái cánh tay đều phí sức lực, cái này phải đánh thế nào? Ngay tại Khương Nhượng liều mạng muốn điều động thân thể của mình lúc, một cái làm hắn mười phần an tâm thanh âm vang lên, để hắn triệt để buông lòng xuống. Khương tiên sinh, là ta tới. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 50, toàn thế giới cái thứ hai nắm giữ không gian chi lực người Bạch Vũ cùng Mã Nguyên bọn người ở tại bạo loạn không gian bên trong sớm liền thấy Khương Nhượng. Cùng loạn không gian nhiễu loạn dưới, Khương Nhượng áo giáp cũng không có mang đến cho hắn cái gì phòng hộ. Tăng thêm Khương Nhượng ở vào không gian phá toái khu vực trung tâm, nhận ảnh hưởng lớn hơn. Cho nên lúc này những này thân kinh bách chiến siêu năng giả cùng binh sĩ, trạng thái so với hắn còn muốn tốt rất nhiều. Cùng loạn không gian bên trong, nhìn xem cái kia người mặc cơ giáp thân ảnh tại không trung tả xung hữu đột, Mã Nguyên trừng mắt một đôi rung động hai mắt gắt gao nhìn bên cạnh nắm lấy mình Bạch Vũ. Biểu tình kia rõ ràng liền là đang nói, người này thế mà thật tại đây. Để ngươi đoán đúng. Mà Bạch Vũ khi đó thì là căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Nguyên. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở Khương Nhượng trên thân. Mặc dù đầu cực kỳ choáng, nhưng tâm tình của hắn vậy mà không hiểu cũng không tệ lắm. Nhìn xem Khương Nhượng theo gió phiêu diêu thân thể, hắn nghĩ đến, tiểu tử, ngươi trước đó không phải đem chúng ta nắm rất dễ dàng tê dại, bây giờ không phải là cũng như thường không biện pháp gì. Tất cả mọi người không biện pháp gì, cùng một chỗ bẻ nát, cái này cực kỳ tốt. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thấy, Khương Nhượng lấy ra một cái trong suốt quang cầu bóp nát. Quang cầu cấp tốc bành trướng bao khỏa Khương Nhượng toàn thân, sau đó người liền biến mất ngay tại chỗ. Mã Nguyên Bạch Vũ bọn người, cái này giống như không phải cực kỳ hợp lý dáng vẻ. Nói xong mọi người cùng nhau bẻ nát, làm sao ngươi đột nhiên lên bờ làm hiện xong rồi? Nói thật, Bạch Vũ bọn người một mực nhìn lấy Khương Nhượng trong đó một nguyên nhân, cũng là bởi vì muốn nhìn một chút cái này thần kỳ gia hỏa sẽ giải quyết như thế nào cái này khốn cảnh. Nhóm người mình cũng tốt chép bài tập. Nhưng bây giờ, cái này khiến mình những người này làm sao học? Ngoa tạo. Ngoại trừ câu nói này bên ngoài, Mã Nguyên không biết còn có cái gì có thể để bày tỏ đạt mình hiện hữu tâm tình. Đừng ngoa tạo, làm cho tất cả mọi người nghĩ biện pháp hướng cái hướng kia di động. Bạch Vũ coi như tỉnh táo, tại khiếp sợ sau khi trước tiên phát hiện chỗ không đúng. Khương Nhượng rời đi về sau, cái kia bành trướng quang cầu vốn phải là biến mất. Nhưng không biết có phải hay không là không gian hỗn loạn nguyên nhân, cái quang cầu kia tại co rút lại một nửa về sau, liền ở lại nơi đó. Tựa như là không gian bên trong lưu lại một cái lỗ sâu. Bạch Vũ không hiểu cái gì lỗ sâu không lỗ sâu, nói một cách khác, bởi vì khoa học kỹ thuật mình rủa, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là học sinh khối văn. Không hiểu rõ những này sinh viên ngành khoa học tự nhiên đồ vật. Nhưng là hắn biết, nơi nào là một cái ngoài dự liệu đồ vật. Tại trong dự liệu tất cả tình trạng toàn bộ thông hướng tử vong lúc, ngoài dự liệu tình huống liền không thể không bị suy tính. Đợi chút nữa, ngươi biết đó là vật gì a? Mã Nguyên vừa định ngăn cản, liền bị Bạch Vũ một bàn tay nắm tay vỗ xuống đi. Không còn kịp rồi, nhanh, ngươi không cảm thấy nơi này hỗn loạn trình độ càng ngày càng cao sao? Nói, Bạch Vũ dẫn đầu hướng về kia nửa trong suốt quang cầu bơi tới. Qua hơn nửa giờ, Bạch Vũ cùng Mã Nguyên ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Khương Nhượng trồng chất cầu, bản thân liền là kết nối hai nơi không gian, hình thành một cái xuyên qua lỗ sâu. Đang nhảy vọt hoàn thành về sau, cái này lỗ sâu vốn hẳn nên tự hành quan bế, nhưng là bởi vì không gian xảy ra vấn đề, chỉ có điểm cuối cùng lỗ sâu đóng lại, điểm xuất phát chỗ không có hoàn toàn quan bế. Liên lợi dụng lấy cái kia lỗ hổng, Bạch Vũ bọn người từ cái kia hỗn loạn không gian bên trong trốn thoát. Chỉ là bởi vì không có truyền tống mục đích, cho nên trốn tới tất cả mọi người phân tán tại các nơi, lúc này chính đang chậm rãi tụ tập. Mã Nguyên trên mặt đất ngồi một hồi, quay người ngã đầu liền nôn. Trước đó tại cái kia không gian loạn lưu bên trong, hắn cũng cảm giác mình có thể gánh vác được, nhưng nhảy một chút lỗ sâu, kém chút đem hắn óc ra vân. Dãy rủa lấy đứng dậy, Mã Nguyên nhìn chung quanh lửa đốt qua vết tích nói, nếu không phải là hắn lời nói, sợ là chúng ta liền không về được. Không gian loại năng lực, khoa học kỹ thuật có thể làm đến bước này sao? Hắn đây coi như là trên thế giới cái thứ hai có thể điều khiển không gian người đi. Quá kinh khủng. Tại Mã Nguyên mắt bên trong, cường đại hơn nữa vũ khí, cũng không có trước đó nhìn thấy Khương Nhượng bóp nát một cái quang cầu trực tiếp không gian kiêu dược, tới càng thêm rung động. Vũ khí lực lượng có thể lý giải, nhưng loại lực lượng kia là không có cách nào lý giải. Nhưng vào lúc này, Bạch Vũ ngồi dưới đất, đột nhiên đưa tay bắt lấy hắn chân nghe ta nói, ý kiến của ta là, chúng ta không muốn hướng lên phía trên báo cáo chuyện của người này. Mã Nguyên cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ. Điên rồi đi ngươi, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Chuyện lớn như vậy không lên báo. Không gian a, ngươi biết cái trước có không gian năng lực siêu năng giả là ai chăng? Cấp 7 siêu năng giả. Tại toàn thế giới còn chưa có xuất hiện cấp 8 cùng cấp 9 siêu năng giả tình huống dưới, hắn liền là nhân loại mạnh nhất. Kia là đúng nghĩa Di Sơn đảo hải chi lực, nếu như tiến thêm một bước, hắn đều có năng lực cải tạo địa cầu. Hiện tại, có một cái khác người xuất hiện, đồng dạng là không gian tương quan năng lực, còn không người biết hắn là ai. Cái này có thể không lên báo. Bạch Vũ ngồi dưới đất, thân thể tố chất của hắn muốn càng kém một chút, lúc này còn đứng không dậy nổi. Hắn biết, tao ngộ biến cố lớn như vậy, việc này muốn che giấu là không thể nào. Nhưng là, Mã Nguyên trong miệng cái kia như thần cấp 7 siêu năng giả, hắn đã từng may mắn gặp một lần. Người kia gọi Lâm Đông, hiện tại hẳn là một mực tại nhân loại liên hợp tổng bộ giam giữ. Bạch Vũ cũng từng đối cái kia người sử dụng qua năng lực của mình, muốn đi suy tính thứ đại nhân vật này nhân sinh. Hậu quả là hắn phát sốt 3 ngày. nhưng là hắn cảm giác Khương Nhượng so với người kia còn muốn càng khủng bố hơn một chút. Thở dài một tiếng, Bạch Vũ biết sự kiện đã bắt đầu dần dần bạo tẩu, cái này không phải mình có thể trưởng khống sự tình, hy vọng đường ra lớn nhiều loạn đi. Hồi tưởng đến cái kia mặc cơ giáp thân ảnh, Bạch Vũ nhận mệnh nhắm mắt lại. Lúc này nhắm mắt lại không chỉ Bạch Vũ một cái, Khương Nhượng cũng nhắm mắt lại, chỉ là hắn cũng không phải là nhận mệnh, ngược lại là có chút an tưởng. Hắn lúc này nằm tại quản gia trên lưng, quản gia chính con hắn hướng về bay. Về phần nói vì cái gì không tạo một chiếc xe hoặc là máy bay ra, bàn làm việc chế tác cũng là cần động não, làm một chút lựa chọn loại hình thao tác. Chỉ là bán tự động, còn không phải toàn tự động. Lấy Khương Nhượng hiện tại trạng thái tinh thần, trên cơ bản cùng hôn mê cũng không kém quá nhiều, động não loại sự tình này cũng đừng nghĩ. Tam Liên nhảy không gian khiêu dược, đã là vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngươi đến đây lúc nào? Ta không phải nói ngươi trước đừng đến sao? Khương Nhượng nửa hôn mê trạng thái bên trong, thì thào nói nhỏ. Ta không đến, ai đến đón ngài về nhà đâu? Quản gia nói, tại lần thứ nhất ta nói muốn tới về sau, ta liền đã tại hướng về cái hướng kia đi đường. Ha ha, tạ ơn. Khương Nhượng lúc này, tựa như là đang nói mơ đồng dạng. Ngài hiện tại có thể mở ra mặt nạ phòng hộ, hô hấp một chút không khí mới mẻ, ta có ngài, ngài không có nguy hiểm. Quản gia nói, mới mẻ cái gì a? Tất cả đều là hạt cát. Mênh mông vô bờ mênh mông đại mạc bên trên, một cái người máy có một cái đã nửa hôn mê ra hỏa, cô độc bay lên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 51, máy móc binh sĩ bắt đầu chơi chiến thuật biển người. Lúc này, giống như là đại chiến kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào chỉnh đốn giai đoạn. Chí ít Khương Nhượng mình cho là như vậy. Quản gia một đường con hắn phi nhanh, dùng hắn có thể tiếp nhận tốc độ nhanh nhất, chạy về hắn trong sa mạc nhà bên trong. Về phần trên đường hắn nhiều lần nhịn không được phun ra, liền không nói thêm. Rốt cuộc kia Tam Liên nhảy phụ tải, vẫn là không nhỏ. Rời qua chương kia kim loại giường, đem trước đó dọa dẫm tới vải vóc bày ra ở phía trên, tận khả năng để chương này kim loại giường trở nên mềm mại một chút. Sau đó đem Khương Nhượng thả đi lên. Lúc này quản gia, rốt cục có mấy phần phù hợp nó danh tự dáng vẻ. Quản gia, lo liệu nhà bên trong sự vụ. Nói thật, mặc dù quản gia là người máy, nhưng hắn tồn tại cũng làm cho cái này bằng lãnh sa mạc căn cứ trở nên có mấy phần tức giận. Khương Nhượng nằm ở trên giường, hắn hiện tại cảm giác, tân thua thiệt lúc ấy là trước giải tỏa trí năng đường đi, có quản gia. Sau đó còn vừa lúc đụng phải gặp rủi ro Dương Vũ Dương Nguyệt, để quản gia tự hành trưởng thành, đạt được rất nhiều số liệu. Nếu là hôm nay không có quản gia lời nói, mình làm như thế nào từ cái chỗ kia ra? Có cái người có thể tin được có thể đến giúp mình, vẫn là rất tốt. Nói đến kỳ quái, người liền là một cái cực kỳ phức tạp sinh vật, Khương Nhượng đã hy vọng mình có thể không cùng người trên thế giới này sinh ra cái gì tình cảm gút mắc, một thân một mình đến, thực lực trưởng thành về sau cuối cùng lại có thể một thân một mình trở về. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tứ cô vô thân cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Một thân một mình đi vào cái thế giới xa lạ này, tại mảnh này vô tận sa mạc bên trong sinh sống có tầm một tháng. Bên người chỉ có băng lãnh kim loại, nếu như không phải quản gia lời nói, Khương Nhượng cảm thấy mình hiện tại khả năng cách đều muốn phát sinh một chút biến hóa. Lại nói, ngày sau mình nếu là có xuyên qua thời gian tuyến năng lực, quản gia hẳn là có thể mang đi A-sách, bây giờ nghĩ những khả năng này là có chút quá xa. Đem Khương Nhượng cất kỹ nằm xuống, quản gia tại một bên nói, nếu như về sau lại có loại này không biết nguy hiểm hành động, để cho ta đi. Khương Nhượng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cười cười. Ta muốn là không đi lời nói, đường đi đẳng cấp làm sao bây giờ, thứ này không tăng lên, ta liền không khả năng về đi. Cũng may vẫn là kiếm, thế mà đem không gian đường đi giải tỏa. Hiện tại còn thừa lại giả lập, tự lành, còn có kiến trúc cái này ba loại còn không có giải tỏa. Đúng rồi, gần nhất ngươi nơi này lại tiếp thu tin tức gì sao? Khương Nhượng nằm xuống về sau, bắt đầu nghĩ linh tinh, cuối cùng lại đột nhiên nhớ lại cái gì đồng dạng hỏi. Ngài nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác sau này hay nói. Nha! Khương Nhượng lên tiếng, ngược lại là cũng không có kiên trì. Có quản gia trông coi, hắn căn bản không cần lo lắng cho mình ngủ thời điểm, sẽ có hay không có người đến công kích mình. Cho nên hắn ngủ ngược lại là cực kỳ an tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Khương Nhượng loạn trà loạn trọng mà từ trên giường đứng lên. Tựa như là có một loại nào đó cảm ứng đồng dạng, tại hắn ngồi dậy một cái mắt, cửa phòng liền mở ra. Có thể thấy được quản gia một mực đang chú ý hắn. Ta ngủ bao lâu? Cảm thụ một chút mình trước mắt coi như có thể trạng thái thân thể, Khương Nhượng mở miệng hỏi. Đại khái 12:36 đi, từ hô hấp của ngươi trở nên bình ổn sau bắt đầu tính theo thời gian, chính xác đến giây không có gì lớn ý nghĩa, cho nên ta không mà tính toán. Khương Nhượng trong lòng tự nhủ chính xác đến bây giờ trình độ này cũng kỳ thật không có ý nghĩa gì. Tạ ơn, hôm qua nếu là không có ngươi lời nói vân vân, ngươi đây là cái gì tạo hình? Khương Nhượng đột nhiên phát hiện, quản gia hiện tại cùng bình thường hình tượng chênh lệch thật sự là có chút quá tại to lớn. Cái kia mình ký ức bên trong, chiến tranh binh khí đồng dạng quản gia, lúc này chính buộc lên một kiện tạp dề. Hoặc là nói, quản gia trên thực tế cũng không hội thao làm máy may, hắn liền là cầm một khối lớn bố, vây ở trên thân. Tại ta trước đó tiếp nhận số liệu bên trong, nấu cơm liền hẳn là bộ dạng này. Thanh âm của quản gia mười phần chuyện đương nhiên, thậm chí còn làm một cái nhún vai động tác. Nói thật, ta cảm giác cần nhận thức lại một chút ngươi. Nhìn xem quản gia hiện tại dị thường nhà ở hình tượng, Khương Nhượng không nhịn được cười cười. Đúng rồi, ngươi vừa nói, ngươi đang nấu cơm. Quản gia nhẹ gật đầu, ra hiệu Khương Nhượng đi theo mình ra. Nhìn xem trên giá nướng cối thịt, còn có đằng sau đặt vào thi thể quái thú, Khương Nhượng rơi vào trầm tư. Kia là một con cấp bậc dị thú. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vùng sa mạc này bên trong là có loại kia cái gọi là phóng xạ dị thú tồn tại. Mình đi ra trong khoảng thời gian này bên trong, xem ra là có cái gì đi tới trụ sở của mình phụ cận, bị quản gia tiện tay giết, sau đó trở thành đồ ăn nguyên liệu. Chúng ta nơi này tựa như là không có than đi, ngươi cầm thứ gì nướng? Nghe được Khương Nhượng tra hỏi, quản gia duỗi ra một ngón tay biến hình gây dựng lại về sau, từ bên trong phun ra hỏa diễm. Khương Nhượng ngồi trên ghế bắt đầu ăn cơm, bởi vì không có bất kỳ cái gì gia vị, thịt cũng không phải là cực kỳ ngon miệng, nhưng bây giờ điều kiện này cũng không có gì có thể bắt bẻ. Quản gia ngồi tại Khương Nhượng đối diện, hắn không cần ăn cơm, lúc này mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, cái kia bảo hộ khu rõ ràng là đã nhịn không được, ngươi thời gian quá dài không lộ diện, không biết vì cái gì bọn hắn đã có chút tức giận ý tứ. Mặt khác, Dương Nguyệt Dương Vũ mấy lần liên hệ ta, nói là Dạ Hoành muốn tìm ngài, nhưng ngài một mực không trở về, ta liền đều không đáp lại. Khương Nhượng cắn xuống một khối thịt lớn, nuốt xuống sau nói, cái kia bảo hộ khu người, không cần phải để ý đến bọn hắn, thực sự không được, chúng ta liền rời đi. Dạ Hoành, đến lúc đó rồi nói sau. Khương Nhượng không muốn lãng phí thời gian cùng người lên xung đột, tạo vũ khí chỉ là vì tự vệ, cộng thêm thăm dò những cái kia trận vực loại hình. Mặt khác, tại không gian đường đi mở ra về sau, hắn phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Máy móc tinh cầu bên trên không gian, rốt cục giải tỏa một bộ phận. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng ít ra, cái này mấy chiếc cạ tỷ hữu xạ, hắn hiện tại có thể tùy thân mang ở trên người. Mặt khác, hắn lớn nhất một hạng nhược điểm, người ít, lúc này rốt cục xem như bổ đủ. Cấp 2 trí năng đường đi, có thể để hắn tạo người máy. Mặc kệ vũ khí thế nào, mình cùng quản gia hai người, đối mặt loại kia che ngập bầu trời tuân đi qua thực vật, vẫn còn có chút khó mà chống đỡ. Nếu như không phải người ít lời nói, hắn lần này tiến vào cái kia thực vật trận vực, cũng không cần đến phí tâm tư đi bán cho kia hai cái bảo hộ khu súng phun lửa. Quản gia, ta có thể tạo người máy hiện tại, nhưng là trí năng đẳng cấp vẫn tương đối thấp, ngoại hình là cái dạng gì cần mình thiết kế, thực hiện đặc thù công năng còn muốn đưa vào chỉ lệ. Ngươi cùng ta cùng đi cùng nhau nghiên cứu hạ. Khương Nhượng ăn hết trong tay thịt, đối quản gia nói. Được. Bắt đầu bảo binh. Tại Khương Nhượng mắt bên trong, mình bây giờ thực lực có một cái lớn tăng trưởng, tạm thời không cần thiết đi ra ngoài nữa. Vừa vặn thời gian thanh nhàn, tiêu hóa một chút thực lực của mình. Nhưng là có người thời gian, cũng không thanh nhàn. Thậm chí là có chút huyết tinh. Z011 bảo hộ khu. Thừa dịp bóng đêm, một bóng người từ kia to lớn vòng bảo hộ bên trong chạy tới, đi vào ngoài giới. Quay đầu nhìn một chút kia phồn hoa bảo hộ khu cảnh đêm, lúc này ở đại hồ tử mắt bên trong, nơi nào tựa như vực sâu đồng dạng. Bên hông vết thương thật lớn còn tại hướng xuống chạy xuống máu tươi, quần áo đã hoàn toàn bị thấm đỏ. Không được, như vậy sớm muộn gì đến mất máu quá nhiều. Cắn răng, hắn đợi quần áo dưới, dùng sức chói lại vết thương cầm máu. Tê. Đau đớn kịch liệt để hắn chán nổi gân xanh lên, nhưng ý chí kiên cường lực vẫn là để hắn chịu đựng không có để cho lên tiếng. Leo lên mình dụng cụ phi hành, châm lửa khởi động. Nhanh lên, hy vọng ta đừng mất máu quá nhiều ngất đi. Bằng không, Hồng Loan liền chết vô ích. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 52, Hắc Giáp quân đoàn, đại hồ tử liều chết báo tin dưới ánh mặt trời, một đài màu đen sắt thép chiến sĩ xuất hiện ở Khương Nhượng mặt trước. Đây là đời thứ nhất thành phẩm, trải qua hai người một đêm thương nghị, chỗ chế ra máy móc binh sĩ. Chí năng trình độ cùng quản gia căn bản là không có cách nào so, hiện tại nó ngoại trừ bề ngoài hơi đẹp trai bên ngoài, phi thường phù hợp mọi người nhận biết bên trong người máy. Thế giới này cũng sớm đã không nghiên cứu cao cấp chí năng người máy, cho nên quản gia có tương quan số liệu cơ bản là không. Nhưng ít ra quản gia có chính hắn số liệu, cho nên cái người máy này chế tạo, rất nhiều nơi đều là tham chiếu lấy quản gia tới. Thừa trọng cao nhất có thể đạt 3 tấn, đồng thời có lưu ngoài định mức 30% cực hạn khu ở giữa. Phi hành tối cao vận tốc có thể đạt tới 910 km/h. Cân nhắc đến mình thời gian dài như vậy chưa từng gặp qua biển, cho nên Khương Nhượng đối với nó lặn xuống nước tính năng không có làm yêu cầu gì. Cơ sở số liệu cứ như vậy đi, thao tác công năng còn cần ngoài định mức đưa vào. Hài lòng nhìn một chút trước mắt hắc giáp binh sĩ, Khương Nhượng liền quay đầu nhìn về phía quản gia. Người đem những vũ khí này sử dụng nói rõ, cho hắn đưa vào một chút. Khương Nhượng chỉ vào gian phòng trước đó những vũ khí kia nói, những này gắt lỉnh súng máy hạng nặng, còn có cả tỷ hữu xạ, đều là phải có người đến điều khiển. Đợi đến thời điểm mình cái này một chi hắc giáp quân phát triển lớn mạnh về sau, liền có thể đi các loại có tinh thạch trận vực đẩy ngang, cấp tốc tăng lên con đường của mình cấp bậc. Ta cảm thấy còn cần thiết lập một bộ chỉ lệnh hệ thống. Quản gia nói xong, ngay sau đó liền giải thích nói đúng là, bọn hắn chỉ có cơ sở trí năng, tầng dưới chốt chỉ lệnh là bảo vệ an toàn của ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng là bọn người càng nhiều, chỉ huy sẽ trở nên cực kỳ rườm rà. Cho nên ta dự định thiết trí một cái cấp 3 chỉ lệnh hệ thống, ưu tiên cấp cao nhất là ngài, ta sẽ đem ngài kẻ hủy diệt cơ giáp cùng nhà thám hiểm cơ giáp tất cả đều cùng bọn hắn tiến hành kết nối. Tiếp theo là ta tính lực có thể đồng thời cho rất nhiều binh sĩ hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời bởi vì ta mình coi như là một loại nào đó cơ trạng, cho nên che phủ diện tích rất lớn, có thể cự ly xa chỉ huy. Tầng dưới chốt nhất, liền là bọn hắn tự thân bản năng chức năng, để bảo vệ an toàn của ngài làm chủ. Khương Nhượng nghe quản gia miêu tả, nghĩ giống như không có vấn đề gì, lại xác nhận một chút không có chỗ sơ suất, liền giao cho quản gia đi làm. Mà mình thì là tại máy móc tinh cầu bên trên tiếp tục lượng lớn chế tác dạng này binh sĩ. Qua không bao lâu thời gian, 20 cái hắc giáp binh sĩ đứng tại ánh mặt trời nóng bỏng dưới, phản xạ kim loại lênh quang. Cho bọn hắn đặt tên đi. Quản gia đứng tại Khương Nhượng bên người nói. Khương Nhượng nhìn xem trước mắt 20 cái cao lớn máy móc binh sĩ, trong lòng khó tránh khỏi một trận kích động. Mình lại có quân đội. Cảm giác một chút liền từ một cái độc hành kẻ lang thang trở thành một cái thế lực thủ lĩnh. Nhìn xem đám này cao hơn 2 mét hắc giáp binh sĩ, Khương Nhượng kém chút liền không nhịn được muốn đem mình bây giờ toàn bộ thân gia lấy ra, tạo một cái hơn 100 người bộ đội. Nhưng lý tính suy nghĩ, mình còn cần chế tác rất nhiều những vật khác, bao quát đạn pháo bổ sung năng lượng trang bị loại hình, vẫn là không thể quá tùy hứng. Liền gọi hắc giáp quân đi. Cá thể danh tự lời nói, hắc giáp, tăng thêm trên người bọn họ số hiệu, 1 đến 20. Quản gia nhẹ gật đầu, đem Khương Nhượng đối với mấy cái này máy móc binh sĩ xưng hô thầu nhập đi bảo. Sau đó khởi động. 20 cái hắc giáp binh sĩ mắt bên trong hồng quang hiện lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái thế giới xa lạ này. Sau đó tất cả hiện ra hồng quang con mắt, chuyển hướng Khương Nhượng. Ầm, ầm. Nắm tay phải kích ngực, hai tiếng chỉnh tề thanh thúy đánh truyền ra, quanh quẩn tại cái này trống trải sa mạc bên trong. Đây là cái gì lễ tiết? Khương Nhượng hướng quản gia hỏi. Ta cũng không biết, không phải ta thiết trí. Quen thuộc một chút hắc giáp quân, Khương Nhượng liền đem bọn hắn thu hồi đến máy móc tinh cầu giải tỏa không gian ở giữa. Hắc giáp quân hành động là muốn tốn năng lượng, 20 cái hắc giáp binh sĩ, không cần thời điểm vẫn là thu lại tương đối tốt. Khương tiên sinh, ngươi hôm qua nói qua, muốn rời đi nơi này. Nhìn xem sự tình xử lý không sai biệt lắm, quản gia đối Khương Nhượng nói. Khương Nhượng trả lời, chủ yếu là, ta hiện tại chú ý tới, chỉ dựa vào hấp thu những cái kia tinh thạch, phân giải trở thành vật liệu tích lũy, đối thực lực của chính ta tăng trưởng không lớn. Ta trên đường đi qua đẳng cấp tăng lên, muốn đi hấp thu đặc thù tinh thạch, hoặc là nói tiếp xúc tương quan đồ vật. Tỷ như nói lần này, tại cái kia hỗn loạn không gian bên trong, ta giải tỏa không gian đường đi. Quản gia im lặng không nói, đối Khương Nhượng quyết định, hắn ngược lại là không có điều gì dị nghị. Nhưng là, tại sao muốn rời đi đâu? Ngoại trừ nơi này, giống như cũng không có nơi nào đi. Khương Nhượng nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không muốn cùng người trên thế giới này có quá nhiều tiếp xúc. Ta không nghĩ đến cuối cùng thực lực đủ rồi, có cơ hội rời đi thời điểm, lại với cái thế giới này sinh ra cái gì lưu luyến chi tình. Cho nên bọn hắn để mắt tới ta, vậy ta liền đi thôi, không liên hệ chính là. Đang lúc Khương Nhượng nói đến đây lời nói thời điểm, quản gia đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời vừa nhìn đi, giơ lên một cái tay, gây dựng lại thành một môn pháo hình thái. Trong giữ nhà ngẩng đầu, Khương Nhượng cũng dừng ngừng câu chuyện, cao mày ngẩng đầu đi xem. Ngươi đừng bảo là bọn hắn đã tìm tới a. Nghe Khương Nhượng lời nói, quản gia chần chờ một chút, lại đem mình tay buông xuống. Giống như không phải, phải không ngài gặp một lần hắn. Khương Nhượng ngạc nhiên, không quá hiểu quản gia ý tứ. Nhưng rất nhanh, là hắn biết. Một khung dụng cụ phi hành hạ xuống, chính dừng ở Khương Nhượng phòng cùng trước. Nói là hạ xuống, nhưng nhìn cái kia xuống tới tư thái, ngươi nói nó là rơi xuống cũng không có vấn đề gì. Cửa phi cơ mở ra, đại hồ tử từ bên trong cắm ra, một đầu ném xuống đất. Khương Nhượng. Đây coi như là hắn trên thế giới này, ít có mấy cái để hắn nhớ kỹ tướng mạo người. Nhìn đối phương vết máu trên người, Khương Nhượng vô ý thức đội vàng đi ra phía trước. Đại hồ tử gian nan ngẩng đầu, trông thấy Khương Nhượng vừa lúc liền đứng tại mình mắt trước, đến đây đỡ chính mình. Mắt bên trong đầu tiên là có mấy phần kinh hỉ, sau đó liền tràn đầy phức tạp. Nhìn xem trước mắt cái này nam nhân, hắn trong lòng lại có điểm ngũ vị tạp trần ý tứ. Lúc ấy, hắn cùng Hồng Loan ngay tại vùng sa mạc này, cầm máy ảnh đứng xa xa nhìn cái này thần kỳ nam nhân lúc, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai người mình một đời đều sẽ bởi vì là sự xuất hiện của người đàn ông này mà bị sửa. Nếu là lúc ấy, không có trên trước giao lưu, có thể hay không kết quả ngược lại sẽ khá hơn một chút. Dừng lại trong lòng suy nghĩ lung tung, đại hồ tử quyết định vẫn là trước làm chính sự. Bắt lấy Khương Nhượng đến đỡ mình tay, che lấy miệng vết thương của mình, gian nan nói, đi, đi thôi, rời đi nơi này. Ta đem ngươi vĩnh tử kim đồng hồ cũng mang ra ngoài, bọn hắn muốn tìm được cái này, đến thảm thức lục soát, không dễ dàng. Lấy ngươi thực lực, thiên hạ đều có thể đi đến. Ngươi muốn đi, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Nghe đại hồ tử miệng bên trong lời nói, Khương Nhượng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là sắc mặt cũng dần dần biến thành đen. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 53, quản gia, ta hiện tại có chút tức giận, không đúng, là rất tức giận. Phát sinh cái gì rồi? Nói rõ ràng. Khương Nhượng nghe đại hồ tử nói như thế không hiểu thấu nghiêm trọng, lập tức liền muốn tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng. Nhưng là xem xét đại hồ tử trên lưng thương thế, ý thức được khả năng này không phải lúc nói chuyện. Đại hồ tử nửa nằm trên mặt đất, hắn hiện tại cho dù là có Khương Nhượng đỡ lấy, cũng không có khả năng ngồi đi lên. Từ mình kia nhốn máu ba lô bên trong lấy ra một cái ổ cứng, bỏ trên đất. Nhìn cái này, tóm lại, chạy. Lúc này đại hồ tử nói chuyện thật giống như sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình đồng dạng, cho nên tận lực nói ít. Tìm tới Khương Nhượng về sau, giống như là hoàn thành một cái gì tâm nguyện, lúc này ý thức đã bắt đầu không rõ ràng. Ta tới đi. Quản gia tức thời trên trước một bước, đem đại hồ tử bế lên. Hắn có thể nhìn ra được, người này xem ra hẳn không phải là địch nhân. Đem đại hồ tử phóng tới trên giường, Khương Nhượng cũng tạm thời không quản cái kia ổ cứng bên trong sự tình. Thời ra bên hông hắn quấn quanh quần áo, nhìn xem cái kia giữ tợn vết thương, Khương Nhượng không nhịn được lông mày cao chặt. Mặc dù hắn không có gì y học trên tri thức, nhưng là trực quan cảm thụ một chút vết thương trình độ kinh khủng, vẫn là không có vấn đề. Gia hỏa này, khiến loại này tổn thương, thế mà còn có thể chạy ra. Thân thể này, đủ có thể. Yếu hại vị trí không có cái gì vết thương chí mạng, phần eo nơi này, mặc dù làm giản dị cầm máu xử lý, nhưng vẫn là mất máu có hơi nhiều. Quản gia đại khái kiểm tra một chút, cho có kết luận. Trước bảo mệnh, khâu lại vết thương, cầm máu. Khương Nhượng đi lên phía trước nói, trong tay còn cầm đại hồ tử ba lô. Trong túi đeo lưng có rất nhiều đồ vật, bao quát túi cấp cứu chờ thương thế xử lý đồ vật. Chỉ bất quá thời gian khẩn cấp, đại hồ tử liền ăn một ít thuốc giảm đau, không có cho mình làm cái gì xử lý. Những này ta không có vấn đề. Quản gia nói, Dạ Hoành làm phi tập tập đoàn, chữa bệnh phương diện tri thức khẳng định là có mà lại không ít. Mà lại, quản gia ở phương diện này tương đương có lòng tin, bởi vì tay của hắn ổn, có lẽ không bằng bác sĩ có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối so trên thế giới này tốt nhất bác sĩ ngoại khoa còn muốn tinh chuẩn. Nhưng trong cơ thể của hắn còn có một số mảnh đạn. Cái này để ta giải quyết. Khương Ngược nói, nắm tay nhẹ nhàng bỏ vào đại hồ tử ngực, lò luyện khởi động, đem trong cơ thể hắn đơn mảnh phân giải hấp thu. Mà lại, cũng không cần lo lắng có cái gì tạp chất. Lò luyện đối kim loại vật chất hấp thu là bao quát hóa chất, chỉ bất quá chuyển hóa thành tài liệu thời điểm, sẽ đem cái khác nguyên tố tiêu tán tại máy móc tinh cầu bên trong. Khương Nhượng suy đoán, không khí bên trong một chút nguyên tố, hẳn là bàn làm việc chế tạo thời điểm cũng sẽ dùng tới. Chế tạo người máy, tự nhiên không thể nào là thuần đơn chất. Nói cách khác, mình cái kia máy móc tinh cầu, có thể là chân chính có hắn vật chất tồn tại, có không khí loại hình đồ vật. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, thanh trừ đại hồ tử trong cơ thể mảnh đạn về sau, quản gia lại bắt đầu giải phẫu. Bởi vì không có thuốc tê, đại hồ tử một chút liền bị đau nhức tỉnh. Quả thực là cắn răng, không để cho mình phát ra âm thanh, quấy nhiễu quản gia hành động. Kỳ thật hắn đây là phí công lo lắng, quản gia là tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng đến. Khương Nhượng nhìn thoáng qua, trực tiếp đi ra cửa đi. Lấy ra nước sạch máy móc, hướng bên trong đổ vào dị thú máu tươi. Khương Nhượng nước sạch máy móc là có thể sàng chọn vật chất. Những này biến dị thú tế bào máu tự nhiên là không thể dùng, nhưng hắn có thể chế tạo ra cùng nhân thể huyết tương thành phần đồng dạng đồ vật. Đại hồ tử khẳng định là cần chuyên máu, nhưng là điều kiện có hạn, tế bào máu chỉ có thể dựa vào chính hắn, tạm thời thua chút ít huyết tương, hẳn là cũng sẽ có một ít dùng đi. Về phần Khương Nhượng mình máu, hắn cảm thấy trước mắt có khả năng cần mình bảo trì một cái tương đối tốt trạng thái. Dày vò nửa ngày, rốt cục cho làm trò không sai biệt lắm. Đại hồ tử nằm ở trên giường, cũng không biết là hôn mê vẫn là ngủ thiếp đi. Hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng ít ra coi như bình ổn. Hẳn là có thể sống, đại khái đi. Quản gia đưa tay từ đối phương ngực lấy xuống, không quá chắc chắn nói. Khương Nhượng ngồi trên ghế, không tiếp tục đi xem. Biết đại hồ tử đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm về sau, ánh mắt của hắn liền bỏ vào cái kia ổ cứng bên trên. Quản gia đứng tại nơi hẻo lánh bên trong, ổ cứng cắm ở trên cánh tay, hình chiếu ra một chương màn hình lớn, bay ở Khương Nhượng mắt trước. Hình tượng vừa mới triển khai, xuất hiện tại Khương Nhượng bên hai, liền là đại hồ tử thanh âm. Ta biết đây là một trận bọ ngựa đấu xe đối kháng, có đôi khi ta cảm thấy Hồng Loan hành vi giống một cái bốc đồng tiểu cô nương, nhưng ta lại cảm thấy, nếu là dạng này tùy hứng người có thể nhiều một ít, có phải hay không thế giới này liền sẽ không kém như vậy. Ta đột nhiên minh bạch, ta không nên bởi vì là chính nghĩa của mình bị hiện thực dập tắt, liền đi quay đầu trở thành mới hiện thực, đi dập tắt người khác trong lòng hỏa diễm. Đã Hồng Loan đã làm ra lựa chọn, vậy thì bồi nàng tùy hứng một lần đi. Lời thuyết minh về sau, liền là một loạt hình tượng. Kia là từ Hồng Loan ngày đầu tiên quyết định lại Z011 bảo hộ khu tuyên bố chân tướng lúc, đại hồ tử ghi chép toàn bộ quá trình. Là một cái phi thường tinh tế phim phóng sự. Từ tối ngay từ đầu, bảo hộ khu bên trong cổ long tập đoàn người đối Khương Nhượng nói xấu. Đến Hồng Loan là Khương Nhượng phát ra tiếng, biểu thị những vũ khí kia là Khương Nhượng phát minh, Khương Nhượng mới là bị đều xấu người. Đến dân chúng do dự. Đến cổ long điên cuồng, cưỡng ép triệu tập bên ngoài siêu năng giả, khiến tất cả mọi người nước bọn quyết định thành lập quân đội xuất binh. Đến Hồng Loan bọn người một hệ liệt tựa như chiến tranh tình báo mảnh đồng dạng đông tránh ít rét. Trong tầng hầm ngầm, ở u hẻm bên trong, không ai có thể nghĩ đến cái kia nghèo túng nữ hài đang cùng cả một cái chính phủ tập đoàn đối kháng. Hình tượng cuối cùng là một cái âm u cửa phòng dưới đất miệng giám sát, một đám súng ống đầy đủ người đứng ở nơi đó. Nếu như việc này thất bại, đối phương thật muốn ném mình tất cả mặt mũi không muốn, cưỡng ép muốn đem cái này sự kiện tiến hành tiếp. Bần như vậy nước ngoại trừ dội đến Khương Nhượng trên thân, cũng nhất định sẽ dội đến Hồng Loan trên thân. Hy vọng ta cái này ổ cứng có thể gặp chứng chính nghĩa của nàng cùng trong sạch. Xem hết toàn bộ video, Khương Nhượng cảm giác đầu tiên vậy mà không phải phẫn nộ, mà là mờ mịt. Hắn đối với tình người ghê tởm là có hiểu rõ, rốt cuộc kia là người người đều gặp đồ vật. Nhìn xem Z011 bảo hộ khu chính phủ đối với mình nói xấu, hắn thậm chí đều cảm thấy loại này vô sỉ thủ đoạn có thể muốn lấy được. Hắn tâm bên trong nhân loại hạ tuyến vẫn luôn rất thấp, nhưng là hắn không nghĩ ra vì cái gì Hồng Loan nguyện ý vì mình nói chuyện. Bọn hắn giống như cũng không có thiếu qua mình người tình, thậm chí hắn đi vào thế giới này chỉ gặp qua Hồng Loan một mặt, đều không nhớ rõ nàng hình dạng thế nào. Tích thủy tri ân, mình có đã giúp bọn hắn cái gì sao? Đối với nàng tới nói, bán gái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần thương lượng bảo toàn mình, chẳng lẽ không phải là càng thêm hợp lý lựa chọn sao? Đại hồ tử trốn thoát, trước tiên để cho mình chạy. Như vậy nói cách khác Hồng Loan cũng đã. Khương Nhượng ngồi trên ghế, mười ngón giao nhau, túi đầu không nói gì. Quản gia đứng tại âm ảnh nơi hẻo lánh bên trong, lúc này, hắn không nói một lời, chỉ là nhìn xem Khương Nhượng. Cả phòng bên trong, chỉ có đại hồ tử ngẫu nhiên phát ra vô ý thức than nhẹ, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Không khí ngưng thực phảng phất như là chất lỏng, để người không thở nổi. Không biết qua bao lâu, Khương Nhượng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lần thứ nhất trở nên như thế u ám. Quản gia, ta hiện tại cảm giác có chút tức giận. Không đúng, là rất tức giận. Quản gia đứng tại nơi hẻo lánh bên trong, không có cho ra bất kỳ chiến đấu nào lực so sánh, không có cho ra bất luận cái gì phân tích, cũng không có cho ra bất luận cái gì thuộc về người lý tính đề nghị. Đây đều là hắn dĩ vãng sẽ làm, nhưng lần này hắn không có, chỉ là ngựa khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt trả lời, kia, muốn động thủ sao? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 54, chủ động xuất kích, ta là tới tìm phiền toái. Khương Nhượng hơi hơi nghi hoặc một chút quay đầu, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong quả ra. Ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng sẽ khuyên ta nghĩ lại loại hình. Quản gia lắc đầu, giữ gìn ngươi là ta thứ nhất yếu nghĩa. Phần này giữ gìn không chỉ là sinh mệnh an toàn trên, bao quát danh vọng, địa vị, tôn trọng trình độ các loại. Làm ta biết bọn hắn vu hãm ngài, đồng thời muốn đem ngài bắt lấy làm bọn hắn chiến tích lúc, ta liền đã đang suy nghĩ chiến lược so sánh. Đương nhiên, cuối cùng quyền quyết định tại ngài. Khương Nhượng nhẹ gật đầu, không có trong vấn đề này nói thêm gì nữa. Đi vào trên thế giới này, hắn còn giống như không có chân chính cùng người sinh tử tương hướng qua. Đã một tháng, mặc dù đã giết không ít dị thú, tại cái kia khắp nơi trên đất thực vật trận vực bên trong, cũng đã gặp qua không ít thi thể. Nhưng hắn như cũ có ý thức, duy trì mình làm việc chuẩn tắc, duy trì đã từng xã hội kia mang cho điểm mấu chốt của mình cùng lương tri. Trước đó hắn cái gì cũng không biết thời điểm, còn muốn lấy có phân tranh mình đi chính là. Nhưng bây giờ, hắn đã động sát tâm. Hắn kỳ thật thật muốn biết, Hồng Loan hiện tại, đến cùng là cái gì một cái dạng gì tình trạng. Nhưng nhìn một chút nằm ở trên giường, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại đại hồ tử, Khương Nhượng biết hỏi hắn khẳng định là vô dụng. Đã muốn động thủ, vậy cũng chớ chờ đối phương tới, chúng ta đánh đến tận cửa đi. Chuẩn bị một chút, một hồi liền đi. Quản gia nghe vậy, lại một lần nữa điều ra cái kia địa cầu hình chiếu, phóng đại về sau, một phiến khu vực lóe ra điểm đỏ. Nơi nào? Liền là D011 bảo hộ khu vị trí. Muốn trước đến một vòng viễn trình ngành tại sao? Bất quá trước mắt không biết cái kia bao phủ thiên địa to lớn vòng bảo hộ, rốt cuộc là thứ gì, tính chất vật lý phân tích không ra, suy đoán có thể là siêu năng sản phẩm. Khương Nhượng đưa tay, ngăn lại đề nghị này. Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta đem đạn đạo mang vào. Quản gia, Khương Nhượng lần này một chút cũng không tiếc rẻ vật liệu, có thể chế tạo vũ khí, tất cả đều chế tạo. Hắc Giáp quân lại chuyên môn mở rộng 10 cái, mỗi một cái trên thân đều mang theo lượng lớn đạn dược. Có người trang bị loại kia nòng súng cùng họng pháo không sai biệt lắm đạn lĩnh, có người phụ trách điều khiển cả tỷ ủ xạ. Đừng nhìn chỉ có 30 người, nơi này mỗi một cái, phóng tới phổ thông trong quân đội, cũng có thể làm đến tuyệt đối thiên về một bên đồ sát. Chớ đừng nói chi là, Khương Nhượng lúc này còn đem rất nhiều trước đó hắn cảm thấy không có gì cần thiết vũ khí, tất cả đều làm ra. Bao quát laser máy bay không người lái cái gì, còn mang tự bạo công năng. Về phần Khương Nhượng trước mắt uy lực lớn nhất đơn thể vũ khí sát thương, ứng kích đạn đạo, cũng làm 7-8 khỏa mang ở trên người. Tại cái kia thực vật trận vực bên trong, cái này đạo đạn uy lực bị kia hỗn loạn không gian cho nuốt lấy, không thể hiện ra uy lực của hắn. Nhưng trên thực tế, thứ này nếu là thật tại thành thị bên trong dẫn bạo, nhấc lên gần 100 mét cao mây hình ấm, chỉ sợ không thành vấn đề. Chuyên môn lưu lại một cái hắc giáp chiến sĩ, để hắn nhìn xem đại hồ tử, chớ tự mình đi ra ngoài một chuyến hắn để chơi chết. Nhìn một chút mình chung quanh đã chuẩn bị sẵn sàng, trông chất như là một cái kho quân dụng vũ khí, Khương Nhượng vung tay lên, tất cả hắc giáp binh sĩ cùng vũ khí, toàn bộ bị hắn nhận được máy móc tinh cầu bên trong. Nhìn một chút bên người quản gia, xuất phát. Kẻ hủy diệt số 3 thân trên, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Bọn hắn chạm thứ nhất, là giao dịch địa điểm nơi nào, bảo hộ khu cứ điểm tạm thời. Lúc này, giao dịch chỗ lâm thời cửa phòng, Cổ Lượng cắn đi qua đi lại. Cái kia gọi Khương Nhượng ra hỏa, đến cùng đi nơi nào? Thúc phụ đã triệu tập tất cả có thể liên hợp lực lượng vũ trang, nhưng là trong khoảng thời gian này, đến giao dịch cũng chỉ có người máy kia đồng dạng ra hỏa. Bảo hộ khu bên trong, giống như dư luận kích động tình huống cũng làm được không đúng chỗ. Cổ Lượng không nghĩ ra, vì cái gì đầu năm nay ngay cả cái mạo hiểm giả lá gan cũng lớn như vậy, thật sự là không sợ chết. Một hệ liệt hành động không thuận lợi, đã để Cổ Long giống như điên cuồng, các loại thao tác hiện tại đã để hắn đâm lao phải theo lao. Hiện tại nếu là không có thể đem Khương Nhượng bắt lấy, sau đó hoa nước trục chết, Cổ Long lần này tuyển cử cơ bản liền xong rồi. Đây cũng là Cổ Lượng xin ở bên ngoài nguyên nhân, rốt cuộc hắn cũng không dám cùng cái kia cảm xúc trạng thái Cổ Long có quá nhiều tiếp xúc. Đáng chết. Nếu là gia hỏa này một mực không lộ diện làm sao bây giờ, phải không trước tiên đem hắn người bạn kia lấy xuống lại nói. Sẽ không phải là để lộ tin tức đi. Không có khả năng a. Chính bực bội nghĩ đến, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Quản gia cùng Khương Nhượng tới. Hai người tề bước đi thẳng về phía trước, Khương Nhượng mở ra đầu khôi giáp, lộ ra một trường mặt không thay đổi mặt. Hai mắt nhìn xem Cổ Lượng, toát ra mấy phần lãnh quang. Tại đại hồ tử cái kia ổ cứng bên trong, hắn là gặp qua cái này Cổ Lượng khuôn mặt, mà Cổ Lượng biểu lộ liền có chút kỳ quái. Hắn lúc này cảm giác tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, muốn cái gì tới cái đó, trên mặt biểu lộ như là táo bón nửa tháng đột nhiên lau mở nhét lộ. Không kịp quá nhiều phản ứng, vội vàng gạt ra một cái hư giả ý cười, đối diện đi hướng Khương Nhượng. Bèn bay ngược mà ra, làm hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, nên đón hắn cũng không phải là nắm tay, mà là một phát đối diện đạn năng lượng. Khương Nhượng lòng bàn tay áo giáp còn tản ra nhiệt lượng thừa, mở miệng nói ra, đừng giả bộ, ta hôm nay là đến chuyên tìm phiền toái. Cổ Long nằm dưới đất hố cắt bên trong, hai tay trong nháy mắt biến thành màu tím, liền muốn đứng dậy. Hắn không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ chỉ cần hắn cầm xuống Khương Nhượng, tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề. Nhưng hắn lại suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay bộc phát ra đại công tỷ lệ laser, đánh vào Cổ Lượng ngực, đem hắn xông ngã xuống đất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng này lúc không có một chút tác dụng nào, nằm trên mặt đất không có chút nào chỗ chống để né tránh, bị laser đỉnh ra mấy chục mét, trên mặt cắt cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Trung quanh phân phối chiến sĩ đã choáng váng, kịp phản ứng sau trước tiên liền muốn móc súng. Nhưng quản gia nhanh hơn bọn họ nhiều. Giống một cái ưu nhã màu lam u linh, quản gia tàn ảnh xuyên qua tại tất cả binh sĩ bên trong, một cước một cái đem bọn hắn tất cả đều khảm nạm tại đất cắt bên trong. Để quản gia đánh ngã người, liền cũng không còn có thể đứng lên. Khương Nhượng buông xuống tay phải của mình, chậm rãi đi đến nơi xa hố cắt bên trong, kia nửa chết nửa sống thân ảnh mặt trước. Cổ Lượng một nửa thân thể đã coi như là cháy khét, máu đều lưu không ra. Phản kích, càng là không thể nào. ánh mắt của hắn hoảng sợ bên trong mang theo kinh hãi, nhìn xem đi tới Khương Nhượng. Tại trí nhớ của hắn bên trong, Khương Nhượng vẫn là cái kia bên người có cao thủ giúp đỡ, vũ khí trang đường rất mạnh, nhưng bản thân tương đối yếu đối người bình thường. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này cấp 2 siêu năng giả cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cổ Lượng có rất nhiều muốn nói lời nói, bao quát dùng thân phận của mình uy hiếp Khương Nhượng, mình thế lực sau lưng lớn cỡ nào, thúc phụ là như thế nào một tay che trời. Nhưng nhìn xem Khương Nhượng đi tới biểu lộ, những lời này tất cả đều bị hắn cắm ở trong cổ họng. Chỉ còn lại có một câu, "Cầu ngươi, đừng giết ta." Khương Nhượng trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí không túi đầu nhìn hắn. "Yên tâm, ngươi còn có thể sống thêm một hồi." Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 55, vào thành, dân chúng hoảng sợ cùng anh động Khương Nhượng trực tiếp đi qua Cổ Lượng bên người, đến kia chiếc phi thuyền khổng lồ mặt trước. Đưa tay sờ soạn đi lên, lò luyện trong nháy mắt khởi động. Nói thật, hắn cũng sớm đã nhìn cái này sắt thép cự thú tương đối thèm nhỏ dãi, chỉ là dị vãng trở ngại trong lòng nguyên tắc, cũng sẽ không ra tay trắng trợn cắt đoạn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể yên tâm thoải mái làm cái này sự kiện. Càn quét bắt đầu, liền không có dừng lại đạo lý, tất cả kim loại chế phẩm bị toàn bộ hấp thu, lều vải vải vóc theo gió bay xuống tại đại mạc phía trên. Như bẻ cánh khô. Cái này trụ sở tạm thời, là Z011 bảo hộ khu tốn thời gian 5 ngày chuyên môn kiến tạo. Bọn hắn ở chỗ này thiết lập vũ trang, tuần tra cơ cấu. Bọn hắn từng tại nơi này thương thảo qua rất nhiều lần cùng Khương Nhượng giao dịch chi tiết, thương thảo qua như thế nào đối phó, hãm hại Khương Nhượng. Nhưng bây giờ, nó biến thành đất bằng. Tốn thời gian bất quá mười mấy giây. Cổ Lượng nằm tại quản gia dưới chân, mở to con kia coi như hoàn hảo con mắt, nhìn xem Khương Nhượng hành vi. Hắn gặp qua Khương Nhượng chống rông đem đồ vật biến không, sau đó lại chống rông lấy ra năng lực. Nhưng là hắn không có đặc biệt để ý, chỉ là coi là kia là đặc thù nào đó ảo thuật, hoặc là một loại nào đó bọn hắn không nghĩ tới khoa học kỹ thuật chữa vật thủ đoạn. Nhưng bây giờ, nhìn xem kia chiếc chiếm diện tích tựa như một cái sân thể dục to lớn phi thuyền, bị Khương Nhượng duỗi tay lần mò liền trực tiếp biến mất, hắn biết mình nhất định là nghĩ sai. Mình, bao quát bảo hộ khu bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đối thực lực của người này dự đoán có vấn đề. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, nếu như muốn đối Khương Nhượng ra tay, cần cân nhắc lực cản, chỉ có quản gia. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Mang lên hắn cùng đi, trước đừng để hắn chết. Khương Nhượng quay đầu, đối quản gia bàn giao nói. Cổ Lượng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, ho ra một ngụm máu tươi. Quản gia rũi ra một cây gai nhọn, trực tiếp đem hắn chọc lấy cái xuyên thấu, nhưng lại tránh đi tất cả chí mạng khí quan. Cứ như vậy đem hắn cố định trụ, xem như mang lên hắn. Siêu năng giả tố chất thân thể rất mạnh, trải qua được loại này dày vò. Áo giáp một lần nữa thân trên, quản gia cùng Khương Nhượng hai người đồng thời phóng lên tận trời, bay về phía tọa độ kia. To lớn vòng bảo hộ vắt ngang tại kia trên mặt đất trống trải, tại chỗ xa vô cùng, Khương Nhượng liền đã thấy. Là cái chỗ kia sao? Đúng thế. Từ quản gia nơi nào đạt được trả lời khẳng định về sau, Khương Nhượng đem mình hệ thống phản lực lại tăng lên một cái cấp bậc, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Phẫn nộ trong lòng, đã để hắn đã đợi không kịp. Qua không biết bao lâu. Đông. Một tiếng vang trầm, Khương Nhượng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, mang theo một trận sóng khí. Vốn lượn hai chân chậm rãi thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lại. Mắt trước đó cũng không phải cửa chính, mà là cho mạo hiểm giả xuất nhập địa phương. Thủ vệ tại cửa ra vào binh sĩ nhìn xem cái này một thân áo giáp khách không mời mà đến, ngơ ngác sững sờ. Mắt trước cái này khách không mời mà đến, giống như ăn mặc bên trên có điểm kỳ lạ dáng vẻ a. Toàn bộ bảo hộ khu hiện tại đã xảy ra một cái trạng thái giới nghiêm, tất cả mạo hiểm giả xét duyệt sau chỉ được phép vào không cho phép ra. Hiển nhiên, cái này chính sách cũng là vì Khương Nhượng chuẩn bị. Khương Nhượng sau khi hạ xuống, bước nhanh chân liền vào trong đi, tạm thời cho là không thấy được cổng thủ vệ. Uy, dừng lại, thân phận hành nghiệm. Mặt khác bảo hộ khu hiện tại chỉ được phép vào không cho phép. Không kịp kinh ngạc, một người thủ vệ vội vàng bật lên, liền muốn ngăn cản. Nhưng là Khương Nhượng bước nhanh quá nhanh, hắn lời nói còn đến không kịp nói xong, Khương Nhượng người đã trải qua muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Thủ vệ lập tức giận dữ, đưa tay phải bắt Khương Nhượng bả vai. Ngay tại sắp đụng phải trong nháy mắt, bên hông một cỗ cự lực chuyển đến, mang theo hắn hướng về sau bay đi. Một cái to lớn kìm sắt dán lên hắn thân thể, mang theo hắn bay thẳng hướng phía sau. Quản gia theo sát Khương Nhượng về sau, cũng đến. Mang theo trên đường đi hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cổ lượng, hắn tiện tay ném ra mấy cái kìm sắt, đem tất cả thủ vệ tất cả đều khống chế lại. Kìm sắt lẫn nhau ở giữa từ lực kết nối, đem tất cả mọi người hút tới cùng một chỗ, thành cái vặn vẹo cùng một chỗ người cầu. Khương Nhượng lúc này cũng đã đến cổng, hắn cũng lười quản làm bằng vật liệu gì không chất liệu, mật mã không mật mã, trực tiếp móc ra một cái cao năng bạo đạn. Nổ tung nó. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Khương Nhượng đứng tại chỗ bất động, nhìn xem trước mắt ánh lửa, một lỗ hổng xuất hiện tại Khương Nhượng mắt trước. Một bước bước vào, Khương Nhượng chính thức đạp vào 011 bảo hộ khu đại địa bên trên. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đơn giản như vậy. Gặp phải phòng hộ, trên cơ bản tựa như là giấy đồng dạng. Cái này bảo hộ khu sẽ không cũng chỉ có những cái này lực lượng đi. Một đường chém dưa thái rau xông đi vào, Khương Nhượng vừa đi vừa hỏi. Quản gia nói, duy nhất cần lo lắng là siêu năng giả, nơi này là có đẳng cấp cao siêu năng giả. Bất quá ngài đã có chồng chất cậu, muốn đi là không có vấn đề gì. Đi. Khương Nhượng lắc đầu, trước tìm Hồng Loan. Quản gia theo lời nhẹ gật đầu, một giây sau, mấy chục cái giám thị mắt bay ra, lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ tại tòa thành thị này bên trong ghé qua. Tất cả quản gia tiêu ký qua địa điểm, tất cả cổ long bọn người thường xuyên hoạt động địa phương, tất cả đều bay một lần. Hắn muốn tìm tới cái kia mình thậm chí đều không thế nào nhớ kỹ tướng mạo nữ hải. Hai người đứng ở nơi đó, mặc dù cũng không phải là cái gì trung tâm thành phố, nhưng là hình tượng thật sự là quá chói mắt. Không ít xa xa người đi đường đã phát hiện bọn hắn đột nhiên, Khương Nhượng phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa đại lâu quảng cáo lớn màn hình bên trên, lúc này ngay tại phát ra, lại là có quan hệ mình tin tức. Mới nhất đưa tin, đoạn thời gian trước thịnh hành tin tức giả, chính là trộm cướp quân đội cơ mật tội phạm đồng bọn tuyên bố, hiện đã mất lưới. Nhìn xem dạng này đổi trắng thay đen đồ vật, Khương Nhượng trong chốc lát thậm chí cảm thấy đến tâm tình rất bình tĩnh. Ta ở cái địa phương này, tựa như là rất hỏa đúng không? Có vẻ như là như vậy. Quản gia chú ý giám thị mắt tin tức, thuận miệng nói: "A, kia đã dạng này." Khương Nhượng nói, trực tiếp giải trừ đầu mình phòng hộ chiến khải, đem mặt mũi của mình bạo lộ ra. Hắn không có gì nhận không ra người. Những người kia mới hẳn là nhận không ra người. Hắn liền muốn để mặt mình bại lộ dưới ánh mặt trời mặt, để mỗi một cái nhìn thấy người biết chính mình tới. Nguyên bản hai người tạo hình liền 10 phần chói mắt, hấp dẫn nơi xa không ít người ánh mắt. Bởi vì hai người phía sau một chỗ vừa buộc, xâm nhập quá trình một đường mênh tạng, không ít người đã báo cảnh sát. Bây giờ nhìn gặp Khương Nhượng dám trực tiếp lộ mặt, lập tức lấy điện thoại di động ra liền muốn chụp ảnh. Nhưng là chụp mấy bước, cảm giác không thích hợp. Một cái nam tử đưa điện thoại di động chụp ảnh phóng đại bội số điều đến lớn nhất, đối Khương Nhượng mặt. Nhưng cái kia nhấn tờ lay ngón tay, lại chậm chạp không giấu đi được. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thành thị khắp nơi đều dán báo cáo, lại quay đầu nhìn về phía Khương Nhượng kia bình tĩnh gương mặt. Toàn thân tựa như run rẩy giống như run rẩy lên. Lại là một cái người. Tên kia tiến đến rồi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám ở thời điểm này xuống tới? Hắn đây là muốn làm gì? Đưa tin bên trong cũng sớm đã đem Khương Nhượng hình dung thành một cái hồng thủy mãnh thú, một trận mấy cái đứa trẻ cái chủng loại kia. Bị hù chụp ảnh nam nhân trực tiếp thu hồi điện thoại, quay đầu liền chạy. Tụ tập đám người bên trong, không ít người đều ý thức được Khương Nhượng liền là cái kia tại nóng lục soát treo không biết bao nhiêu ngày tội phạm. Trong khoảnh khắc, đám người bên trong bộc phát một trận rối loạn, tất cả mọi người đều la lên lui về phía sau, phản phất tại tránh né cái gì kinh khủng tồn tại. Thật là cái kia người, cái kia tội phạm truy nã. Đi mau, đừng tại đây đợi. Báo cảnh, trước báo cảnh. Báo đắc cảnh. Gia hỏa này thế nhưng là cùng quân đội đối đầu. Đám người hoành động. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 56, Hồng Loan cái chết, quanh quẩn tại toàn bộ thành thị trên không tuyên cáo nhìn về phía trước đám người hoảng sợ ánh mắt, Khương Nhượng cảm giác rất không quen. Hắn còn giống như không trải qua loại sự tình này, nhưng hắn không có ý định để ý tới, ngẩng đầu nhìn lại, thừa dịp quản gia lục soát thời gian, hắn bắt đầu quan sát tòa thành thị này. Nhìn xem nơi này cao lầu cùng ghé qua ô tô, Khương Nhượng đột nhiên cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt. Hắn rất lâu chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, nhưng là, vì cái gì quen thuộc như vậy đâu? Đây chính là tương lai a. Chẳng lẽ không phải là một bộ mình không tưởng tượng nổi bộ dáng mới đúng không? Mặc dù thành thị ngoại hình phong cách cũng không giống nhau, nhưng nơi này tổng thể cho người cảm giác, vậy mà cùng mình đã từng sinh hoạt địa phương cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hắn còn nhớ rõ, mình xuyên qua tới niên đại đó, trí tuệ nhân tạo vừa mới hưng khởi, các loại mới phát khái niệm tại trên internet tầng tầng lớp lớp. Mọi người hưng phấn nghĩ đến, tương lai liền một tới. Khi đó mọi người, đối tương lai có rất nhiều mặc sức tưởng tượng, các loại thiên mã hành không tương lai thành thị tồn tại ở mỗi cái hải tử tưởng tượng bên trong. Hiện tại, Khương Nhượng mặc dù mình cũng không biết địa cầu là trải qua bao nhiêu năm, nhưng ít ra cũng có hơn ngàn năm. Nếu như bây giờ hắn có thể trở lại đã từng mình đi học thời đại kia, hắn có thể nói cho mọi người một hiện thực tàn khốc, tương lai địa cầu thành thị cùng hiện tại không có gì khác nhau. Nhân loại văn minh liền lãng phí như vậy hơn ngàn năm thời gian. Nghĩ tới đây, Khương Nhượng trong lòng không nhịn được dâng lên một trận hàn ý, thật lâu không thể tan đi. Tìm được, nhưng là tình huống có thể sẽ không cực kỳ tốt. Thanh âm của quản gia truyền tới từ phía bên cạnh, đem hắn từ mình suy nghĩ lung tung bên trong tú ra. Ánh mắt từ mê mang một lần nữa trở nên nhìn chăm chú, mở miệng nói: "Đi, dẫn đường." Loại này văn minh phương diện hùng vĩ tự sự, về sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Hiện tại, hắn còn muốn đi xử lý xong dưới mắt những chuyện này. Mặt nạ một lần nữa cài lên, hai chân phun ra hỏa diễm, hai người đồng thời cất cánh, hướng về mục đích bay đi. Hai đạo lưu quang vạch phá thành thị chân trời, lại là dẫn tới đám người chung quanh một tràng thốt lên. Có một số người lúc này đã ý thức được, hôm nay đoán chừng là phải có đại sự phát sinh. Hai thân ảnh vượt ngang nửa cái thành thị, đi tới một cái đại lâu mặt trước. Nhìn xem trên đại lầu cái kia tiêu chí, Khương Nhượng nhíu mày hỏi: "Công ty bảo hiểm?" "Cái thùng giống thôi, che giấu hai mắt người, ai sẽ đem công ty bảo hiểm đặt ở vùng ngoại thành đâu?" Hai người đi vào trong, mấy cái ngụy trang thành bảo an đại hán căn bản là không có tới cùng đưa tay, liền đã nằm trên mặt đất. Một đường đi lên, Khương Nhượng càng chạy càng kinh ngạc. Ngoại trừ trước hai tầng còn giả vờ giả vị ngụy trang một chút, lại hướng trên tất cả gian phòng, rõ ràng liền là ngục giam. Tùy tiện oanh mở một mặt tường, liền có thể nhìn tới trên mặt đất pha tạp vết máu cùng kia từng cái kinh khủng hình cụ. Nhìn xem những vật này, Khương Nhượng có chút không giữ được bình tĩnh, càng chạy càng nhanh. Rốt cục, hai người tới tầng cao nhất một cái phòng. Cùng lúc này đã tụ họp không ít người, tất cả đều súng ống đầy đủ. Trên đường đi bọn hắn cũng sớm đã nghe được động tĩnh, lúc này tụ tập được một đám người, thủ tại chỗ này. Nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người vậy mà đối nơi này coi trọng như thế, trên cơ bản liền có thể xác định gian phòng kia tầm quan trọng. Khương Nhượng căn bản không để ý tới những người này, trực tiếp từ đám người bên trong đụng đi vào, đập ra cánh cửa kia. Sau đó hắn cảnh tượng trước mắt, để hắn nhịn không được ngừng bước chân tiến tới. Hắn đã thành thói quen mình có thể gặp dự hóa lành. Hắn luôn cảm thấy, mình trên đường đi bay tới, hẳn là có thể theo kịp, khả năng Hồng Loan sẽ thụ một ít khổ, nhưng hắn đến nhanh điểm, hẳn là có thể bảo trụ một cái mạng. Nhưng bây giờ, sự thật nói cho hắn biết sai. bị đính tại trên ván gỗ thân thể đã bắt đầu khô cạn, kia tàn tạ thân thể để người nhìn không ra cái này đã từng là một cái mỹ lệ nữ hài. Khương Nhượng không muốn đi nhìn trên người nàng tổn thương, tận khả năng để cho mình ngẩng đầu. Thế là hắn liền thấy Hồng Loan trên cổ vết dây hằn. Kia vết dây hằn là tím đen sắc, đồng thời không phải một đầu, mà là mấy đầu. Nói cách khác, như thế hành vi kéo dài nhiều lần. Cái này căn bản cũng không phải là bức cung, Hồng Loan có thể biết cái gì? Đối phương không có khả năng từ trên người nàng đạt được bất luận cái gì chỗ hữu dụng tin tức. Cái này căn bản là đơn thuần tra tấn. Đây chính là một loại đơn thuần, điên cuồng cho hạ giận. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì đại hồ tử tìm tới mình chuyện thứ nhất, là để cho mình chạy, mà không phải tìm đến mình cầu cứu. Chỉ sợ, đại hồ tử rất rõ ràng đám người này phong cách hành sự. Khương Nhượng còn phát hiện, nơi này là hướng mặt trời mặt. Không biết có phải hay không là pha lê chất liệu vấn đề, phía ngoài ánh nắng chiếu vào, dị thường nóng bỏng. Dạng này ánh nắng, một mực bạo chiếu tại trên người nàng. Cái này, tiếng súng truyền đến. Đạn đổ xuống ra, trước đó bị Khương Nhượng phá tan những binh lính kia, lúc này ngay tại điền cuồng đối phòng ốc bên trong bắn phá. Thanh thúy tiếng đánh bên trong, vô số đạn đánh tới kẻ hủy diệt trên khải giáp, lại ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Khương Nhượng đờ đẫn xoay người, nhìn đối phương những người này. Từ mình máy móc tinh cầu bên trong lấy ra một viên cao năng bạo đạn, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy thật sự là quá tiện nghi đối phương, chuyên môn lại đổi thành một viên đạn lửa. Tiện tay hướng về sau quăng ra, quay người liền không nhìn nữa, bộ pháp hơi có vẻ chật vật đi hướng Hồng Loan tàn tạ thân thể. Quản gia Chi Kỷ dùng tấm sắt phong bế cổng, đem biển lửa kia bên trong kêu thảm ngăn cách tại bên ngoài, lưu cho Khương Nhượng một cái phòng riêng. Khương Nhượng đưa tay thử một chút hơi thở, xác nhận sự thật này. Bởi vì thời gian dài bạo chiếu, Hồng Loan làn da đã như là khô mục. Khương Nhượng trên đường đi phi tốc hướng qua đuổi, liền là cho là mình còn có thể theo kịp. Nhưng rất rõ ràng, nàng đã rời đi có một đoạn thời gian. Ta kỳ thật không quá lý giải. Buộc mình đi xem Hồng Loan hoàn toàn thay đổi gương mặt, Khương Nhượng cố gắng nghĩ lại lấy mình cùng đối phương gặp nhau. Thật liên bẹn bẹn chỉ là gặp qua một lần. Hắn đều không cảm thấy đây coi như là một loại gặp nhau. Bán thứ gì mà thôi a, hắn không biết vì cái gì một người xa lạ nguyện ý làm như vậy. Hắn không muốn cùng người nơi này sinh ra quá nhiều khúc mắc, nhưng bây giờ hắn phát hiện, giống như cái này là không thể nào. Phàm có tiếp xúc, tất lưu vết tích. Nhìn xem cái này xa lạ thân thể, Khương Nhượng phức tạp mở miệng, tại chúng ta bên kia, ta chưa từng gặp qua người như ngươi. Mọi người rất có thể sẽ cảm thấy ngươi không biết tự lượng sức mình, cảm thấy ngươi hành vi không lý tính, nói thật. Kỳ thật ta cũng đã nghĩ như vậy. Ta là ta ý nghĩ xin lỗi. Cảm tạ ngươi giúp ta nói chuyện. Bọn hắn đang nguyện ý thừa hành nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định làm việc chuẩn tắc, vậy bây giờ, liền dùng nắm đấm nói sự tình đi. Nói xong câu đó, Khương Nhượng bay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ công ty bảo hiểm cao ốc hóa thành biển lửa, trùng thiên khói đặc, là Khương Nhượng cho Hồng Loan một trận hỏa táng. Khương Nhượng nhìn chăm chú lên kia thiêu đốt đại hỏa, bên cạnh quản gia đi tới, đưa lên một cái bán cầu hình đồ vật. "Cho, đây là cái gì?" Khương Nhượng nghi ngờ nói. "Một cái thu âm trang bị, tất cả tham dò mắt, ta đều cho ngoài định mức tăng thêm một chút khuyết đại âm thanh công năng. Toàn thành từng cái địa phương, tương đương với giải lấy mười mấy cái cao công tỷ lệ khuyết đại âm thanh loa. Hiện tại, toàn bảo hộ khu người đều muốn nghe ngươi nói chuyện." Khương Nhượng nhận lấy, nhìn xem trước mắt biển lửa, trong mắt phức tạp cùng bi thương tán đi, ngược lại biến thành nồng đậm sát ý người đã chết, mình chưa kịp cứu. Nhưng báo thủ, vĩnh viễn là đến kịp. Cổ Long, tựa như là gọi cái tên này đi. Nghe nói ngươi tìm ta, ta hiện tại đến rồi. Thanh âm tại Z011 bảo hộ khu các nơi vang lên, to lớn tiếng gầm hình thành kinh khủng hồi âm, như là từng tầng sóng biển, tại thành thị trên không ngừng mà lan lộn động, kéo dài không thôi. Đây là Khương Nhượng chính thức tuyên cáo. Nắm đấm lớn đến rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 57, vậy những này cũng là các ngươi quân đội cơ mà sao? Nghe nói ngươi tìm ta, ta hiện tại tới. Ta hiện tại tới. Hồi âm tại mỗi một người bên tai chấn động, tất cả mọi người nghe được người cùng nhau dừng lại công việc trong tay, kinh ngạc tìm kiếm lấy phát ra tiếng đầu mượn. Nhưng thăm dò mắt thật sự là quá nhỏ, căn bản không có người tìm đến, phản phất thanh âm kia là từ trên trời truyền đến đồng dạng. Ai vậy? Thanh âm gì? Cổ Long. Cổ Long không phải liền là cái kia? Thanh âm này là cảm giác gì bên ngoài tất cả vang a? Trong chốc lát, tất cả người đi đường dừng bước, nhìn chung quanh, từng tòa trên nhà cao tầng nô ra rất nhiều cái đầu, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhưng lại cái gì cũng không tìm tới. Trái tim tất cả mọi người đều ngưng ấy, hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngồi trong phòng Cổ Long vừa mới biết được bảo hộ khu bị người xâm nhập tin tức, đang nghĩ ngợi đến cùng ai dám làm loại chuyện này. Sau đó liền cũng nghe đến thanh âm này. Cả người từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn thế mà còn dám chủ động đi tìm đến. Mình lưu đồ lâu như vậy, trong lúc đó các loại thượng vàng hạ cám sự tình quá nhiều, cuối cùng còn liên lạc không được hắn. Không nghĩ tới hắn lại dám chủ động tới cửa. Cái này chẳng lẽ không phải tự nhiên chui tới cửa sao? Một cái thân hình thẳng tắp nam tử áo đen ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem thất thố Cổ Long, nhíu nhíu mày. Hắn gọi đồng quan, là cái này bảo hộ khu chỉ có 3 cái cấp 5 siêu năng giả một trong. Cũng chính là hắn, lâu dài bên ngoài đuổi bắt các loại cấp thế giới tội phạm truy nã cùng phi tặc, rất ít trở về. Lần này cũng là bởi vì nghe nói phát sinh đại sự, bị Cổ Long thông qua các loại thủ đoạn liên hệ với, cuối cùng là mời về. Thanh âm này, hắn liền là ngươi nói cái kia, trộm lấy quân đội cơ mật chạy người. Nghe không ngừng tiếng vọng tiếng gầm, đồng quan nghi ngờ hỏi, một cái tội phạm truy nã, lại dám chủ động đánh tới cửa. Đây có phải hay không là không khỏi có chút quá phép lối. Nếu như hắn dám dạng này tiến đến lời nói, hẳn là sẽ có một ít ỷ bảo đi. Mà lại, người bình thường hẳn là sẽ không làm như vậy, hắn cơ mật đều cầm, tinh thạch cũng muốn mang, làm như vậy không có ý nghĩa à, là còn có cái gì ẩn tình sao? Đồng quan lâu dài bên ngoài buôn ba chiến đấu, thân kinh mạch chiến, loại này có can đảm trực tiếp tiến địch quân hang ổ hành vi, hắn là tương đối khó có thể lý giải được. Hắn cũng không có tốt như vậy lắc lư, vừa mới trở lại bảo hộ khu, không hiểu thấu được cho biết một đống đồ vật, còn chưa bắt đầu nghĩ lại, liền lại gặp chuyện này. Hắn luôn cảm thấy trong này có cái gì không quá đúng địa phương. Đồng tiên sinh, liền là người này, ta đã triệu tập bộ đội cùng siêu năng giả quân đoàn, hắn có cái gì ỷ vào cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của các ngươi. Không kịp quản nhiều như vậy, cơ hội khó được, lại nói các ngươi siêu năng giả nhiều khi không phải đều đối với mấy cái này làm khoa học nghiên cứu không quá ưa thích sao? Nghe xong lời này, đồng quan lông mày nhíu chặt hơn. Lời này là không sai, mặc dù hắn mình ngược lại là còn tốt, nhưng là hắn xác thực gặp qua rất nhiều siêu năng giả, nhất là đẳng cấp cao cái chủng loại kia, đối đã từng nghiên cứu khoa học người làm việc, vô cùng mâu thuẫn. Bọn hắn hiện tại nhất là chán ghét cổ lão học phái đám người kia. Không biết cụ thể nguyên nhân gì, có thể là bởi vì siêu năng tại trên thế giới địa vị thay thế đã từng khoa học, xem như mới cũ chi tranh. Nhưng là, nghiên cứu khoa học người làm việc. Ngươi không phải nói hắn là cái trộm cướp người, trộm cướp quân đội cơ mật, mình không làm ra cái gì cống hiến sao? Cơ hồ là một cái mắt, đồng quan đã tìm được cổ lòng trong lời nói lỗ thủng. Hắn là cấp 5 siêu năng giả, địa vị siêu nhiên, không tồn tại cái gì nghe ai mệnh lệnh kia nói chuyện, tự nhiên không có khả năng cho cổ lòng cái gì mặt mũi. Cổ lòng trong lòng tự nhủ hỏng, mình làm sao phạm vào loại sai lầm cấp thấp này? Âm thầm cắn răng, trong lòng tự nhủ cái này đồng quan làm sao khó như vậy ứng phó, lấy ở đâu nhiều như vậy? Đang lúc hắn trong lòng suy nghĩ lúc, đột nhiên bầu trời xa xa bên trong sáng chói pháo hoa tại không trung nổ tung. Khương Nhượng dọc theo một con đường, một bên đi về phía trước, một bên hướng lên bầu trời nổ súng. Chỉ bất quá lần này đánh chính là đạn tín hiệu. Hắn ngại bảo hộ khu làm việc hiệu suất quá thấp, đều muốn động thủ còn lằng nhà lằng nhằng, không biết lúc nào mới có thể tìm được chính mình. Dứt khoát, mình trực tiếp tới nói cho bọn hắn. Nhìn thấy xa xa đạn tín hiệu, Cổ Long tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi nhìn, tên kia quá phách lối. Không kịp nói quá nhiều, chúng ta đi nhanh đi. Nói, cũng không cho đồng quan cơ hội nói chuyện, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Cấp tốc phân phó bọn thủ hạ chuẩn bị xe, còn mang tới mấy cái nữ phóng viên liền muốn hướng qua đi. Đồng quan không có cách, rốt cuộc người kia dù nói thế nào cũng coi là uy hiếp dân chúng an toàn tồn tại, mình trở về không có khả năng thật mặc kệ, chỉ có thể đi trước lại nói. Ngồi trên xe, đồng quan nghi ngờ nói, chúng ta đi, rất có thể là phải có một trận đại chiến, mang cái gì nữ phóng viên à? Rốt cuộc cũng là một kiện liên quan đến toàn bảo hộ khu đại sự, dân chúng cũng là phải biết nha, thực địa đưa tin một chút, là hẳn là. Đồng quan nghe cổ long trăm ngàn chỗ hở phát biểu, trên cơ bản đã xác định mình khẳng định còn có một số không hiểu rõ sự tình. Mình gấp trở về, vì bảo hộ quân đội cơ mật, giữ gìn dân chúng sinh mệnh an toàn. Hiện tại làm cho tựa như là tại lẫn lộn đồng dạng. Khương Nhượng dọc theo một đầu rộng lớn đường cái, hướng về phía trước đi. Vừa đi, một bên bắn đạn tín hiệu, trên bầu trời, từng cái pháo hoa nổ tung, hấp dẫn lấy toàn thành người ánh mắt. Rốt cục, hắn chậm rãi ngừng cước bộ của mình, dương mắt nhìn bốn phía. Người đến. Một cỗ chiếc xe chở lính lái tới, các binh sĩ chỉnh tề từ phía trên nhảy xuống, đem toàn bộ đường đi chu vi chật như nêm tối. Nhân viên lục tục vây quanh tới, trong đó rất nhiều người hoặc là hình thù kỳ quái, hoặc là trên thân các loại ngũ thải bàn lan năng lượng phun trào. Xem ra, hẳn là siêu năng giả. Khương Nhượng dừng bước lại, lặng lặng chờ lấy bọn hắn đem mình vây quanh tại trung ương. Chỉ chốc lát, một cỗ màu đen xe con dừng lại, hai người từ phía trên đi xuống. Thấp một điểm cái kia liền là cổ long, áo đen phục cái kia gọi đồng quan, là cấp 5 siêu năng giả. Thanh âm của quản gia tại Khương Nhượng vang lên bên hai, nói rõ thân phận của hai người. Cổ Lượng lúc này nằm dạp trên mặt đất, mặt sông, mắt thấy là đã nhanh chết rồi, liền ngay cả cổ long đến hắn đều không còn khí lực ngẩng đầu kêu cứu. Song Vương đều không nói gì, không khí bên trong nổi lên túc sát bầu không khí. Khương Nhượng liền nhìn xem, nơi xa từng đài cỡ lớn máy móc bị dọn xong, từng cái phóng viên camera đã chuẩn bị sẵn sàng. Đánh nhau còn muốn trực tiếp. Đây là làm gì? Đang nghĩ ngợi, Cổ Long sửa sang quần áo, một mặt nghiêm túc đi ra. Khương Nhượng, ngươi đánh cắp quân đội chúng ta cơ mật quân sự, sát hại người của quân đội chúng ta viên, uy hiếp. Nói, thế mà liền đứng ở nơi đó ra vẻ đạo mạo cong lên bản thảo. Khương Nhượng nhìn ý tứ này, liền minh bạch hắn muốn làm gì. Trong lòng một trận buồn nôn, nhìn xem binh lính xung quanh, vậy mà có không ít người còn cầm bình tụ năng lượng bạo đạn cùng một chút cơ sở súng ống. Đây là muốn cầm những vật này tới đối phó mình. Khương Nhượng kém chút trực tiếp khí bật cười, mở miệng đánh gãy cổ long biểu diễn, chỉ vào những vũ khí kia nói, ngươi nói, những vật này là các ngươi. Ta đánh cắp các ngươi cơ mật quân sự. Làm sao? Cổ long nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Khương Nhượng nhấc lên một chút tay phải, kia phải không ngươi xem một chút, những này, có phải hay không cũng là các ngươi quân đội cơ mật đâu. Tiếng nói vừa ra, lượng lớn chiến xa trên cơ, còn có từng cái màu đen sắt thép binh sĩ, chống rông xuất hiện. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 58, kẻ giết người muốn giết người đao ta cũng muốn bẻ gãy. Hai mươi mấy cái hắc giáp quân chống rông xuất hiện, đem Khương Nhượng vây vào giữa, họng súng đối ngoại. Rộng lượng họng súng lóe lanh quang, sáu chiếc cả tỷ ủ xạ đứng tại bên ngoài vòng vây, một nửa họng pháo đối người bầy, một nửa kia họng pháo phân biệt chỉ hướng địa phương khác nhau. Phóng ra của bọn họ phương hướng, đã nhắm ngay quản gia kho số liệu bên trong những cái kia bảo hộ khu bên trong mấu chốt vị trí. Trên trăm khung máy bay không người lái ở trên trời xoay quanh, loại vũ khí này Khương Nhượng cũng là lần đầu tiên dùng, nhưng số lượng rất nhiều, tạo thành một loại che ngập bầu trời uy thế. Mấy chục cái laser điểm đỏ đã nhắm ngay cổ long cái trán cổ họng chờ yếu hại. Từng chiếc hình thù kỳ quái chiến xa xuất hiện tại đám người bên trong, đem nguyên bản ở vị trí này binh sĩ gạt mở, kém chút gây nên giẫm đạp sự cố. Một cái mắt, thế cục thay đổi. Nguyên bản đứng cô đơn ở giữa Khương Nhượng cùng quản gia, trong nháy mắt liền đến một đoàn viện quân. Mặc dù nhân số vẫn là càng ít, nhưng là kia ở bề ngoài so sánh 10 phần mấy liệt, từ quần áo trang bị bên trên đến xem, tựa như là hiện đại binh sĩ như người nguyên thủy. Tăng thêm vòng vây bên ngoài xuất hiện kia mấy chiếc cạ ti ủ xạ, lại có mấy phần vây đánh cảm giác. Cổ Long nhìn xem trống rông xuất hiện những vật này, nguyên bản đã chuẩn bị xong lời nói cắm ở trong cổ họng. Giao dịch thời gian dài như vậy bên trong, bọn hắn không tiếp tục đi qua Khương Nhượng nơi ở, không biết Khương Nhượng lại có nhiều như vậy mới đồ vật. Trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại Khương Nhượng vũ khí chỉ có những cái kia súng ống cùng bom, nhiều nhất còn gặp qua một cỗ cạ ti ủ xạ. Nơi nào có thể nghĩ đến cái này chẳng diện. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, tại dưới tình huống bình thường, vũ khí nghiên cứu phát minh thay đổi triều đại, cho dù là tại khoa học kỹ thuật không có tuyệt tự thời kỳ thượng cổ, cũng trên cơ bản đều là lấy năm làm đơn vị. Bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến mấy ngày không thấy, vũ khí liền phát sinh to lớn như vậy tiến hóa. Ngươi, Cổ Long nghẹn lời, chẳng những nguyên bản lời nói không nên lời, mà lại khí một trận trong lòng buồn phiền. Hắn này lại mới ý thức tới, Khương Nhượng bán cho vũ khí của bọn hắn, căn bản chính là một chút mình lui ra đến không dùng được đồ vật. Bắt người ta đào thải đồ vật làm bà bối, vu hãm người ta đây là mình chế tạo. Nhìn xem chung quanh từng cái to lớn camera, Cổ Long cảm giác mình lúc này đại não tạm ngừng, như cái thằng hề đồng dạng. Đồng quan trên trước một bước, hắn biết cái này sự kiện nhất định là có ẩn tình khác, mở miệng nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ta muốn biết một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Và anh, đáp lại hắn là một tiếng pháo nổ, Khương Nhượng không nói thêm lời, trực tiếp lòng bàn tay nã pháo. Đồng quan phản ứng rất nhanh, phất tay mang theo một trận cuồng phong, đem đạn pháo lôi cuốn đến không trung nổ tung. Đây là hắn siêu năng, gió. Cũng chính bởi vì năng lực này phạm vi lớn tính sát thương, thích hợp không gian rộng lớn chỗ tác chiến, cho nên hắn mới một mực tại bên ngoài. Không trung máy bay không người lái phát xạ mười mấy nói nhiệt độ cao laser, đối Cổ Long bắn nhanh ra như điện. Cuồng phong một quyển, Cổ Long cả người bị cuốn đến đằng sau, né tránh những này đòn công kích chí mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này hai công hai phòng phát sinh ở trong trước mắt đã qua, có thể thấy được đồng quan tốc độ phản ứng. Khương Nhượng cũng biết tại cấp 5 siêu năng giả mặt trước giết người rất khó, nhưng là không quan hệ, những người này đều là chuyện sớm hay muộn, bao quát chung quanh những binh lính này. Hét lớn một tiếng khai hỏa, trong nháy mắt trên chiến trường liền đã lại nghe không đến cái khác thanh âm. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, súng máy hạng nặng phát xạ lúc thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng, dài 20 cm đầu đạn căn bản với thân thể người tổn thương cũng không phải là đánh xuyên, mà là đánh nát. Trong chốc lát huyết nục văng tung tóe, các binh sĩ lẫn nhau ở giữa căn bản không có cách nào giao lưu, đến trước đó thương lượng chiến thuật cũng toàn bộ hết hiệu lực, 20 mấy cái hắc giáp quân liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng, giết chóc cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cho dù là những người siêu năng kia, cũng không có khả năng dựa vào thân thể ngày kháng, nhanh nhẹn tính cao có thể tránh, không cao đối mặt dạng này hỏa lực cũng giống vậy là đụng liền chết sát bên liền vong. Chiến xa tại đám người bên trong vừa đi vừa về nghiền ép, loại này nặng mười mấy tấn đại gia hỏa trên cơ bản không có đối phó biện pháp. Đồng quan lúc này đã tê, hắn lúc này là bốn phía cứu hỏa, từng đạo cỡ nhỏ vòi rồng đi xuyên qua đám người, nhưng không có cách nào bận tâm tất cả. Nếu như là ở bên ngoài man hoang đại địa bên trên, hắn tiện tay ở giữa có thể triệu hoán nối liền đất trời kinh khủng vòi rồng, tính sát thương cực mạnh. Nhưng ở nơi này, loại vật này không thể dùng. Nhìn xem từng cỗ phá toái thi thể, đồng quan quẹ mắt, đưa tay doanh ra một phát phong áp áo, đem một cỗ mạnh mẽ đâm tới chiến xa đổ nhào, quay đầu đối Khương Nhượng quát, tức làm việc này có ẩn tình, nhưng ngươi bây giờ động thủ giết người, liền không có cái gì đường lùi. Khương Nhượng ánh mắt băng lãnh, hắn lúc này cùng quản gia cũng còn không có ra tay. Từ ta nhìn thấy Hồng Loan thi thể một khắc này, mục đích của ta tới đây liền biến thành giúp nàng báo thủ. Ta cần phải ngươi cùng ta lượn vòng sao? Mặt khác, có chuyện khả năng còn phải ngươi đến quan tâm. Vừa dứt lời, động đất. Ba chiếc cạ tỷ ủ xạ bắn ra vô số đạn hỏa tiễn, tại không trung hình thành một làn khói lửa thác nước, hướng về mục tiêu của bọn hắn kiến trúc bay đi. Đồng quan trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ hỏng. Những vật này nhìn cái này thanh thế, nếu là thật nổ tung, tất nhiên tử thương vô số. Mà lại mục tiêu của bọn nó, không cần đầu óc cũng biết nhất định là bảo vệ trong vùng chính khách khu cư trú. Hắn không nghĩ tới Khương Nhượng càng như thế không để ý hậu quả, dưới chân lên cao luồng khí xoáy nâng lên thân thể phù diêu mà lên, cũng không nói hoài tới những binh lính này, hướng về không trung kia trên ngàn viên đạn hỏa tiễn đuổi theo. Cùng phong càng quét, một đạo to lớn vòi rồng xuất hiện, đem phần lớn đạn hỏa tiễn nuốt vào. Liên tiếp không ngừng oanh minh âm thanh tại vòi rồng bên trong vang lên, tứ ngược năng lượng cùng ánh lửa tại gió bên trong ngưng tụ, tạo thành một cái năng lượng kinh khủng vòi rồng lửa. Đồng quan cẩn thận khống chế vật này, từng chút tiêu mất lấy trong đó bạo động năng lượng. Cái này đạo vòi rồng lúc này cơ hồ liền là tương đương với một viên đạn hạt nhân, nếu là khống chế không tốt chỉ sợ muốn ra nhiều loạn lớn. Không thể phân thân, đồng quan chỉ có thể ở trên trời trơ mắt nhìn phía dưới đồ sát, từ hắn tiến vào cấp 5 siêu năng giả đến nay, chưa từng có gặp được khó như vậy để giải quyết vấn đề. Bọn hắn chỉ là binh lính bình thường. Ngươi vì sao đồ sát bọn hắn? Bất kỳ cái gì thời điểm có tội đều là kẻ giết người, mà không phải giết người đao. Khương Nhượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem không trung đồng quan. Kẻ giết người ta muốn giết. Giết người đao, ta cũng giống vậy muốn mẹ gãy. Tại ta chỗ này, không có người vô tội. Ách, con mẹ nó chứ cùng ngươi phí lời gì a? Sau khi nói xong, Khương Nhượng cúi đầu, bắt đầu trên chiến trường tìm kiếm lấy Cổ Long thân ảnh. Cái này kẻ cầm đầu, hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới hắn cũng phải chết. Chỉ chốc lát, Khương Nhượng tại đám người hỗn loạn trông được đến tên kia. Lúc này Cổ Long đang núp ở một cái khác cấp 5 siêu năng giả phía sau. Người siêu năng này là một mực ủng hộ cổ thị tập đoàn bị kia. Cổ Long đã choáng váng, hắn cũng không phải cái gì hùng tài đại lược lãnh đạo cao cấp, hắn liền là một cái đùa bỡn quyền mưu gia hỏa, không có đi lên chiến trường. Đừng nói hắn, liền xem như đi lên chiến trường người, nơi nào thấy qua cái tràng diện này. Khương Nhượng nhìn thấy hắn, tay phải áo giáp biến hóa thành đao, dùng sức hướng phía dưới vung lên, nhấc chân liền đem một cái tròn vo đồ vật tinh chuẩn đá phải cổ lòng mặt trước. Cổ lượng đầu người. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.